cơn nghiện làm huấn luyện viên của Đường Húc Hải phát tác, rất sung sướng nhét luôn người nghiệp đoàn Bình Nam vào phạm vi huấn luyện, lôi kéo 50 người nhóm đầu tiên bắt đầu buổi huấn luyện địa ngục cực kỳ tàn ác. Mỗi ngày, Miêu Gia đều bò lết mới rời khỏi sân huấn luyện nổi, vẫn luôn ai thán kế hoạch huấn luyện của Đường Húc Hải thật quá ác. Đường Húc Hải căn cứ vào 3 loại hình thể chất bất đồng, người thường, biến dị giả và dị năng để chế định huấn luyện cho từng người, tiêu chuẩn định cho Miêu Gia đã là thấp nhất, lại khiến Miêu Gia ngày nào cũng hận không thể té xỉu cho xong. Tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ khiến thân thể y tuy tốt hơn người thường, nhưng so với biến dị giả lại kém hơn một khoảng lớn. Điều này làm Đường Húc Hải rất khó xử, nếu dựa theo tiêu chuẩn của người thường mà huấn luyện, đối với loại chủ lực đã xông vào giữa bầy ạ lì ẻn chiến đấu thật lâu như Phó Sử Ngọ mà nói căn bản là hại y. Cuối cùng vẫn là Phó Sử Ngọ yêu cầu trực tiếp dựa theo hạng mục của biến dị giả mà huấn luyện. Ai cũng mệt chết được, huấn luyện xong trực tiếp ngã đầu ngủ luôn, một chút nhàn nhã nói chuyện phiếm cũng không có. Đường Húc Hải bắt Phó Sử Ngọ luyện tập đến mệt gục, hắn cũng không còn dư lực gì, lại cảm thấy vừa không cam lòng vừa hoang mang, chẳng có thời gian trò chuyện gì hết. Hồi trong bệnh viện, là đoạn thời gian hai người bên nhau lâu nhất, nhưng cứ việc Đường Húc Hải tâm tình phức tạp bất ổn, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì. Phó Sử Ngọ là bị tổn thương phần ngực, có thể tự đi vê đút cờ rửa mặt. Bởi vì một bên tay bị thương, tuy tắm rửa hơi khó khăn, Phó Sử Ngọ ngại ngùng vẫn cự tuyệt để Đường Húc Hải hỗ trợ. Điều này khiến Đường Húc Hải lúc y tắm rửa, không ngừng chà chà mặt sàn trong phòng bệnh, cảm giác cả người nôn nóng muốn nổ tung. Vì thế họ xuất viện về tới đình viện số 7, Đường Húc Hải trực tiếp dồn hết tinh lực vùi đầu vào huấn luyện, miễn cho miên man suy nghĩ gì nữa. Bọn họ ở đây gia tăng huấn luyện, công tác trùng kiến phái thành thì triển khai đâu vào đấy. Nghiệp đoàn Bình Nam cũng bắt đầu thu một ít nhiệm vụ tu kiến, tìm tòi, gieo trồng, sản xuất vân vân, đang bước vào giai đoạn trưởng thành ổn định. Bởi vì tình huống đặc biệt của Ôn Triệu Minh nên lượng huấn luyện Đường Húc Hải an bài cho anh cũng giảm phân nửa, miễn cưỡng xem như cường thân kiện thể. Cũng không thể trông cậy anh với phần hạ bàn căn bản không cách nào ổn định học được vật lộn cách đấu gì, có năng lực phản kích trong phạm vi nhất định là đủ lắm rồi. Ôn Triệu Minh huấn luyện nửa ngày, dư lại nửa ngày liền xử lý sự vụ của binh đoàn Long Cốt. Ôn Triệu Minh mua một mảnh đất tại khu thành phố cũ kế bên khu thành phố mới. Sau đó tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập dị năng giả thổ hệ tu kiến một tòa nhà, chuyên dùng để an trí cho dân Bình Nam gia nhập vào Long Cốt quân đoàn, như vậy họ liền không tất phải cách người nhà quá xa. Ôn Triệu Minh lần này thực cẩn thận, Thiệu Nhạc cực kỳ tinh nhuệ dẫn theo một đám người trải qua sàng chọn, có kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp gia nhập binh đoàn Long Cốt. Những người khác qua được đợt huấn luyện ngắn của Đường Húc Hải, thì liệt vào đội dự bị trước. Quân đoàn Long Cốt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ quy mô siêu nhỏ không đến 10 người khuyết trương đến 60 người, trong đó bao quát 5 hậu cần. Binh đoàn thanh danh lan truyền này lại rất điệu thấp, cũng không tiếp thu bất kỳ nhiệm vụ nào sau phái thành chi chiến, cứ lặp đi lặp lại hình thức huấn luyện rồi lại huấn luyện. Trải qua hơn 40 ngày huấn luyện, Phó Sử Ngọ rốt cục có thể từ tình huống mỏi mệt muốn chết tiến đến trạng thái thành thạo, mà thời gian cũng đã đến tháng 11. Phó Sử Ngọ đứng trước chiếc gương to trong phòng, trần như nhộng quan sát vân da trên người. Y thì thở dài, tuy cơ bắp không mềm nhũn nữa, có mùi rắn chắc rồi. Nhưng phần lớn năng lượng trong thân thể đều cung cấp cho tăng trưởng năng lực cảm quan, cố gắng ăn đến mức nào cũng không thêm cơ nổi. Mặc quần áo vào, vẫn là bộ dạng gầy keo yếu đuối kia. Đường Húc Hải trêu tức nói y càng có vẻ lửa tình, khiến Phó Sử Ngọ càng thấy bất mãn. Ngay lúc này, Ôn Triệu Minh đứng ngoài phòng y gõ cửa, Sử Ngọ, anh có đó không? Phó Sử Ngọ luống cuống tay chân mặc áo vào, sau đó khoác một cái áo lông hở cổ bên ngoài, có, chờ chút. Chờ cài xong cái nút cuối cùng, Phó Sử Ngọ mở cửa ra, mời Ôn Triệu Minh tiến vào. Ôn Triệu Minh ngược lại không để ý y mở cửa chậm như vậy, mặt co mày cáo nói với Phó Sử Ngọ, một tin xấu, bởi vì nguyên liệu hạn chế nên việc cải tiến súng năng lượng lâm vào bế tắc. Khoe miệng Phó Sử Ngọ rút một cái, Ôn Triệu Minh vẫn không thả lỏng mà giám sát bộ vũ khí. Đối với điều kiện trao đổi mà được này, anh luôn cẩn thận nhìn chằm chằm tiến độ. Phó Sử Ngọ trấn an, không sao, dù sao hiện tại không có triều ạ lì ẻn lớn nào hoạt động, tôi dùng súng lục cũng đủ rồi. Ôn Triệu Minh không đồng ý, sao mà được, súng đều có hạn chế về đạn. Tuy đạn năng lượng hiện nay có khuyết điểm, nhưng lấy năng lực kéo dài tác chiến mà nói, chỉ cần giải quyết vấn đề chất liệu, vậy đó chính là vũ khí tốt nhất dành cho anh. Anh nghe tôi, ở điểm này không thể thoái nhượng bộ nghiên cứu vũ khí quân bộ được. Ấn Đường Phó Sử Ngọ nhíu nhíu, hỏi, nhưng bọn họ không phải nói không có cách à? Ôn Triệu Minh cười lạnh một tiếng, bất quá là khó khăn quá lớn, bọn họ không nguyện ý trả cái giá đắt đến thế mà thôi. Phó Sử Ngọ nhướng nhướng mày, sao lại nói vậy? Ôn Triệu Minh trầm ngâm rồi dứt khoát nói, căn cứ tin tức tôi nghe được, Viện Khoa học Vật lý ứng dụng bây giờ có thể chế tạo ra một loại chất liệu cực rắn chắc, không chỉ có chịu nóng mà độ bền đều rất cao. Nhưng mà, nan đề duy nhất chính là chế tạo thì phí tổn quá cao, quá khó khăn. Nói xong Ôn Triệu Minh bất mãn mím môi, yêu cầu chi phí quá cao, chứng tỏ không phải không có biện pháp nào giải quyết. Phó Sử Ngọ suy tư một chút rồi nói, đừng chỉ vì điểm ấy mà tranh chấp với bộ vũ khí quân bộ, kéo dài mãi, bọn họ không hề gì, lại không có lợi với chúng ta. Ôn Triệu Minh giật mình. Sau một lúc anh ảo não vỗ chán mình một cái, ai? Thật là, chỉ lo phân cao thấp với bọn họ, lại xem nhẹ chuyện quan trọng nhất. Ôn Triệu Minh nghiêm mặt nói, anh nói đúng, tôi liền đi liên hệ viện khoa học, hiểu biết tình huống cụ thể một chút. Nói xong, Ôn Triệu Minh hấp tấp xoay người bước đi. Thẳng đến ra khỏi cửa phòng Phó Sử Ngọ, Ôn Triệu Minh mới thở phào, trên lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. May mà Phó Sử Ngọ đánh thức anh, bằng không Ôn Triệu Minh vẫn còn đắm chìm trong tiêu ngạo vì thắng lợi liên tiếp mà không tỉnh ra được. Mấy ngày nay, các loại sự vụ đi qua tay anh, bao quát quân bộ, phái thành, khiến anh như trở lại những ngày làm việc thuận lợi, khí phách phấn chấn trước khi màn trời mở ra. Làm nội tâm anh không khỏi tự tin kiêu ngạo lên, chấp nhất muốn dùng đàm phán hoặc thủ đoạn khiến bộ vũ khí thỏa hiệp, muốn bằng cái giá nhỏ bé mà giành được mục đích. Anh quên mất trạng thái mặt thế hiện tại, hình thái xã hội cũng bị phá vỡ, hình thái mới đang thành lập. Bên ngoài alien hoành hành, sinh vật dị năng bốn phía tàn sát bừa bãi, đây không phải thời điểm vì chút tiểu lợi mà tính toán chi ly, bất kể giá nào, không từ thủ đoạn đạt được vũ khí kiểu mới mới phù hợp ích lợi lớn nhất của bọn họ. Ôn Triệu Minh lắc đầu bật hơi, quá lơ là, rất lơi lòng a. Anh nuốt cổ cười khổ, mới sống yên ổn hơn 40 ngày, tại sao anh có thể quên uy hiếp tử vong, thả lỏng như vậy chứ? Mắt Ôn Triệu Minh hiện lên ánh sắc bén, bước chân hướng về dưới lầu. Vốn Phó Sử Ngọ ở tại tòa chính đình viện số 7, nhưng sau binh đoàn Long Cốt chính thức bắt đầu khuyết trường, Phó Sử Ngọ liền dọn đến tòa bên trái ở, lầu 3 tòa chính đổi thành văn phòng. Cũng có lẽ do vốn quăng thành thẳng, Ôn Triệu Minh hai ngày sau mang theo biểu tình hưng phấn lại thấp thỏm lần nữa gõ vang cửa phòng Phó Sử Ngọ. Sử Ngọ, tôi bàn thành rồi. Ôn Triệu Minh bưng khuôn mặt tươi cười, nhưng lại thật cẩn thận nhìn y. Phó Sử Ngọ kinh hỉ, nhanh vậy. Sau đó y lại nghi hoặc, sao thuận lợi vậy? Bộ vũ khí không nói phí tổn rất cao chế tạo quá khó khăn sao? Vẻ mặt Ôn Triệu Minh phức tạp trong chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ nói, đó là đối với họ, lúc tôi đi nói tuy đã trải qua một phen khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn đạt thành mục tiêu. Phó Sử Ngọ đáy lòng dâng lên một dự cảm không ổn, y căng khỏe miệng hỏi, chẳng lẽ muốn chúng ta trả cái giá gì không thể làm được sao? Ôn Triệu Minh xấu hổ mỉm cười, nhỏ giọng nói, sao vậy được? Đối với anh mà nói, là một chuyện rất dễ, thật đó, rất nhẹ nhàng. Bất quá chỉ đến viện khoa học phối hợp tiến sĩ Tả kia làm một loạt kiểm tra thôi. Ánh mắt Phó Sử Ngọ càng ngày càng khủng bố, khí thế càng ngày càng sắc bén, Ôn Triệu Minh bị dọa không dám ấp há ấp úng nữa, nói đến nơi đến trốn hết ra. Ôn Triệu Minh đầu tiên cho Miêu ra đi hỏi thăm, hạng mục nghiên cứu chế tạo tài liệu mới của viện khoa học vật lý ứng dụng là người nào phụ trách, kết quả Miêu ra trở về bảo người này bọn họ từng gặp mặt một lần, là Âu Dương Thành. Nếu là người quen, Ôn Triệu Minh liền càng dễ hành động. Anh trực tiếp tìm tới cửa, tỏ rõ thỉnh đối phương vì bọn họ chế tạo chất liệu làm súng. Nhưng lại bị đối phương không chút do dự cự tuyệt, Ôn Triệu Minh không sốt ruột, ngược lại thực bình tĩnh nói chuyện với đối phương, chậm rãi xâm nhập hiểu biết nguyên nhân đối phương cự tuyệt anh. Thì ra Âu Dương Thành cũng là một dị năng giả, chỉ là dị năng của ông hơi đặc biệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cao áp cao nhiệt cục bộ. Chất liệu Âu Dương Thành nghiên cứu chế tạo cực kỳ giống với sứ tự nhiên trong giới sinh vật. Sứ tự nhiên hình thành dưới điều kiện tự nhiên cực đoan, độ cứng còn cao hơn kim cương, cực kỳ chịu nóng. Thứ này là khi núi lửa đáy biển phun trào, nham thạch nóng chảy nuốt hết sò hến, làm lạnh rồi hình thành. Điều kiện tạo thành quá phức tạp, hà khắc. Âu Dương Thành cũng là trong lúc thí nghiệm dị năng của mình vô tình làm ra thứ này, lấy dị năng của ông, cũng chỉ có thể làm ra một khối chút xíu. Có chút xíu đó cũng chỉ vừa đủ làm ra kích thước một cái cò súng. Mà muốn tạo một cây súng lục tiêu chuẩn có thể lắp ổ đạn. Âu Dương yêu cầu cố gắng không biết mấy tháng trời mới thành, khó khăn lớn như vậy cũng khó trách Âu Dương sẽ từ chối không nhận. Nếu ông ta có thân phận bình thường, vì số điểm số công tín đáng kể này, nói không chừng sẽ làm, chuyện gì hằng ngày cũng mặc kệ. Ngay tại chỗ tạo loại vật liệu có thể so sánh với sứ tự nhiên được Âu Dương Thành đặt tên là sứ thép kia. Đáng tiếc Âu Dương là một khoa học gia, còn có nhiều nghiên cứu ông phải làm nữa. Ôn Triệu Minh cũng không phải chưa nếm thử dùng cách tăng lớn thù lao để đả động ông. Đáng tiếc Âu Dương Thành chẳng si như gì. Ngay khi Ôn Triệu Minh trên mặt không hiện, nội tâm tiếc hận. Âu Dương Thành rốt cục nhớ ra hỏi thân phận của anh một chút, lúc này mới hồi tưởng lại, Ôn Triệu Minh là đi cùng Phó Sử Ngọ mà đến. Chuyện xuất hiện quanh co, Âu Dương đổi ý chỉ cần Phó Sử Ngọ chịu phối hợp tiến sĩ Tả làm một kiểm tra kỹ càng, Âu Dương Thành có thể đáp ứng Ôn Triệu Minh, chế tác cho anh loại chất liệu làm súng này. 3723. Chương 73. Phát hiện biến hóa của Âu Dương, Ôn Triệu Minh không hổ thẹn với biệt hiệu gian thương, lập tức khó xử nói anh không thể vì chuyện này liền hy sinh của đồng đội mình, miễn cưỡng ý làm chuyện ý không muốn. Hơn nữa như vậy, cũng chẳng khác nào bán đứng đối phương. Chắc có lẽ do Ôn Triệu Minh diễn quá sâu, Âu Dương Thành cũng học theo thay anh thấy khó xử luôn. Dù sao Âu Dương Thành cũng là khoa học gia, ông không biết cách che giấu bản thân trước mặt thương nhân. Điều này giúp Ôn Triệu Minh tóm lấy cơ hội, không chút kiềm chế mà phát huy bản tính gian thương ẩn trong xương máu, lên giá ngay và luôn. May mà Ôn Triệu Minh căn bản chưa nói súng này là chế tạo cho phó sử ngọ, bằng không thật sự diễn không nổi rồi. Âu Dương Thành thoái nhượng liên tục, số thù lao ban đầu Ôn Triệu Minh đồng ý từng chút giảm, giảm đến chỉ còn vẹn vẹn có 1/3 mà thôi. Ôn Triệu Minh nhìn ra được Âu Dương Thành thật sự muốn phó sử ngọ đến chỗ tiến sĩ Tạ làm nghiên cứu, bất kể thế nào cũng chấp nhận hết. Vì thế cuối cùng lấy điều kiện, Âu Dương Thành giao ra 2 cây súng lục bằng sứ thép để thành giao. Nhưng mà, sợ phó sử ngọ không nguyện ý, Ôn Triệu Minh vẫn đưa ra một đường lui, đương sự phải đồng ý mới hoàn thành ước định này. Ôn Triệu Minh thấy phó sử ngọ nghe anh nói xong liền lâm vào trầm tư, lập tức tâm tình bất an nói, sử ngọ, tôi cảm thấy điều kiện này có thể tiếp thu. Âu Dương nói, chỉ làm kiểm tra, yêu cầu quá phận gì khác anh cũng có thể cự tuyệt. Phó sử ngọ ngẩng đầu, nói, Âu Dương Thành yêu cầu như vậy, vì cây súng, nếu lúc ấy là tôi cũng đáp ứng. Anh làm không có sai. Ôn Triệu Minh được câu trả lời khẳng định của Y, rốt cục buông xuống quả cân trong lòng xuống. Quá trình cùng Âu Dương giao tiếp, anh thấy được cái có thể đả động ông ta chỉ có chuyện này, nếu phó sử ngọ không chịu, anh thật không nghĩ ra biện pháp khác để kiếm chất liệu sứ thép làm súng này. Phó sử ngọ như có điều suy nghĩ, nói, kỳ thật từ sau lần ra khỏi thành tìm kiếm Alien cấp 3, tôi cứ nghĩ muốn tìm một khoa học gia đáng tin, chuyên phân tích nghiên cứu nguyên lý và căn do của năng lực này của tôi. Ôn Triệu Minh kinh ngạc nhìn Y, ai cũng không biết phó sử ngọ thậm chí có tâm tư này. Nhìn bộ dáng anh không tin, phó sử ngọ khẳng định, thật đó, lúc ấy nhìn thấy dao động kia của Alien, tôi căn bản không nói rõ được thứ này rốt cuộc là cái gì. Chỉ cần năng lực cảm quan của tôi được nghiên cứu thấu đáo, liền biết được Alien cấp 3 rốt cuộc thông qua nguyên lý gì mà hô ứng với đồng loại của chúng. Như vậy nếu lại có cuộc chiến vây thành, tìm ra Alien cấp 3 sẽ không khó khăn như vậy. Phó sử ngọ nói khó, đương nhiên không là kinh nghiệm lần này y trải qua, mà là lo lắng cho các thành thị khác. Mặc dù có bài vượt tường tận của y để tham khảo, những thành thị đó vẫn phải trả giá quá lớn mới đánh lui được chiều Alien, khó khăn nhất chính là tìm khắp nơi vẫn không thấy Alien cấp 3 mà thôi. Lũ cấp 3 quá quỷ quyệt, vẫn ẩn nấu ở phía sau, thành chưa bị phá căn bản không chịu nhào ra. Phó sử ngọ đại công vô tư như vậy, cũng làm Ôn Triệu Minh tự thấy xấu hổ. Phó sử ngọ cười cười, nói cho cùng, tự mình đoán bậy, đương nhiên thua kém nghiên cứu chuyên nghiệp của khoa học gia quyền uy. Triệu Minh, anh đã giúp tôi giải quyết một nan đề đó chứ? Nhìn khuôn mặt tươi cười của Y, Ôn Triệu Minh tự đáy lòng cảm thấy rối rắm cùng cảm động, tiểu đồng đội của anh chính là thiện giải nhân ý vậy đó. Chờ Đường Húc Hải nghe tin phó sử ngọ ra ngoài muốn cho tiến sĩ Tạ làm kiểm tra, ngay lập tức không biết từ xó xỉnh nào nhào ra. Sao tự nhiên cậu muốn cho cái tên tiến sĩ không biết gọi là cái gì kia làm kiểm tra chứ? Đường Húc Hải sắc mặt không tốt hỏi. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tiến sĩ Z hay Tạ gì kia, dùng loại ánh mắt quá mức nhiệt liệt thế nào nhìn phó sử ngọ, hiện tại nhớ lại hắn vẫn một bụng khó chịu. Đó là ánh mắt nhìn con người sao, căn bản là nhìn một cái kỳ chân dị bảo hiếm có trên đời mà. Không coi phó sử ngọ thành một người chân chính để đối đãi. Phó sử ngọ không rõ hắn rốt cuộc vì sao không vui thế, nhưng Đường Húc Hải tự nhiên nhào ra nói chuyện với Y, ngược lại khiến Y rất vui vẻ. Gần đây Đường Húc Hải cứ bận quá, huấn luyện người của binh đoàn bọn họ, rồi đội dự bị, thậm chí hắn còn nhiệt tình trợ giúp dân Bình Nam huấn luyện, lúc nào cũng không thấy bóng người. Đương nhiên phó sử ngọ chẳng chút cảm nhận được Đường Húc Hải đang tự tìm đường chết tạo ra các loại chướng ngại, chỉ cảm thấy gần đây thời gian Đường Húc Hải lộ mặt đặc biệt ngắn ngủi. Hai người còn chưa nói mấy câu chuyện riêng gì, có nói cũng chỉ nói về chuyện công mà thôi. Ừm, tôi phải đi. Phó sử ngọ cũng không nói đây là điều kiện trao đổi Ôn Triệu Minh đàm phán được, chỉ bảo, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể cứ mơ hồ như vậy, phải truy nguyên rốt cuộc năng lực này của tôi là sao, hoàn toàn nắm giữ bản chất của nó, tôi về sau mới có thể thuận buồm xuôi gió ứng dụng với phát triển. Đường Húc Hải tuy cảm thấy y nói có lý, nhưng vẫn rất không muốn, vậy cũng đừng tìm tra tiến sĩ Tạ đó. Phó sử ngọ đầy kính, thần tình lạnh nhạt nói, tìm người nào đều vậy thôi, chẳng qua tiến sĩ này chúng ta từng tiếp xúc, tôi lại có ấn tượng sâu với tinh thần nghiêm túc chấp nhất chân lý của ông ta với khoa học, cảm thấy người như thế nhất định có thể hoàn thành cái tôi muốn. Đường Húc Hải không nói, chỉ ôm cánh tay đứng đó, sừng sững như cột nhà. Ôn Triệu Minh lúc này cũng không thể không khuyên, anh yên tâm đi, tôi sẽ thương lượng trước với ông ta, không được công bố nghiên cứu về phó sử Ngọ ra ngoài. Đường Húc Hải liếc Ôn Triệu Minh một cái, hơi bất mãn nói, chuyện tới nước này rồi mới thương lượng, sao không bàn sớm trước? Lỡ đâu ổng nói không tính, đổi ý thì sao? Đường Húc Hải bẽ bẽ đốt tay tay, phát ra tiếng vang rắc 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 khủng bố, hắn không có ý tốt cười, tôi và các anh cùng đi, cũng dễ tăng chút thành thế cho các anh. Ôn Triệu Minh dở khóc dở cười, nếu Đường Húc Hải thật sự muốn đi chung anh cũng không có cách ngăn cản. Không nói rõ ràng từ đầu, Ôn Triệu Minh cảm thấy Đường Húc Hải khẳng định sẽ có dị nghị với loại trao đổi này. Chờ đến viện khoa học, quả nhiên như anh dự đoán, Đường Húc Hải sù lông nhím ngay. Tiến sĩ Tả thấy phó sử Ngọ liền hưng phấn khó tự kềm chế, ghê tới mức trực tiếp nào tới, toàn bộ quá trình đều đang dùng ánh mắt liếm láp phó sử Ngọ, khiến Đường Húc Hải sôi máu ứ gan. Âu Dương Thành dùng ánh mắt hung hăng trừng tiến sĩ Tả một cái, chúng ta không phải bàn trước rồi hả? Đây là người, đừng cứ hấp ta hấp tấp, lãnh tĩnh kiềm chế ngày thường của cậu đâu hết rồi. Ánh mắt tiến sĩ Tả không rời phó sử Ngọ, cũng không quay đầu lại la lối, chỉ cần có phó sử Ngọ, ai còn muốn cái quỷ đó. Ông ta nói như đúng rồi đến thế, khiến Âu Dương tức đến mắt trợn trắng, cậu còn như vậy, tôi liền đổi ý, dù sao tránh chủ trao đổi điều kiện với họ cũng là tôi. Tiến sĩ Tả bị người bắt chẹp chỗ hiểm, lúc này mới khôi phục lãnh tĩnh, biểu tình trên mặt không khoa trương quá nữa. Đường Húc Hải cảnh giác nhìn hai người bọn họ, điều kiện trao đổi gì? Âu Dương không rõ lý do, sau đó hoảng hồn nhìn phó sử Ngọ, không phải anh bị tên này lừa tới chứ? Ôn Triệu Minh đệ Thái Dương, gì chứ, đương nhiên là trải qua đương sự đồng ý. Âu Dương lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, các anh để phó sử Ngọ này cho Tiểu Z làm kiểm tra, tôi liền giúp các anh chế tạo súng sứ thép. Đây là điều kiện bản trước rồi, tốt nhất đừng xuất hiện sai lầm gì. Đường Húc Hải mặt đanh lại, trầm giọng hỏi, đây là chuyện gì? Ôn Triệu Minh thấy hắn vẻ mặt sương lạnh, rõ ràng là giận rồi a. Phó sử Ngọ lại không hề hay biết bảo, dù sao tôi cũng muốn tìm người làm kiểm tra nghiên cứu, không phải rất đúng lúc sao? Vị tiến sĩ Âu Dương này có thể chế tạo một loại vật chất cứng rắn chịu nóng cực cao, dùng làm thân súng có đạn năng lượng rất tốt. Đường Húc Hải lập tức lửa giận phừng phừng lại cảm thấy thực nghẹn, cư nhiên muốn phó sử Ngọ hy sinh chính mình đi đổi lấy vật liệu súng, hắn hung hăng trừng Ôn Triệu Minh một cái tên này còn được xưng là gian thương, quá vô dụng. Ôn Triệu Minh quả thực oan chết rồi. Đường Húc Hải trong lòng nén giận, trên mặt vẫn lạnh như băng, phải không, dị năng của tôi cũng là kim loại biến dị, cũng không giống với những dị năng giả khác, không bằng cũng thỉnh tiến sĩ Tả làm kiểm tra luôn. Tiến sĩ Tả hạ mình tôn quý nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh như băng nói, tùy tiện tìm một tiến sĩ sinh vật có thể test cho anh cho là thời gian của tôi nhiều lắm hả? Bị tiến sĩ Tả dùng ánh mắt quả là vô cớ gây rối mà nhìn, Đường Húc Hải giận đến lông mày đều dựng lên, hận không thể xông lên đánh người này một trận cho bỏ ghét. Đáng tiếc trong mắt tiến sĩ Tả chỉ có nhân loại cuối cùng phó sử Ngọ này đáng để ông tha thiết như vậy, những dị năng giả khác bất quá là phàm trần tục tiểu bình thường thôi. Tiến sĩ Tả lạnh nhạt nói, hiện tại cả thế giới đều là nhân loại bị phân tử nguyên ô nhiễm, dị năng giả đếm không hết, dị năng biến dị cũng không ít, nghiên cứu đại chúng tôi không thèm làm đâu. Đường Húc Hải cảm thấy mình bị khinh bỉ, nếu không phải phó sử Ngọ thấy không ổn dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, không chừng tiến sĩ Tả đã vì cái miệng độc của mình mà ăn một cú rồi. Âu Dương không thể nhịn được nữa hung hăng vỗ ông một cái, Tiểu Z, câm miệng. Tiến sĩ Tả vẻ mặt biến đổi, thần sắc ủy khuất vừa muốn giận vừa muốn khóc, nết miệng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn thành thành thật thật mà ngậm miệng lại. Ngực Đường Húc Hải kịch liệt phập phồng, phó sử Ngọ gần cây hắn, da đầu run lên nghe tiếng thở ồ ồ nọ, lần này đúng là giận dữ lắm a. Phó sử Ngọ luống cuống lấy tay vỗ nhẹ lồng ngực hắn, nói, Húc Hải, đừng nóng mà. Sau đó ý lại quay đầu nói, Húc Hải là bạn tốt của tôi, nếu có thể, vẫn là xin các ông tìm một khoa học gia lợi hại giúp ảnh làm kiểm tra. Đương nhiên, tôi cũng không miễn cưỡng tiến sĩ Tả. Tiến sĩ Tả lúc này đột nhiên chen vào nói, tiến sĩ Z, hoặc là ZZ tiến sĩ Tả không vui liếc Đường Húc Hải một phát, gắng gượng mà nói với Đường Húc Hải, nếu là bạn của anh, vậy lúc tôi rảnh liền giúp hắn coi thử cho. Phó sử Ngọ mỉm cười, nói với Đường Húc Hải, thật tốt quá, Húc Hải. Chúng ta có thể cùng làm kiểm tra rồi. Đường Húc Hải triệt để hết cách, trọng điểm hoàn toàn lệch rồi biết không hả? Hắn bất quá là khiêu khích ra, ai thật sự vui lòng để tên tiến sĩ điên cuồng không biết gọi là gì kia làm kiểm tra. Nhưng mà, phó sử Ngọ có vẻ thật sự thay hắn vui vẻ, khiến Đường Húc nói Hải từ chối không ra được, chỉ có thể nhận. Ôn Triệu Minh nhìn trò vui hạ màn che, âm thầm hít một hơi, sao tự nhiên thấy phong cách càng ngày càng không đúng. Ôn Triệu Minh nhấn ấn Thái Dương, lướt qua ba tên gây chuyện, đi đến trước mặt Âu Dương, nghiêm mặt nói, tôi đã thuyết phục trưởng đoàn chúng tôi đến làm kiểm tra, như vậy ngài Âu Dương cũng phải đáp ứng yêu cầu hàng đầu. Âu Dương nhìn anh hỏi, yêu cầu gì? không có người của bên tôi, trọng yếu nhất là đương sự đồng ý, tư liệu nghiên cứu của tiến sĩ Tạ không được chuyển ra ngoài hoặc công khai. Ôn Triệu Minh trịnh trọng nói. Âu Dương cũng nghiêm túc lên, chuyện này là đương nhiên, tôi đáp ứng. Đối tượng đến làm nghiên cứu chủ yếu là Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải xem như một nửa, mà Ôn Triệu Minh căn bản chỉ là nhân viên đi cùng. Âu Dương nhìn ba người đi vào phòng nghiên cứu của tiến sĩ Tạ, tuy lo lắng, nhưng ông nếu đã đáp ứng điều kiện trao đổi của binh đoàn Long Cốt, cũng chỉ có thể buông xuống nghiên cứu của mình, bắt đầu mỗi ngày dùng dị năng chế tạo ra một chút sứ thép. Tiến sĩ Tạ tuy ăn nói tự đại, hơn nữa không coi ai ra gì, nhưng ông quả thật có tư cách này. Tri thức của tiến sĩ Tạ rất vững chắc, tư duy cũng cực nhanh nhẹn, hơn nữa trước khi màn trời mở ra hắn cũng từng vì tò mò mà nghiên cứu siêu năng lực, nhưng bởi vì hư vô mở mịt không có tư liệu chân thật mà bỏ cuộc. Cho nên, ông mới có thể khám phá ra chân tướng năng lực đặc biệt của Phó Sử Ngọ đầu tiên, kéo thăm dò của bản thân về Phó Sử Ngọ đến phương hướng chính xác. Tiến sĩ Tả Kỳ tư diệu tưởng ùn ùn, ông thực hưng phấn, có vô tận điểm quan trọng, muốn cho Phó Sử Ngọ nếm thử. Thế nhưng cũng may Âu Dương đã hung dữ dặn dò ông nên tiến sĩ Tả cũng kiểm chế tâm tư cấp bách, bảo Phó Sử Ngọ làm từng loại kiểm tra. Trong lòng lại thầm nghĩ, Âu Dương nói đúng, mình phải tranh thủ lòng tin của Phó Sử Ngọ trước, để cậu ta nhìn thấy thành tích chân thật, mới có thể chấp nhận phối hợp với mình. Đại não sôi trào bình tĩnh trở lại, tiến sĩ Tả rốt cục tiến nhập nghiên cứu cẩn thận, thể hiện phong thái và phong phạm của học giả chuyên nghiệp trước mắt ba người. Viện khoa học này của phái thành là tập trung thiết bị nghiên cứu của toàn tỉnh Hát lúc trước, thiết lập để nghiên cứu tật bệnh bùng nổ. Cho nên, các loại thiết bị dùng trong sinh vật y học đều có hết ở đây, tiến sĩ Tả lại là học giả chuyên gia lúc đầu đi vào viện này. Thời điểm màn trời vẫn ở trạng thái dạng mây đỏ, liền có nghiên cứu đột phá trọng đại, có địa vị cùng quyền lợi rất cao trong viện. Tiến sĩ Tả có phòng nghiên cứu riêng của mình, thậm chí có vài thiết bị quý cũng được ưu tiên sử dụng. Ba người đi sớm về trễ, chỉ đợi vài ngày tại viện khoa học tiến sĩ Tả đã lấy ra kết luận nghiên cứu khiến ba người không thán phục không được. Mấy ngày nay, ở phòng làm việc của mình tiến sĩ Tả cho Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải còn có Ôn Triệu Minh, Âu Dương nghe tin tức mà tới làm báo cáo tổng kết giai đoạn. Tiến sĩ Tả cực kỳ đứng đắn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phó Sử Ngọ lại thường mang theo lửa nóng. Phó Sử Ngọ thường xuyên bị hắn như bị động kinh phân liệt như vậy nhìn hoài, hiện tại trên cơ bản đã có thể coi như không có việc gì không thèm để ý. Tiến sĩ Tả phát cho bốn người một phần văn kiện, sau đó chính mình ngồi trên bàn làm việc chậm rãi nói với bốn người, phỏng đoán của tôi quả nhiên chính xác. Năng lực đặc biệt của Phó Sử Ngọ quả nhiên thuộc loại siêu năng lực mà loài người định nghĩa trước khi màn trời xuất hiện. Tiến sĩ Tả hưng phấn liếm liếm môi, nói, siêu năng lực trước kia cũng từng lưu hành rất hot một đoạn thời gian trong tuyên truyền truyền thông, nhưng rất nhiều người được coi là có siêu năng lực bị vạch trần, khiến mọi người cứ nửa tin nửa ngờ. Tôi vẫn luôn tin tưởng, không kẽ không gió lùa, căn nguyên của lời đồn chắc hẳn phải có tính chân thực nhất định. Căn cứ tư liệu trước kia mà nói, chủng loại siêu năng lực đã từng có niệm lực, không gian di động, đọc suy nghĩ, thấu thị vân vân, có rất nhiều loại. Ôn Triệu Minh nhướng mày, tò mò hỏi, vậy năng lực của Sử Ngọ thuộc loại nào? Mắt tiến sĩ Tả sáng lên, nhìn Ôn Triệu Minh tán thưởng, vấn đề này của anh hỏi rất tốt, loại siêu năng lực này của Phó Sử Ngọ thuộc loại không mờ ảo nhất, giản dị nhất, khả năng tồn tại ở hiện thực cao nhất trong đó, cũng chính là giác quan thứ 6. Đường Húc Hải trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói, cái quỷ gì? Giác quan thứ 6. Ôn Triệu Minh nghĩ sao cũng không nghĩ tới là cái này, mày hung hăng nhíu, giác quan thứ 6, còn cứ gọi là chi giác siêu cảm quan, tiếng Anh viết tắt là ESG rất nhiều năm trước là một đề tài thực nóng. Tiến sĩ Tạ như không nhìn thấy gương mặt không dám tin của bốn người đối diện, đương nhiên gật gật đầu, đúng. Chính là giác quan thứ 6. Nhưng giác quan thứ 6 này không phải như các anh lý giải, giác quan thứ 6 hẹp hòi trong mấy chuyện phiếm của mọi người, siêu cảm quan chi giác, cái thứ giản đơn đó. Tiến sĩ Tạ đặc biệt tự tin hất cằm lên, xoạt kéo biểu đồ sừng sững bên cạnh xuống một cái, trục quấn cố định trên đỉnh lập tức rủ xuống, trên đó có một hình vẽ người, kỳ lạ chính là chung quanh hắn có các đường cong lộn xộn, lại mang theo sóng tuyến rậm rạp tuân theo quy luật nhất định. Mắt Phó Sử Ngọ khựng lại, y thầm lắp bắp kinh hãi, sóng gợn này sao nhìn quen vậy? Giống y trang loại dao động không ngừng phát ra từ ạ lì ẹn cấp 3 y nhìn thấy trong cảm quan. Nhưng mà, chuyện này y cũng chưa từng nói cho tiến sĩ Tả, ông ta làm sao tạo ra hình ảnh giống đến thế được? Tiến sĩ Tả hồn nhiên không phát giác Phó Sử Ngọ kinh ngạc, còn thong dong nói ra kết quả nghiên cứu, loại chi giác siêu cảm quan này là chỉ nhân loại ngoài ngũ giác, còn lấy một con đường nào đó sưu tập tin tức, để biết trước xu hướng phát triển của chuyện nào đó. Nhưng loại năng lực này của Phó Sử Ngọ lại toàn diện vượt khỏi phạm trù này, có thể xưng là năng lực cảm quan siêu cấp cũng không đủ. Tiến sĩ Tả đưa tay múa may văn kiện trong tay một chút, đắc ý nói, tôi đặt tên cho năng lực này của cậu là siêu cảm. Tiếp theo, tôi liền nói với các cậu, chỗ bất đồng của Phó Sử Ngọ, và căn do xuất hiện loại năng lực này của cậu. Phó Sử Ngọ thẳng lưng, lấy thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có nhìn ông. Căn cứ nghiên cứu tôi cho rằng, trước khi màn trời mở ra, bản thân Phó Sử Ngọ đã có được tiềm chất siêu năng lực giác quan thứ 6, chẳng qua loại năng lực này là hoàn toàn ẩn trong DNA của cậu ta, thuộc loại gen ẩn mắt tiến sĩ Tả sáng quát, nói, sau khi màn trời đến, thân thể Phó Sử Ngọ bị phân tử nguyên xâm lấn, phân tử nguyên lây nhiễm cơ thể người là một quá trình thay đổi gen, nhưng Phó Sử Ngọ đã có gen ẩn lúc này lại bị triệt để bị kích hoạt, siêu cảm năng lực thức tỉnh. Vẻ mặt tiến sĩ Tả cuồng nhiệt lên, siêu cảm năng lực không là giác quan thứ 6 thần thông theo nghĩa thường. Nó hoàn toàn hơn hẳn năng lực này, toàn diện kích phát năng lượng sinh vật của Phó Sử Ngọ, khiến Phó Sử Ngọ trở thành một người duy nhất hiện đã biết thành công miễn dịch phân tử nguyên ô nhiễm trên thế giới. Đường Húc Hải không khỏi tin phục lên, nuốt một ngụm nước miếng. Ôn Triệu Minh cùng Âu Dương đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phó Sử Ngọ. Tiến sĩ Tả đặt ngón tay giữa trung tâm biểu đồ nhân thể, sau đó giả ngón tay xuất phát từ tim dọc theo nhánh dao động, kích phát toàn diện năng lượng sinh vật, thúc đẩy cảm quan của Phó Sử Ngọ đôi khi sẽ phát huy vượt qua năng lực cảm giác thông thường. Ví dụ như tiến sĩ Tả nhìn Phó Sử Ngọ, tuy mắt cậu ta cận thị, nhưng tôi dám khẳng định, ở năng lực cảm quan, Phó Sử Ngọ có thể nhìn thấy thứ vượt qua khoảng cách cùng phạm vi cực hạn của con người. Còn có thính lực, dưới tình huống không cần phụ trợ thiết bị, có thể nghe được động tĩnh con người căn bản không có khả năng nghe thấy. Phó Sử Ngọ sợ hãi cả kinh, không rét mà run. Ý gì không khỏi hồi tưởng lại, trong nhiều lần chiến đấu, có thể nhìn rõ được quỹ đạo viên đạn, còn có động tác vận động của cơ thể người, thậm chí ngay từ ban đầu. Bên ngoài rạp chiếu phim nọ, lúc im một mình tìm kiếm chất truyền dịch và dược vật, xui xẻ gặp phải alien, tại cách alien mấy chục mét thậm chí có thể nghe thấy tiếng hàm trên hàm dưới va chạm trong lỗ miệng. Việc này, ý ai cũng không nói cho nghe, nhưng tất cả đều bị tiến sĩ Tả một câu nói chúng. Tim Phó Sử Ngọ co rút, ngón tay y không khỏi chậm rãi nắm thành quyền, mồ hôi chậm rãi toát ra cái trán. Thì ra, đây là tác dụng của loại siêu cảm này sao? Hóa ra sớm đã có dấu hiệu rồi. Sắc mặt Phó Sử Ngọ trắng bệnh, cả người đều vì khiếp sợ mà có vẻ không ổn chút nào, Đường Húc Hải lo lắng lại đau lòng, hắn ôm bả vai Phó Sử Ngọ, Sử Ngọ, cậu không sao chứ? Sau đó hắn trợn mắt đáp trả tiến sĩ Tả, đều là tại ông nội này nói thế, Phó Sử Ngọ mới thành như vậy. Tôi không sao. Phó Sử Ngọ nắm lấy tay Đường Húc Hải, lộ ra một nụ cười thật nhỏ, tôi chỉ là giật mình. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy thứ người khác nhìn không đến. Hai tôi có thể nghe ra tiếng động người khác nghe không được, việc này cho tới giờ tôi đều không nói với ai, lại đều bị tiến sĩ Tả nói chúng rồi. Ánh mắt Phó Sử Ngọ sắc bén nhìn về phía tiến sĩ Tả vui mừng bất động nhìn thẳng Ilya. Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, miệng nói, hiện tại tôi tin nghiên cứu của ông là chính xác, loại năng lực này của tôi thật là siêu năng lực mà không phải dị năng. Cho nên, nhờ ông, nói cho tôi biết càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khoe miệng Ôn Triệu Minh run run. Đây là thái độ nhờ người ta. Không biết còn tưởng y muốn trả thù đó chứ. Tiến sĩ Tả lập tức sửa thái độ lạnh lùng, nóng bỏng chớp chớp mắt với Phó Sử Ngọ, hai tay thậm chí tạo thành chữ thập không từ đặt ở ngực, lấy tư thái sướng dân nói, đương nhiên tôi cái gì cũng nói cho cậu hết. Sau đó cậu mới tin tưởng tôi, phối hợp tôi làm đủ loại thử nghiệm A, mị ha ha ha. Vẻ mặt Âu Dương vô cùng thê thảm, kéo tầm mắt đi, nhìn bản mặt cái tên này là biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì rồi. 3733. Chương 74. Tiến sĩ Tả đạt được mục đích, thái độ càng hòa ái kiên nhẫn hơn. Sau đó ông trò chuyện kỹ càng với Phó Sử Ngọ, phân tích năng lực siêu cảm cho Phó Sử Ngọ nghe. Sắc trời đã muộn, Ôn Triệu Minh chào hỏi mấy người họ rồi đi về đỉnh viện số 7 trước, Đường Húc Hải thì ở lại cùng Phó Sử Ngọ, Âu Dương tương đương cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của tiến sĩ Tả, cũng luôn ngồi đó lắng nghe. Năng lượng sinh vật của cậu quá mạnh, mà chỉ cần là sinh vật liền có từ trường. Dẫn đến từ trường của cậu cũng cực cao. Tiến sĩ Tả chỉ vào sóng gợn chung quanh trên biểu đồ, đây là từ trường của cậu. Phó Sử Ngọ như có điều suy nghĩ, sau đó nói vậy, lúc ấy tôi nhìn thấy dao động quanh thân alien cấp 3, chính là sóng từ sinh vật của chúng. Chúng là thông qua sóng từ để truyền lại tin tức hả? Tiến sĩ Tả tán thưởng nhìn y dìa, thực thông minh nha. Cậu nói không sai, căn cứ tình huống cậu thuật lại, alien cấp 3 chính là dùng loại sóng từ sinh vật này để truyền tin và giao lưu. Tiến sĩ Tả khẳng định. Phó Sử Ngọ nhếch môi, không khỏi nghĩ tới thảm trạng thành bị công phá trên video, nếu có thể đem phương pháp phân biệt sóng từ dạy cho người khác thì tốt rồi, như vậy tìm thấy alien cấp 3 cũng không quá khó. Âu Dương nâng đầu lên nói, cái này rất đơn giản, nếu biết alien cấp 3 sẽ phát ra sóng từ sinh vật, chỉ cần làm ra một dụng cụ có thể xác định sóng từ sinh vật, là có thể dùng nó tìm ra alien cấp 3. Thật hả? Phó sử Ngọ vừa mừng vừa sợ, mà cả Đường Húc Hải vẫn luôn nhìn họ không vừa mắt cũng nhịn không được động dung, nếu thật sự có thể thiết kế ra loại dụng cụ này, chính là triệt để lật ngược trạng thái chiến tranh hiện tại. Âu Dương nhún vai, nói, cái đó cũng không phải quá khó thiết kế, trọng điểm là phát hiện này của cậu. Không có phát hiện này, không có phạm vi sóng từ sinh vật của Alien cấp 3, có dụng cụ cũng vô dụng. Phó sử Ngọ cảm xúc kích động nói, tôi giúp ông tìm ra trị số sóng từ đó. Y thì còn nhớ như in, loại dao động kỳ diệu nọ, cho dù muốn quên cũng không quên được. Âu Dương nhìn Y kích động như vậy, không khỏi nhắc, cho dù có dụng cụ, cũng không có khả năng xác định ở cự ly xa, vẫn yêu cầu xâm nhập giữa đàn Alien. Đường Húc Hải lúc này đột nhiên lên tiếng, cho dù là vậy cũng tốt lắm rồi, quân đội có thiết giáp có xe tăng, chỉ cần trang bị dụng cụ này vào trong, liền tính đương trường phóng đạn đạo, cũng có thể cam đoan người đi tìm không có việc gì. Phó sử Ngọ nhịn không được nhìn hắn một cái, Đường Húc Hải cùng Y liếc nhìn nhau. Từ trong mắt hai người, song phương đều phát hiện, đối với chuyện cảnh lương quan và đội cảm tử, hai người đều luôn ghi khắc trong lòng, không bỏ xuống được. Người dân phái thành chỉ biết là đội trưởng binh đoàn Long Cốt ngăn cơn sóng dữ cứu lại phái thành, nhưng cụ thể thế nào, chỉ rất ít người biết được. Những khoa học gia trong viện khoa học có quan hệ tốt với quân bộ, tự nhiên đều hiểu hết. Âu Dương thấy hai người đắm chìm trong cảm xúc đột nhiên mùa đến, thở dài một tiếng, nói với tiến sĩ Tả chẳng hiểu mô tê gì, hôm nay liền tới đây thôi. Âu Dương đút tay vào túi, rời khỏi khoa sinh vật dị năng, quay về khoa vật lý ứng dụng của mình, nếu chuyện liên quan đến sinh tử của nhân loại. Âu Dương cũng không tính nghỉ ngơi tiêu tốn thời gian, phải nắm chặt thời gian lao đầu vào thiết kế. Tiến sĩ Tạ Vô Tư tới vô tâm đem đầu của mình rỗi vào giữa tầm mắt hai người đối diện, mày Đường Húc Hải hung hăng dựng lên, hận không thể đập một phát cho bỏ ghét. Phó sử Ngọ chớp mắt mấy cái, thẹn thùng nhìn ông ta. Tiến sĩ Tạ hơi hưng phấn nói, cậu có biết từ trường sinh vật của cậu mạnh đến vậy, lúc chống lại ạ lì ẹn có thể lợi hại đến chừng nào không? Phó sử Ngọ nhíu mày một chút, thú nhận, tôi chưa từng nghĩ đến. Đường Húc Hải bất mãn ông cố ý chen ngang, xoay người ngồi vào ghế salon, đùa cợt, có cái dụng cụ có thể xác định ạ lì ẹn cấp 3 Âu Dương thiết kế, dây sát mấy con ạ lì ẹn cấp 3 còn cần tự mình ra trận à. Tiến sĩ Tả nhếch khóe môi, khinh miệt liếc nhìn hắn, vẻ mặt gợi đòn cái thứ phàm nhân môi cá nhắm này, cậu biết cái quỷ gì, lợi hại thật sự còn chưa thể hiện hết đâu nha. Thần kinh Đường Húc Hải căng thẳng, không thèm so đo với ông nữa, ngồi thẳng người dậy, nghiêm mặt hỏi, nói vậy là sao? Tiến sĩ Tả sâu không lường được nói, các cậu có biết phân tử nguyên đều là từ màn trời mở ra mới tràn vào địa cầu đúng không? Alien cũng đi theo tới, điều này chứng minh chúng là từ một nơi. Nhưng mà trong cơ thể Alien lại không có phân tử nguyên. Phó sử Ngọ cùng Đường Húc Hải chấn động, không có. Tiến sĩ Tả trịnh trọng lắc đầu, không có, một chút cũng không có. Phân tử nguyên hiện tại bị người địa cầu tách mở nghiền ngẫm nghiên cứu, gần như không nơi nào không len lỏi vào các phương diện trên địa cầu. Không khí, nước, đất, thực vật, sinh vật, không cái gì không bị nó ô nhiễm, mà chỉ cần hô hấp, liền không thể tránh khỏi hút vào phân tử nguyên, Alien cũng có thở, thậm chí mấy thứ chúng nó ăn, các khoa học gia dám cam đoan có hàm chứa phân tử nguyên. Nhưng bất kể giải phẫu lũ Alien thế nào, nhưng vẫn không phát hiện một chút phân tử nguyên nào trong thân thể chúng nó. Không thể tin nổi. Tiến sĩ Tạ phiền muộn thở dài một tiếng, xét từ Phó sử Ngọ ví dụ duy nhất về miễn dịch phân tử nguyên mà nói. Alien có khả năng miễn dịch và tiến hóa còn mạnh hơn, trong lịch sử tiến hóa không biết đã bao lâu của chúng đã triệt để bài xích vật chất phân tử nguyên này, tiềm năng của bản thân vô cùng mạnh. Tiến sĩ Tả cười lạnh một tiếng, chốt thí ban đầu, đến giờ là sĩ quan, đầu to hơn căn bản cũng chẳng gọi là thu hoạch gì, giờ cậu còn có thể thấy bình chân như vậy không? Đường Húc Hải không để ý rêu cợt của ông ta, sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Hắn nâng mặt lên, trinh trọng nói với tiến sĩ Tả, bắt đầu từ ngày mai. Tôi sẽ phối hợp ông tiến hành kiểm tra, thỉnh ông cho tôi một phần báo cáo phân tích toàn diện dị năng kim loại biến dị, tôi nhất định phải càng mạnh hơn nữa. Hắn không bị đả kích, ngược lại còn dấy lên ý chí chiến đấu hưng hực, khiến tiến sĩ Tả không thán phục cũng không được. Cuộc chiến khí phách giữa hai người rốt cục hiện tức kỳ của một. Một cờ yên chống lặng, ý là ngừng chiến. Phó sử Ngọ cũng nghiêm túc hỏi tiến sĩ Tả, ông vừa nói, từ trường sinh vật của tôi có thể chống lại ạ lì ẹn thế nào? Tiến sĩ Tả quay đầu hai mắt loẹ loẹ sáng trưng hưng phấn nhìn Y, cậu biết đó, sóng điện từ cũng là một loại vũ khí, chỉ cần cậu trải qua huấn luyện, nắm giữ năng lực khống chế từ trường sinh vật của mình, có thể tạo ra sóng điện từ cực mạnh giết thương Alien. Đường Húc Hải vẻ mặt quái dị, khống chế sóng điện từ sinh vật, con người làm được hả? Tiến sĩ Tả nhìn Phó sử Ngọ lom lom không chuyển mắt, bảo, người khác có lẽ không được, nhưng năng lực siêu cảm của Phó sử Ngọ có thể khống chế cảm quan của bản thân, kéo dài huấn luyện loại năng lực này. Nhất định có thể làm được. Tiến sĩ Tạ phát ra tiếng cười hô 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 ba quỷ dị, mà còn chưa hết nha, chờ đến khi Phó Sử Ngọ có thể khống chế từ trường của bản thân, chỉ cần từ trường của cậu ta đảo ngược, sinh ra lực đẩy bài xích với từ trường địa cầu, là có thể thoát ly trói buộc của lực hấp dẫn, từ nay về sau bay lượn phi hành liền không còn là vọng tưởng của nhân loại nữa. So với giả thuyết trước, trọng điểm này thật quá hư cấu, làm Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ nhất thời cũng mất ngôn ngữ, vội vàng tạm biệt ông rời khỏi viện khoa học. Trên đường về, hai người một đường câm nhín, có vẻ đang chờ trái tim bị dọa kinh này bình tĩnh lại. Tiến sĩ Tạ này mặc dù rất uy quyền trong lĩnh vực khoa học, nhưng tư tưởng của ông quả thật hơi thái quá. Đường Húc Hải đánh vỡ trầm mặc nói. Phó Sử Ngọ giật mình trả lời, ừ, có hơi hơi. Đường Húc Hải lái xe, nhìn nhìn gương mặt không có biểu tình gì của y. Phó Sử Ngọ siết nắm tay, kiên định nói, nếu ông ta nói thật sự khả thi, tôi sẽ thử. Tôi muốn trở nên càng mạnh. Đường Húc Hải chớp mắt mấy cái, nhịn kích động trong lòng xuống, trầm giọng nói, tôi sẽ vẫn luôn cùng cậu kề vai chiến đấu. Phó Sử Ngọ trịnh trọng gật đầu, ừ. Từ hôm nay, thái độ hai người với Tiến sĩ Tạ càng thêm nghiêm túc. Tiến sĩ Tạ quả thật cũng vì Đường Húc Hải làm một nghiên cứu phân tích sâu, thậm chí vì kiểm tra cho hắn, phá hủy mấy bộ máy móc. Tiến sĩ Tạ cũng nhịn không được hung tợn nhíu mày, tức giận quát Đường Húc Hải, lần nào kiểm tra cho cậu, quả thực đền tiền muốn chết. Đường Húc Hải hiếm hoi mà cảm thấy hay nấy, nói, tôi sẽ cho lão ôn binh đoàn chúng tôi đến bồi thường. Sắc mặt khó coi của Tiến sĩ Tạ lúc này mới dịu lại, dù cậu ta chịu bồi thường, trong cái thời buổi này, cũng chưa chắc kiếm được thiết bị tương tự. Thôi bỏ đi, tôi tìm người nhìn coi có thể sửa được không, may mà hiện tại có dị năng kim loại. Đường Húc Hải nhịn không được nói, nếu là dị năng kim loại, tôi sửa cho ông cũng y chang mà. Tiến sĩ Tạ cười lạnh một tiếng, cậu á, tôi đây dùng không nổi đâu. Đường Húc Hải không phục trừng mắt, hắn hiếm khi hảo tâm thế, người ta cư nhiên còn không thèm. Ngay lúc này Âu Dương tiến vào, đúng lúc nghe thấy Đường Húc Hải nói muốn sửa lại thiết bị bị hư, ông bảo, đúng vậy, cậu sửa mấy thứ này hoàn toàn chính là giao châu mổ gà. Tiến sĩ Tạ giao văn kiện kiểm tra của Đường Húc Hải cho Âu Dương, chỉ cho ông, tiếp theo giao cho anh. Âu Dương ngừ một tiếng, nói với Đường Húc Hải, đi thôi. Đường Húc Hải ngu ngơ, rõ ràng hắn đang kiểm tra dị năng sinh vật. Vì cái gì phải đi cùng Âu Dương tiến sĩ vật lý học này? Âu Dương ôn hòa mỉm cười với hắn, nói, đi theo tôi, tình huống của cậu tương đối đặc biệt, còn cần làm một ít thí nghiệm kiểm tra phương diện vật lý. Hai người rời khỏi khoa dị năng sinh vật, lại vào khoa vật lý ứng dụng, đến phòng nghiên cứu của Âu Dương. Âu Dương bảo hắn ngồi bên kia, sau đó bắt đầu nhìn báo cáo kiểm tra của Đường Húc Hải. Đường Húc Hải cực kỳ kiên nhẫn, cũng không thấy ngột ngạt nhàm chán, cứ như vậy mà nhìn Âu Dương. Âu Dương bị tầm mắt của hắn nhìn lom lom khó chịu, ông Dương mắt cười nói, chờ một chút, chờ tôi nhìn xong là có thể tiến hành bước tiếp theo. Đường Húc Hải nhìn ông miết cũng không phải vì nguyên nhân này, tôi chỉ tò mò, quan hệ giữa ông cùng tiến sĩ Tạ tốt quá. Rốt cuộc là sâu xa gì khiến hai người tốt với nhau như vậy? Âu Dương đặt văn kiện ở bên cạnh, nắm tay để dưới cằm, hơi bất đắc dĩ nói ra thì dài dòng. Đường Húc Hải tò mò quan hệ của hai người không phải ngày một ngày hai. Đã sớm cảm thấy tiến sĩ Tạ đối mặt Âu Dương tự nhiên biết ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hơn nữa Âu Dương vì tiến sĩ Tạ muốn kiểm tra cho Phó Sử Ngọ, lao lực đến mấy cũng đáp ứng chế tạo thân súng sứ thép cho họ. Thẳng đến hiện tại đã qua hơn 10 ngày, cây súng kia một nửa cũng không thành, chờ hai cây xong hết, tối thiểu phải mất 3-4 tháng, mà nếu loại trừ giữa lúc đó phải làm chuyện gì khác nữa. Bọn họ đối với nhau đều quá tốt, khiến Đường Húc Hải cảm thấy hắn và Phó Sử Ngọ cũng giống ý như vậy. Âu Dương nói, tôi tốt với Tiểu Z. Là vì tình cảm chúng tôi sâu, hơn nữa còn vì những chuyện chúng tôi cùng trải qua. Nói tới đây Âu Dương thở dài một tiếng, sau khi dạng mây đỏ xuất hiện, làm tiến sĩ sinh vật y học, Tiểu Z được chính phủ chiêu mộ, bệnh tật buộc phát lại được ưu đãi. Tiểu Z quả thật lợi hại, dẫn đầu phát hiện cùng đưa ra ảnh hưởng trọng đại của phân tử nguyên này đối với cơ thể người. Đường Húc Hải mặt lạnh nhạt, trong lòng lại kinh ngạc, không ngờ tiến sĩ Tạ lợi hại như vậy. Chỉ là cái tên này quá nghiêm túc với nghiên cứu khoa học. Đạo lý đối nhân xử thế lại không ra làm sao. Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ấy cậu ta có một người bạn gái, bị ngăn cách bên ngoài, mà tôi cũng đúng lúc phát sốt. Nghiên cứu của Tiểu Z hoàn thành rồi, viện khoa học, khi đó còn là tiền thân, nói cho cậu ta biết có thể mang một người vào viện khoa học. Tiểu Z từ nhỏ đến lớn đều là bạn học của tôi, có thể là tình cảm tương đối sâu, nên cậu ta không chút do dự chọn tôi. Chọc giận bạn gái cậu ấy. Khoe miệng Đường Húc Hải run rẩy. Âu Dương kể tiếp. Lúc ấy tôi đang thức tỉnh dị năng, đương nhiên khi đó ai cũng không biết, cho nên phát sốt khá lâu, Tiểu Z cũng lo tôi không có ai chiếu cố, mới kéo tôi vào đây. Sau đó phái thành lập khu thành phố mới, khoa học gia viện khoa học được chia cho một căn biệt thự cư trú riêng, bởi vì lúc đó địa vị khoa vật lý ứng dụng còn rất thấp, không giống như bây giờ có tầng và phòng chuyên biệt, cho nên phòng ở cũng chỉ là ký túc xá. Tiểu Z đại khái để tiện cho tôi cũng là khoa học gia nghiên cứu, bảo tôi ở chung, lại cự tuyệt yêu cầu tiếp nhận người nhà của bạn gái cậu ta. Đường Húc Hải dứt khoát mặt không đổi sắc. Âu Dương cười thán, nghĩ thôi cũng biết, bạn gái cậu ta dứt khoát buông tay, chọn chia tay. Tiểu Z lúc ấy còn đặc biệt không hiểu, khóc thực thảm, sau cũng đê mê một đoạn thời gian rất lâu. Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, kết luận, đây đại khái là tư duy của nam kỹ thuật mà người thường hay nói, đều là xuất phát từ góc độ thực dụng. Âu Dương trực tiếp gật đầu, cậu ta lúc ấy nghĩ vậy đó, người nhà bạn gái cũng không phải không có chỗ ở, mà tôi làm nghiên cứu cần điều kiện càng an tĩnh càng to lớn. Tiểu Z tốt với tôi vậy, tôi cũng không thể không chiếu cố cậu ta. Ra là vậy. Đường Húc Hải hiểu, nếu nói đồng hoàn nạn, hắn và Phó Sử Ngọ cũng kề sát bên nhau mà đi tới. Không phải Phó Sử Ngọ chiếu cố hắn, chính là hắn chăm sóc Phó Sử Ngọ, hai người cũng giúp đỡ lẫn nhau suốt. Đường Húc Hải cảm thấy quan hệ của Âu Dương và tiến sĩ Tả chính là khuôn mẫu, hắn và Phó Sử Ngọ cũng muốn giống bọn họ, ở chung bên nhau làm một đôi bạn tốt tình cảm thâm hậu. Suy nghĩ cẩn thận xong, Đường Húc Hải kiên định hơn nhiều. Về sau không bao giờ vì cảm xúc sao động mà lún vào mấy suy nghĩ rối rắm bậy bạ kia nữa. Đương nhiên, cái này là ý tưởng của riêng hắn thôi, chờ đến khi thật sự gặp gỡ chuyện, ha ha. Tán gẫu xong, Âu Dương lại trở về xem báo cáo kiểm tra, sau đó Âu Dương liền cùng Đường Húc Hải tiến hành bước kiểm tra tiếp theo. Âu Dương cho Đường Húc Hải cân thể trọng, Đường Húc Hải vốn không để ý, nhưng nhìn đến con số trên cân, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây tuyệt đối không là con số bình thường. Âu Dương thì vẻ mặt quả thế. Hắn nói, hiện tại trong tế bào của cậu bao hàm trừ phân tử nguyên ra, còn có đại lượng thành phần kim loại, thành phần này lấy một loại cân bằng kỳ quái chạy trong huyết mạch, chứ trong tế bào của cậu. Có khác nhau rất lớn với các dị năng kim loại giả khác. Đường Húc Hải suy nghĩ nói, đây là vì lúc tôi thức tỉnh hấp thu tấm thép à. Âu Dương gật gật đầu nói, phân tích dựa theo thân thể vốn có của cậu, cậu đáng lẽ phải thuộc loại áp chế phân tử nguyên trở thành biến dị giả hoặc người thường. Nhưng lúc ấy cậu phát sốt công năng miễn dịch trong cơ thể lại gây thức tỉnh dị năng, hấp thu tấm thép trong cơ thể, trở thành năng lực của cậu. Đường Húc Hải nghe hắn nói liền mơ hồ, ông có ý gì? Âu Dương kiên nhẫn giải thích, thức tỉnh dị năng nhất định sẽ phát sốt, nhưng phát sốt cũng chưa chắc đều là vì thức tỉnh dị năng gây nên, bởi vì người có hàm lượng nguyên tế bào không đạt trị số là không có khả năng thức tỉnh, nên liền tính có một số người phát sốt, cũng sẽ không có được dị năng. Đường Húc Hải hiểu ra, ý ông là, tôi chính là loại này. Cho dù phát sốt cũng chưa chắc có thể có được dị năng. Vốn là vậy. Âu Dương nói, nhưng thân thể cậu lúc ấy bị viêm, chỗ tiếp xúc với kim loại xảy ra bệnh biến, dẫn đến nguyên tế bào trong cơ thể đại lượng gia tăng, vì thế sau đó cậu mới biến thành loại dị năng kim loại biến dị này. Đường Húc Hải giật mình. Âu Dương nói, dị năng kim loại của cậu bởi vì là bệnh biến biến dị dẫn đến, cho nên cũng không thể giống dị năng kim loại chân chính mà thao túng kim loại từ xa, chỉ có thể thông qua tiếp xúc mà điều khiển. Đây là một điểm yếu. Nhưng, đồng thời cũng vì biến dị, dẫn đến dị năng của cậu có thể hấp thu kim loại vào cơ thể, cất giữ trong đó, đây cũng là chỗ độc đáo của cậu. Âu Dương thấy Đường Húc Hải hiểu được rồi mới bước đến trước máy tính bên kia, mở máy tính cho hắn nhìn. Trong máy tính là một hình ảnh theo nguyên lý thấu thị của Đường Húc Hải, Âu Dương cho hắn coi tế bào bao hàm đại lượng kim loại của hắn, mỗi một cái đều loẹ loẹ tỏa sáng. Âu Dương cười thán một tiếng, cậu như vậy, cũng khó trách làm tiêu mấy cái máy bên kia. Đường Húc Hải ngượng ngùng, sau đó nói, tôi giờ thế này tuyệt đối không qua được còi kiểm tra kim loại. Âu Dương bật cười. Sau đó Âu Dương nghiêm mặt nói, tuy cậu hiện tại hấp thu rất nhiều kim loại, nhưng tôi cảm thấy cũng không thực dụng. Đường Húc Hải bất ngờ, sao có thể, tôi có thể sử dụng kim loại hình thành chiến giáp, sau đó cùng ạ lì ẹn vật lộn không cần lo lắng. Âu Dương nghiêm túc nói, cái này đúng là một phương pháp tốt, nhưng cũng là gánh nặng và lãng phí quá lớn. Đường Húc Hải ngưng thần nghe Âu Dương phân tích. Âu Dương bảo, cậu dùng kim loại hình thành bọc thép, tuy bảo hộ thân thể, lưới dao cùng mũi nhọn trên chiến giáp tuy cũng là vũ khí hữu hiệu lợi hại. Nhưng mấy thứ này lại tăng lớn gánh nặng và tiêu hao, dẫn đến thời gian bùng nổ lao vào chiến đấu của cậu quá ngắn. Chiến đấu chấm dứt xong cậu sẽ cực kỳ mệt, thậm chí cả đứng lên cũng không còn sức. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn ông, làm sao ông biết rõ đến vậy chứ? Âu Dương lạnh nhạt, nếu tôi và Tiểu Z đáp ứng làm một phần báo cáo kiểm tra tỉ mỉ cho cậu, cung cấp chỉ đạo cùng phương hướng tốt để cậu phát triển, tôi tự nhiên sẽ đi thu thập số liệu chiến đấu của cậu. Mặt khác, từ khi phe phái quân đội nội đấu Trần Ai lạc định, cái video mấu chốt có tính quyết định kia, tôi cũng xem qua. Đường Húc Hải lúc này mới thoải mái, thì ra là thế, quả thật như ông nói, lúc tôi mặc vào chiến giáp chiến đấu xong, trên cơ bản là mệt xỉu. Cho nên, sau lại mới gây ra chuyện vọt tới bên người Sử Ngọ chậm như vậy, có lẽ nếu tôi không quá mệt, cũng không đến mức người của đội cảm tử đều chết hết. Âu Dương từ chối cho ý kiến, không thèm để ý tiếc nuối của Đường Húc Hải, chỉ nói, cho nên, tôi thiết kế cho cậu một phương án cải tiến. Đường Húc Hải hiện tại cũng y như Phó Sử Ngọ, đối với biến cường có khát vọng phi thường bức thiết mà nhiệt liệt, hắn chuyên chú nhìn Âu Dương, nghe ông thuật lại phương pháp cải tiến. Âu Dương cho hắn một bảng kê hàng loạt các nguyên tố kim loại. Đường Húc Hải không hiểu nhướng mày, đây là cái gì? Âu Dương bảo, đây là nguyên tố kim loại cậu phải đi sưu tập. Đường Húc Hải cầm trang giấy nhìn nhìn, nguyên tố thông thường cũng không nhiều, thậm chí còn có rất lạ. Đường Húc Hải còn thấy được dòng nguyên tố kim loại cứng nhất trên thế giới mà Miêu Gia từng nói qua trong đó. Đường Húc Hải trong lòng hiện lên một suy nghĩ mơ hồ, hắn giật mình ngẩng đầu. Âu Dương gật gật đầu nói, xem ra cậu cũng nghĩ tới, so với sử dụng kim loại thông thường, chỉ có thể dựa vào độ dày cùng trọng lượng để tăng cường cường độ, không bằng bỏ qua đống kim loại thông thường cồng kềnh kia. Lấy nguyên tố kim loại hiếm làm nguyên liệu, lại lần nữa hợp thành một áo giáp càng nhẹ, tính dai lại càng mạnh hơn. Cứ như vậy, có thể giải phóng càng nhiều thể lực, chỉ tiêu tốn ở phương diện giết địch. Giờ khắc này, Đường Húc Hải tự đáy lòng cảm tạ bực bội nhất thời của hắn, nghiên cứu phân tích của tiến sĩ Tả cùng Âu Dương quả thực khiến hắn như trùng sinh, thoát thai hoàn cốt. Lời của Phó Sử Ngọ lần nữa nổi lên trong lòng, chỉ có triệt để hiểu biết năng lực của bản thân mới có thể nắm giữ cùng phát huy càng tốt, hiện tại xem ra quả là thế. Âu Dương hồn nhiên chưa phát giác Đường Húc Hải nội tâm chấn động, chỉ tiếp tục nói, mặt khác, tuy trọng lượng giảm đi, nhưng tôi cũng không đề nghị anh chỉ nắm giữ chiến giáp và vũ khí, thêm vào một ít cái khác để phòng ngừa là tất yếu. Đường Húc Hải thì nghĩ càng nhiều, nếu từ chiến giáp trọng trang đổi thành áo giáp nhẹ, như vậy biến hóa vũ khí có thể càng thêm đa dạng, cũng không dừng lại ở song đao và đại kiếm hai dạng đơn điệu thế thôi. Âu Dương nói xong điều này, lại cho hắn vài loại phối phương nguyên tố kim loại, ông bảo, phối phương này đều là chất liệu vừa nhẹ lại cứng rắn, có chịu nhiệt, chịu rét, cậu nhớ kỹ mấy phối phương này, căn cứ nhu cầu mà tùy thời điều chỉnh. Đường Húc Hải cầm sấp giấy trong tay, trịnh trọng nói lời cảm tạ với ông, cảm ơn ông, tiến sĩ Âu Dương. Những thứ này giúp tôi rất nhiều. Có thể nói là long trời lỡ đất cũng chưa đủ. Âu Dương lạnh nhạt mỉm cười, nói, các cậu tác chiến ở tiền phương, cậu dũng cảm giết địch, không phải là vì bảo hộ gia viên của chúng ta sao? Khoa học gia chúng tôi bây giờ còn có thể an ổn làm nghiên cứu, đều là nhờ phúc của các cậu, làm những điều này là đương nhiên. Tôi chỉ hy vọng, nghiên cứu của tôi có thể dùng đúng chỗ. Âu Dương vẻ mặt phức tạp thở dài, phái thành nội đấu chẳng qua là một mảnh nhỏ mà thôi, theo trụ cột xã hội nhân loại hỏng mất, trong quá trình trật tự mới thành lập không tránh được nhân loại tự giết lẫn nhau, chỉ hy vọng quá trình này đừng lâu lắm, các phương diện bị lan đến đừng quá rộng, bằng không không cần ạ lì ẹn chúng ta cũng tự chịu diệt vong. Đường Húc Hải biết lời của Âu Dương Thành tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào. Thân ở mặt thế hình thái xã hội cũ biến mất, trật tự tan biến, hình thái mới hình thành, quá trình trùng kiến trật tự là xu thế chúng tất nhiên, ai cũng không có cách nào ngăn cản. 3743. Chương 75. Phân Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải muốn biết đã toàn bộ sáng tỏ nên họ hết sức vừa lòng với kết quả kiểm tra lần này. Sưu tập kim loại và huấn luyện thao túng từ trường cũng không phải có thể một lần là xong. Tiếp đó hai người càng kiên nhẫn phối hợp hai vị khoa học gia làm các loại nghiên cứu. Nếu có thể, hai người họ thậm chí muốn tiến sĩ Tả kiểm tra phân tích và đề nghị phương hướng phát triển cho mấy tiểu đồng đội còn lại trong binh đoàn Long Cốt. Đáng tiếc, tiến sĩ Tả cao quý lãnh diễm cự tuyệt, thậm chí rõ ràng ghét bỏ những tiểu đồng đội kia quá đại chúng, thật sự không có khả năng khiến ông lãng phí thời gian quý giá được. Mấy câu gợi đòn thế này, cho dù đã qua lại một thời gian, có chút giao tình, nhưng vẫn khiến Đường Húc Hải nhịn không được muốn hung hăng giáo huấn cho một trận. Âu Dương cực kỳ cảnh giác che chở cho tiến sĩ Tả, đề nghị, những dị năng giả khác đã có nghiên cứu chuyên môn được duyệt, chẳng qua tổng bộ ở thủ đô mà thôi. Để không lãng phí tài nguyên nghiên cứu khoa học, bên phái thành không chuẩn bị mở ra hạng mục lập lại. Nếu các cậu có quen biết, có thể chọn đọc tài liệu thành quả nghiên cứu của họ trong trung tâm nghiên cứu khoa học thủ đô. Phó Sử Ngọ tò mò hỏi, vậy viện khoa học phái thành nghiên cứu cái gì? Âu Dương bảo, phương hướng chủ yếu là ảnh hưởng của phân tử nguyên đối với địa cầu, bao quát sinh vật và những phương diện khác. Bởi vì lúc đầu là tiểu Z đề xuất và phát hiện sớm nhất, cho nên phương hướng chủ yếu của phái thành là cái này. Phó Sử Ngọ đồng tình nhìn thoáng qua tiến sĩ Tả, mấy ngày nay tiếp xúc, căn cứ hiểu biết của y với ông, tiến sĩ Tả càng thích nghiên cứu ạ lì ẹn hơn. Kỳ hạn kiểm tra một tháng rốt cục kết thúc, hai người bắt đầu trở về sân huấn luyện hàng ngày. Trong lúc này, Ôn Triệu Minh cho Thiệu Nhạc và Lưu Bội Kỳ làm đội trưởng, Vương Đan, Hô Lần làm đội phó, phân chia hai tiểu đội. dẫn theo binh đoàn Long Cốt đến đại sảnh công tín nhận một ít nhiệm vụ tiêu diệt triều ạ lì ẻn đã bị đánh tán loạn. Sau khi triều ạ lì ẻn vây công phái thành bị đánh lui, không có ạ lì ẻn cấp 3, mấy chục vạn ạ lì ẻn tán loạn trở thành đoàn thể ạ lì ẻn lớn nhỏ khác nhau, thậm chí có đoàn thể trực tiếp sụp đổ, bắt đầu hình thức một mình hành động lần nữa. Phái thành làm thành phố trực thuộc tỉnh Hát, ạ lì ẻn phụ cận khó có thể làm được trò chống gì, tự nhiên thành phố cấp 3 bị công phá trong tỉnh này đều chạy nạn về hướng bên đây. Trong trận chiến vây thành tử vong 2 vạn người, trong đó phần lớn đều là dị năng giả và biến dị giả, phái thành có nhu cầu nạp máu mới khẩn cấp, vì thế không chút do dự tiếp nhận người đến. Thậm chí, họ còn treo ra nhiệm vụ yêu cầu binh đoàn hoặc nghiệp đoàn đi thanh lý triều ạ lì ẹn quanh đây. Thiệu Nhạc cùng Lưu Bội Kỳ nhận chính là loại nhiệm vụ này. Để phòng ngừa, trước khi xuất phát, Ôn Triệu Minh bảo Miêu ra đặc biệt dùng vệ tinh quan sát lũ ạ lì ẹn, xác định quần thể của chúng không vượt qua cực hạn mà họ có thể ứng phó. Bị nghẹn hơn cả tháng, cả ngày huấn luyện không ngừng huấn luyện, khiến họ sớm nghẹn phá hủy. Được thả ra ngoài lần này, cớ sao không kích tình bốn phía, hỏa hoa bắn tóe kia chứ? Trong sân huấn luyện, Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ đang tiến hành huấn luyện vật lộn. Đường Húc Hải bồi luyện cho Phó Sử Ngọ, kỹ năng vật lộn của Phó Sử Ngọ đương nhiên không thuần thục bằng Đường Húc Hải, nhưng năng lực siêu cảm của y chính là để ăn gian. Nhiều lúc, không đợi Đường Húc Hải đánh qua, Phó Sử Ngọ đã trực tiếp chuyển vị trí, hoàn toàn né thoát. Kể cả nắm đấm của Đường Húc Hải có mọc thêm đôi mắt, cũng không động vào được một sợi tóc của Phó Sử Ngọ. Động tác của Đường Húc Hải nhanh như chớp, nắm tay chém ra, hình thành từng vệt tàn ảnh. Phó Sử Ngọ nhanh như hải âu theo gió vượt sóng, hoàn toàn kề cận Đường Húc Hải mà né. Đánh nhau nửa giờ, hai người căn bản không đấm được đối phương phát nào, cả người ra một thân mồ hôi. Đường Húc Hải đứng lại dừng tay, dừng. Chân Phó Sử Ngọ khựng lại, vững vàng đứng tại chỗ, từng ngụm thở dốc. Đường Húc Hải khẳng định y lìa. Trong khoảng thời gian này cậu tiến bộ thực nhiều, không tồi nha. Phó Sử Ngọ thẹn thùng cười một chút, tiếc hận nói, đáng tiếc tôi hiện tại chỉ có thể hoàn toàn trốn tránh, vẫn không thể phản kích anh. Đường Húc Hải tiêu sái cười, cậu thỏa mãn đi. Có thể nửa giờ không trúng một đòn dưới tay tôi, toàn bộ Hoa Hạ cậu đã có thể quét ngang. Dư lại chỉ cần dùng năng lực siêu cảm của cậu, quan sát ra sơ hở, một kích chí mạng là đủ. Cũng không cần cậu ra sức tưởng tượng chiêu thức nhiều, tôi dạy cho các cậu đều là thuật giết người thật thôi. Phó Sử Ngọ nghiêm túc gật gật đầu, ừm, tôi hiểu. Hai người kết thúc huấn luyện hôm nay, từng người tiến vào phòng thay quần áo xịt vòi sen tắm rửa. Chờ Đường Húc Hải ra tới, mới phát hiện Hồ Lần cư nhiên cũng có mặt ở sân huấn luyện. Mày Đường Húc Hải nhăn nhẹ một cái, sau đó bình thường lại, hắn đi qua không có cảm xúc gì hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Hồ Lần cười rộ lên, khoe môi mang theo nét cười thản nhiên, nói, hoàn thành rất tốt, những đội viên đó đều rất tuyệt. Đường Húc Hải trầm ổn ư một tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này huấn luyện không có bị chậm trễ không? Tôi không tại, có người nhàn hạ không? Hô Lần thu hồi nụ cười, hơi nghiêm mặt nói, không ai nhàn hạ, huấn luyện đều rất nghiêm túc. Đường, chuyện của anh cùng phó bận bịu xong rồi đúng không? Trong khoảng thời gian Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải rời đi, cũng chỉ nói với bọn họ có chuyện nội, có vài người ở đỉnh viện số 7 mới biết được họ đến viện khoa học làm nghiên cứu. Đường Húc Hải thản nhiên lên tiếng, hoàn thành, về sau chúng tôi sẽ cùng đi nhiệm vụ chung. Mắt Hô Lần sáng rực lên, nói, tôi là nghe Miêu ra nói các anh hôm nay trở về rất sớm, liền đoán có phải kết thúc rồi chưa? Trong lòng Đường Húc Hải có một cảm xúc nói không nên lời, mang theo chút không kiên nhẫn nhìn Hô Lần, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hô Lần thực thẳng thắn nói, tôi không tới tìm anh, tôi tới tìm Phó. Dự cảm của Đường Húc Hải trở thành sự thật, mày nhắc lại, hỏi, anh tìm cậu ta có chuyện gì? Hô Lần trả lời, việc tư, xin lỗi không thể nói cho anh biết. Đường Húc Hải nghẹn. Lập tức một cảm xúc không vui dâng lên, hắn cực lực chấn định nói, thần bí vậy có cái gì không thể nói cho hắn biết. Phó Sử Ngọ lúc này vừa vặn đi ra, nhìn thấy Hô Lần cũng rất bất ngờ. Trên mặt Hô Lần lập tức sáng lạ nụ cười, đi về hướng Phó Sử Ngọ, Phó, tôi có một tin muốn nói cho anh. Phó Sử Ngọ tò mò nhìn hắn, tin gì? Hô Lần thần bí cười cười, nhìn thoáng qua Đường Húc Hải, sau đó quay đầu nói với Phó Sử Ngọ, tôi chỉ có thể nói cho mình anh nghe, anh có thời gian không, tôi mời anh đi uống một ly. Phó Sử Ngọ nghĩ nghĩ, hôm nay tất cả kiểm tra đều đã hoàn thành, cũng huấn luyện xong, quả thật không có chuyện gì. Ý Lìa gật đầu nói, cũng được. Sau đó quay đầu bảo Đường Húc Hải, tôi ra ngoài cùng ai ổ ở, anh tự về trước đi. Đường Húc Hải cố dặn, lại thật sự tìm không ra lý do ngăn cản Ý Lìa, chỉ có thể nín thở nhìn Phó Sử Ngọ và Hô Lần hai người cùng đi xa. Đường Húc Hải thực tức giận, lại không biết mình giận cái gì, buồn bực một mình về tới đình viện số 7. Hắn cho rằng này chỉ là một lần thôi. Lại không ngờ kế tiếp, Phó Sử Ngọ cứ luôn ra ngoài với Hô Lần, mỗi lần đi lúc về đều cực kỳ vui vẻ. Độ không vui của Đường Húc Hải càng lâu càng cao, rốt cục nhịn không được trách cứ Phó Sử Ngọ. Cậu không có chuyện gì đừng cứ chạy lung tung miết, bộ cậu không biết mình dỡ giao tiếp với người ta đến mức nào á? Hiện giờ lãnh đạo cao tầng binh đoàn Long Cốt đang khiến người tò mò, lỡ bị người ta cản đường, không cẩn thận mất mặt xấu hổ, vậy làm sao đây? Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, cho rằng hắn thật sự vì cái này mà giận, liền kiên nhẫn giải thích, đừng lo, hô lần đi chung với tôi mà. Ảnh tiếp người đãi vật mạnh hơn tôi nhiều, có ảnh kế bên, không có sai lầm gì ẻ ra đâu. Đường Húc Hải còn tức ghê gớm nữa, lúc các cậu ra ngoài bộ gặp được người binh đoàn nghiệp đoàn khác đến tìm hiểu hả? Có lòi cái gì không ổn hay không? Phó Sử Ngọ mím môi trả lời, chỉ có một lần. Tôi cứ không nói gì, là hô lần ứng phó. Đường Húc Hải lạnh như băng nói, về sau cậu có chuyện gì muốn ra ngoài, tốt nhất là có tôi hoặc Ôn Triệu Minh ở, tận lực đừng một mình hoạt động. Phó Sử Ngọ trong ngực phập phồng một chút, tôi sẽ chú ý, không lấy kính xuống hoặc để nó rớt ra. Hơn nữa tôi cũng không phải một mình, có hô lần đi chung mà. Đường Húc Hải trong lòng nôn nóng, cục lửa nghẹn trong ngực hắn như sắp nổ tanh bành rồi. Hắn lại không thể trực tiếp gào, cậu muốn làm gì kêu lên tôi đi chung không được sao? Nhất định phải là tên hô lần kia. Còn gọi hô lần nữa chứ, trước kia rõ ràng kêu họ của người ta mà. Bản thân hắn cũng hiểu hắn quá ngang ngược, nhưng hắn lại không muốn mặc kệ không quản. Hắn gắt gao ngậm miệng, hắn đã quá đáng lắm rồi, Phó Sử Ngọ cũng bắt đầu thấy tức, hắn không dám há mồm nữa, sợ nói ra cái gì không cách nào vãn hồi được. Một lát sau, Phó Sử Ngọ bình phục cảm xúc một chút, y dù sao cũng coi Đường Húc Hải là người bạn quan trọng nhất, tuy thái độ của hắn hiện tại rất kỳ quái, nhưng Phó Sử Ngọ cũng không muốn cãi nhau. Phó Sử Ngọ lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện gì, tôi muốn đi ra ngoài, tôi còn có chuyện. Đường Húc Hải rốt cục nhịn không được hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Phó Sử Ngọ trần trờ nhìn Đường Húc Hải, hình như rốt cục đã phát hiện cảm xúc nôn nóng bị hắn kiềm nén trong đáy mắt, y do dự một chút mới lên tiếng, bây giờ còn chưa thể nói cho anh biết, chờ đến lúc có thể, tôi nhất định kể cho anh nghe đầu tiên. Đường Húc Hải bị chữ đầu tiên của y trấn an nhẹ. Phó Sử Ngọ cười một cái, đầy mắt kính, vui vẻ nói, tóm lại, là một chuyện cực tốt. Nụ cười quá mức rực sáng, Đường Húc Hải cảm thấy cả mắt kính cũng cản không nổi, trong nháy mắt tần suất đập của tim hắn tăng đột ngột, cảm xúc sôi sục dần dần khiến hô hấp của hắn tê liệt. Sử Ngọ, có thể đi rồi chứ? Hô lần đợi giữa sân mãi vẫn không thấy người liền tiến vào. Thật giống như từ ngày hè nóng rực rất cái phịch vào trời đông giá lạnh, một luồng khí lạnh lập tức khiến máu sôi trào của hắn nguội lại, Đường Húc Hải cứ trái tim lạnh run như vậy nhìn Phó Sử Ngọ xoay người không chút do dự cùng hô lần đi rồi. Trong chớp mắt đó ánh mắt hắn nhìn theo bóng hô lần như có thể bắn ra dao. Chờ đến hai người đi xa một lát, Đường Húc Hải dê dê chân, dựa vào một bên tường, bắt đầu tự hỏi hắn rốt cuộc bị cái quỷ gì vậy? Vì sao lại giận như vậy, giận Phó Sử Ngọ đi chung với hô lần, lại không mang hắn theo hả? Mỗi lần hai người rời đi, hắn lại cảm thấy lửa giận cuồn cuộn. Cẩn thận ngẫm lại, cái này không phải là ghen tị chứ? Một người có một bạn tốt, sau đó bạn tốt của hắn vứt hắn qua một bên đi chơi với người khác. Vì thế người này tức giận, đó vốn là bạn tốt thuộc về mình lại bị người khác đoạt đi, hắn hy vọng đá văng người kia, chỉ có một mình hắn chơi với bạn tốt kia thôi. Cái này, không phải chính là độc chiếm dục sao? Cho nên hắn mới tức giận như vậy, dẫn đến hận người kia không thể biến mất. Hắn phải chăng đã quá xấu rồi? Phó Sử Ngọ bất quá chỉ giao một người bạn khác thôi, liền tính hắn ghen tị đến cỡ nào, muốn độc chiếm Phó Sử Ngọ thành bạn tốt quan trọng nhất của mình, cũng không thể hận đến muốn vặn cổ hô lần như vậy được à? Hắn không thể nóng nảy mãi thế được, sẽ bị Phó Sử Ngọ chán ghét mất. Phó Sử Ngọ vốn đã bị người ta cướp đi rồi, hắn lại bị Phó Sử Ngọ chán ghét. Chỉ ảo tưởng một chút, Đường Húc Hải đã cảm thấy tuyệt vọng, cảm xúc khổ sở ùn ùn kéo tới nhấn chìm lấy hắn. Đường Húc Hải hưu quặng ngồi chồm hổm trong góc phòng khách, âm u đến có thể mọc ra cây nấm, khiến chân tử xuống lầu xem tivi sợ đến nhảy dựng. Anh Hải, anh làm sao vậy? Chân tử căn bản không dám tới gần Đường Húc Hải, âm khí bốn phía. Cô chỉ thiếu điều lấy nhánh cây chọt chọt hắn thử, nói không chừng còn chọt rơi nấm xuống thật đó chứ. Đường Húc Hải chùi chùi mặt, đứng lên, suy sụp nói, anh không sao, chỉ cảm thấy thì ra mình có tính cách âm u như vậy. A, chân tử chớp mắt mấy cái. Đường Húc Hải lắc lư loạng choạng đi đến cạnh sofa, lập tức nằm ịch xuống đó. Nằm ịch xuống thật, thân thể hắn thậm chí nảy lên một cái. Nếu không phải đã phóng thích đống kim loại kia ra, sofa này nhất định đã bị hắn đè bẹp. Chân tử tò mò ngồi vào sa lông đối diện hắn, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Húc Hải lúc này cũng hy vọng được trò chuyện với ai đó, liền kể cho chân tử, trước kia không cảm thấy mình hẹp hòi như vậy, Sử Ngọ bất quá chỉ kết thêm một người bạn, anh lại cảm thấy ghen tị. Đường Húc Hải tự cho là tìm thấy nguyên nhân, bắt đầu khắc sâu kiểm điểm. Sắc mặt chân tử bắt đầu cổ quái, ý câu này giống như Đường Húc Hải đã ý thức được tình cảm của mình. Nếu là vậy, cô có câu liền không thể không nói, ý anh là hô lần đúng không? Đường Húc Hải cảm xúc không cao ừ một tiếng, gần đây họ cứ đi ra ngoài miết. Mỗi lần đi ra hai người đều rất vui vẻ, trở về còn càng ngày càng trễ. Chân tử tiếp lời hắn. Em cũng để ý hả? Đường Húc Hải dương mắt nhìn cô. Chân tử đồng tình liếc hắn một cái người này đến cùng là ngơ đến mức nào, có người thọc gậy bánh xe trắng trợn thế, ăn có chút giấm, ghen tị đối phương mà cư nhiên còn thấy như trời sụp đất nước vậy. Chân tử chậm rãi nói, anh không phải không nhìn ra chứ. Hô lần đang tỏ rõ muốn theo đuổi anh phó A. Đường Húc Hải lập tức ngây ngẩn cả người, hình như hắn nghe thấy một chuyện không thể tin nổi, em nói cái gì? Anh nghe không hiểu. Chân tử đại thán một hơi, đến đây rồi mà còn chưa hiểu hả? Đường Húc Hải bị dọa, hắn liều mạng chừng chân tử, xử ngọ đi ra ngoài với tên đó đều là có chuyện đứng đắn phải làm. Không phải như em nói đâu. Chân tử a một tiếng, thì ra ông anh này nghĩ vậy, khó trách a. Chân tử phân tích, có lẽ bọn họ thật sự có chuyện phải làm, nhưng làm chuyện xong đâu có cần lần nào cũng ăn cơm rồi mới về đúng không? Thấy Đường Húc Hải đứng hình, chân tử tiếp tục nói, làm chính sự tiện thể ăn bữa cơm, thuận đường uống tách trà, đây đều là kỹ xảo theo đuổi người ta. Tình cảm chính là trong mấy cái tiện thể, thuận đường ở chung này mà phát sinh. Mà em nói nghe, thủ đoạn theo đuổi của Hô Lần rất lão luyện, hơn nữa không dấu vết, ít nhất anh phó khẳng định chưa kịp phản ứng, chẳng phải anh cũng không phát hiện sao. Đầu Đường Húc Hải nhoáng lên một cái, đột nhiên nhớ tới cái lần bên Hồ Thủy Kính, Hô Lần lướt qua hắn cầm khăn xun xoe với phó sử ngọ. Thì ra, ngay từ khi ấy thằng cha đó đã ôm tâm tư này. Chẳng trách hắn cứ cảm thấy có giảm giác là lạ, không thích hợp. Đường Húc Hải dầm một cái đập tay lên bàn, chân tử mở mắt trừng trừng nhìn cái bàn dưới tay hắn răng rắc một phát nước đôi. Bàn trà nát rồi. Chân tử kêu lên sợ hãi. Đường Húc Hải ngó lơ, ngón tay di động đến cạnh bàn, hung hăng bấm một phát, ấn lõm mấy cái dấu tay vào. Thì ra tên đó mưu đồ xấu xa vậy. Đường Húc Hải kinh sợ đan sen, đầy ngập lửa giận rốt cục tìm được đường phát tiết, muốn nhúng chàm bạn tốt của ông hả, đừng có mơ. Bạn tốt. Chân tử cảm thấy tiết tấu hình như sai sai sao đó, chẳng lẽ cô hiểu chợt á? Biết ngay mấy tên nước ngoài gian xảo dữ lắm, cư nhiên lấy mấy thứ lộn xộn bậy bạ này mà dây dưa phó sử ngọ. Đường Húc Hải rắc 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 bẽ đốt tay, âm âm cười, ông nhất định phải bóp tắt ý tưởng này của hắn. Đường Húc Hải như một trận gió xoáy thổi bắn ra ngoài. Chân tử ảo não cắn môi, cô có phải đã lỡ không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của người ta không vậy? Thôi bỏ đi, nếu duyên đã định trước sẽ bên nhau, có chút khúc chiết cũng không coi là gì. Nếu không duyên phận, sớm chấm dứt cũng đỡ. Chân tử mở tivi ra coi, đem chuyện này vứt qua một bên. Đường Húc Hải cưỡi chiếc xe sạc điện Ôn Triệu Minh kiếm về, bắt đầu chuyển động dọc theo phố lớn ngõ nhỏ khu thành phố mới. Trong thành đông nơi ăn chơi không có bao nhiêu, muốn nói đến cấp bậc ăn chơi phải đến trước sau phố thương nghiệp khu thành phố mới. Đường Húc Hải cũng không xúc động như chân tử đã tưởng, nếu Hô Lần không phải đang theo đuổi phó sử ngọ, hắn tùy tiện xung lên, lại đến gây chuyện, ngược lại sẽ khiến phó sử ngọ thật sự chán ghét. Chuyện hắn hiện tại muốn cần và phải làm là tận mắt nhìn. Nếu quả thật xác định Hô Lần có tâm tư kia mới áp dụng hành động tiếp theo. Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi, mặc dù tính toán như vậy, nhưng hắn gần như đã có thể kết luận lấy một loại trực giác để kết luận. Trên chiến trường, loại trực giác này của hắn cho tới giờ vẫn chưa từng sai lầm. Đường Húc Hải tìm mãi, tìm đến đèn đường đều sáng, rốt cục nhìn thấy hai người phó sử ngọ cùng Hô Lần trong một nhà hàng Tây trang hoàng không tệ. Hô Lần hiển nhiên là tiêu tốn tâm tư, hai người ngồi ở rìa cửa sổ sát đất. Từ góc độ này đúng lúc có thể thưởng thức cảnh đêm phố thương nghiệp. Lúc này hai người nghiễm nhiên là ăn xong cơm chiều rồi, lại không về gấp, ăn thêm món ngọt, uống thêm ly nước. Phó sử ngọ ăn đồ ngọt, hiển nhiên tâm tình rất tốt, khỏe miệng nâng lên, khí tức cả người cũng mang theo sung sướng. Mà Hô Lần lại càng cười nói vui vẻ, ánh mắt ái muội mà luyến mộ nhìn phó sử ngọ. Thế nhưng phó sử ngọ cái người này từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, đừng nói yêu, y cả đối tượng thầm mến hay thích cũng không có, trời sinh không có sợi dây này. Cho nên, y chẳng có chút cảm giác mình đang bị theo đuổi, chỉ như bình thường cùng bằng hữu ăn một bữa cơm thôi, tuy mấy ngày nay số lần đi ăn hơi bị dày đặc, nhưng chẳng phải có nguyên nhân đó sao. Đường Húc Hải ngồi trong xe, cảm xúc triệt để bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu suy tư, làm sao có thể không cho phó sử ngọ ý thức được không ổn, mà phá tan hành động theo đuổi của Hô Lần. Hắn bắt đầu hồi tưởng. Từ hôm ở sân huấn luyện đó, Hô Lần nói thẳng là chuyện riêng, rồi phó sử ngọ không nói cho hắn. Lại đáp ứng lúc có thể sẽ kể cho hắn đầu tiên. Hắn không biết phó sử ngọ cùng Hô Lần có chuyện gì muốn làm, nhưng chuyện này không phải Hô Lần lừa phó sử ngọ còn rất rất coi trọng. Đường Húc Hải nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, là chuyện gì chứ? Hắn lạnh lùng nhìn Hô Lần, tuy hắn không biết là gì, nhưng cũng biết đây chẳng qua là cơ hội dùng để lấy lòng và tiếp cận phó sử Ngọ. Nhưng mà, hắn đã biết nên phá hư hành động của đối phương thế nào rồi. Đến ngày hôm sau, đã xử lý xong mọi chuyện, tính cơm nước xong trở về, Đường Húc Hải đột nhiên xuất hiện. Bàn mặt hắn khoa trương mà kinh hỉ, thì ra các anh cũng ăn cơm ở đây à. Phó sử Ngọ bất ngờ nhìn hắn, hôm nay anh cũng ăn cơm bên ngoài hả? Đường Húc Hải cười tủm tỉm, tôi đi đại sảnh công tín làm chút chuyện, đi ra đã đến giờ này rồi. Đồ ăn của dì trong đình viện lại hơi ngán, nên muốn thay đổi khẩu vị. Phó sử Ngọ quả nhiên giống y như dự đoán của hắn, cực kỳ trong sáng nói, vậy cùng ăn đi. Đường Húc Hải nhìn thoáng qua, mặt hô lần cứng lại, rồi biết thời thế mà kéo ghế ra, tốt à, một lát cùng trở về đi. Dù sao bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần phó sử Ngọ ra ngoài, Đường Húc Hải liền bám đuôi. Phó sử Ngọ khó xử, Đường Húc Hải cũng tạm nhân nhượng nói, tôi không đi vào chung với cậu, chỉ chờ bên ngoài. Cậu làm chuyện gì không thể kể cho tôi cũng không hỏi cậu. Hắn đã nói đáng thương như vậy, phó sử Ngọ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hô lần lanh tính nói, không sao, anh ta có thể chờ bên ngoài. 3753. Chương 76. Hô lần đồng ý, phó sử Ngọ lại thật bất ngờ, muốn nói lại thôi nhìn hắn. Đường Húc Hải trong lòng lẳng lặng thiêu đốt lửa giận lạnh giá, hắn không giấu vết giận trừng phó sử Ngọ một cái, rốt cuộc là chuyện gì? Chờ hắn biết, coi sẽ tính sổ với phó sử Ngọ cái tên không có chút phòng người này thế nào nha. Ba người ngồi một chiếc xe sạc, lái xe chạy tới khu thành phố mới. Hô lần đang lái xe, hắn không dừng lại ở phố thương nghiệp, ngược lại xuyên qua mấy ngã tư đường, đi vào một nơi yên lặng, chỗ này treo một tấm bảng hiệu lớn, đèn nghe ông trên đó viết cà phê Internet Phái Thành. Đường Húc Hải kinh nghi bất định, mấy ngày nay, hai người này ngày nào cũng thần thần bí bí đi ra, chính là chạy đến nơi này lên mạng hả. Trong đình viện số 7 cũng không phải không có Internet vệ tinh, dùng máy tính thì mượn của Miêu ra là được rồi, không được nữa thì đi mua, giờ cũng đâu có đắt đâu. Vì sao phải cố công tốn sức chạy đến chỗ cách cả thành phố bên này để lên mạng chứ? Đường Húc Hải áp chế nghi hoặc trong lòng, ngồi phía sau xe không nhúc nhích. Phó sử Ngạo ngồi phía trước xoay người lại, sắc mặt bất an nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Húc Hải, anh thật sự muốn chờ ở chỗ này hả? Kỳ thật. Đường Húc Hải nhìn thoáng qua Hô Lần đang từ kính chiếu hậu nhìn hắn, cười cười với phó sử Ngọ, bảo, không sao, tôi ở đây chờ cậu là được. Phó sử Ngọ do dự chốc lát, sau đó quyết định gật gật đầu, nói, vậy được rồi, tôi sẽ ra nhanh, không để anh đợi lâu. Không tốn nhiều ngày nữa đâu, chờ làm xong hết, tôi sẽ nói cho anh biết. Phó sử Ngọ vẫn để ý hắn lắm, Đường Húc Hải thầm vui sướng, mặt lại không để lộ mà cứ xua tay lia lịa, hai người đi mau đi. Chờ hai người vào cà phê Internet. Cái mặt nạ thong dong kia của Đường Húc Hải mới rớt xuống, lộ ra bộ dáng không bình tĩnh, nhoài người lên lưng ghế dựa phía trước, chân người dùng hết thị lực nhìn ra xa, kỳ vọng có thể nhìn thấy bóng phó sử Ngọ ở cửa sổ rìa quán. Đường Húc Hải ngồi không yên vặn mẹo, trong lòng từng đợt không kiên nhẫn phiền táo, hắn cứ nhìn đồng hồ trên cổ tay, cảm giác quả thực sống một ngày bằng một năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Húc Hải cho rằng tối thiểu hắn cũng phải chờ ở chỗ này một hai tiếng, lại không ngờ không đến nửa giờ hai người liền đi ra. Đường Húc Hải vui vẻ, sau đó lại giận sôi máu. Quả nhiên y như chân tử nói, kỳ thật làm việc cái gì căn bản không cần lâu như vậy. Hoàn toàn là bị Hô Lần viện đủ thứ cớ để kéo dài thời gian, hèn chi gần đây phó sử Ngọ trở về càng ngày càng trễ như vậy à. Xem ra thủ đoạn của Hô Lần này quả nhiên lão luyện, mà phó sử Ngọ lại không chút cảnh giác, nói không chừng bị hắn dê lúc nào cũng không biết nữa là. Đường Húc Hải nghiến răng nghiến lợi, tay đặt trên ghế sau không cẩn thận nắm đứt một khối đệm ra. Đường Húc Hải giật bắn. Lặng lẽ gắn lớp đệm bị hắn xé xuống về. Sau đó còn sờ đập cho bằng phẳng nhằm che giấu manh mối. Đây là xe phân cho Hô Lần, lát nữa tốt nhất đừng bị hắn phát hiện, bằng không xấu hổ chết. Trở lại, nhanh quá ha. Đường Húc Hải ngoài cười trong không cười nhếch miệng. Phó sử Ngọ căn bản không nghe ra nghĩa sâu xa trong đó, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phó điều khiển, vui vẻ mà cao hứng nói, ừ, xong xuôi. Chỉ nhìn tiến độ thôi, kỳ thật không cần nhất định chờ ở đó. Tôi thấy anh còn ở ngoài nên ra luôn. Ngày mai rồi đi coi thành quả cũng thế thôi. Đường Húc Hải trong lòng thư thái chút, hắn giả bộ không có việc gì nói, nếu xong chuyện, liền trở về đi. Phó sử Ngọ dừng một chút, chần chờ nói, hôm qua Hô Lần nói với tôi bên kia bờ sông chỗ đường hầm dưới nước có một vườn cây, rất nhiều dị năng giả một hệ đều ươm mầm bên đó, cả Lưu Bội Kỳ cũng thuê một mảnh, dùng để gieo trồng bắp dị năng. Cho nên, tôi vốn muốn hôm nay đi qua nhìn xem. Đường Húc Hải cười lạnh. Thì ra Hô Lần chính là dụ từng chút, không giấu vết dắt phó sử Ngọ đi dạo tứ phía bên ngoài như vậy. Phó sử Ngọ quay đầu nói với hắn, bằng không hôm nay anh cũng cùng đi đi. Đường Húc Hải đương nhiên đáp, tôi hôm nay là đi với cậu, cậu nói đi đâu liền đi đó. Hai người nói định rồi, Hô Lần cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể mang theo cái tên rõ ràng đến làm kỳ đà này đi luôn. Hô Lần cứ liếc nhìn Đường Húc Hải trong kính chiếu hậu, tuy Đường Húc Hải đang cười với hắn, nhưng lại làm lông tơ cả người hắn dựng thẳng lên. Nhưng Hô Lần vẫn bình tĩnh vững vàng, tuy mấy ngày qua hắn vẫn luôn lấy đủ loại cớ mang Phó Sử Ngọ đi hẹn hò, nhưng Phó Sử Ngọ chậm tiêu đến mức làm hắn bó tay, điều này khiến Hô Lần cũng không dám tùy tiện tỏ rõ với ý, sợ Phó Sử Ngọ trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn tính ở chung với Phó Sử Ngọ nhiều thêm, bồi dưỡng ra trụ cột tình cảm nhất định, sau đó mới tỏ tình, lấy thân phận người theo đuổi rồi mới thực thi hành động, vậy xác suất thành công sẽ cao chút. Lấy loại tính cách như Phó Sử Ngọ, nếu thông báo trước, ngược lại sẽ bị y trực tiếp cắt đứt qua lại. Có giao tình nhất định rồi, y ngược lại sẽ chần chờ bất định, tuy sẽ cự tuyệt nhưng cũng không đến mức mất hết tất cả. Tinh tưởng đạo lý đối nhân xử thế, Hô Lần đương nhiên biết làm thế nào để nâng phần thắng lên cao nhất, vì thế im hơi lặng tiếng thực hành kế hoạch theo đuổi của hắn. Quốc gia Hô Lần sống vốn tương đương khai sáng, Hô Lần ở bốn quốc cũng không ít kết giao với cả nam lẫn nữ. Đi vào Hoa Hạ, đúng lúc gặp phải mà thế, cũng chỉ có Phó Sử Ngọ khiến hắn thưởng thức cùng ngưỡng mộ trong lòng. Trước đó không là chạy nạn chính là huấn luyện, hiện tại thật vất vả song phương đều nhàn rỗi, hắn đương nhiên phải hành động. Vốn kế hoạch thực hành rất thuận lợi, lại thình lình nhào ra tên Đường Húc Hải này. Đường Húc Hải này, hắn thật sự có chút không rõ lắm. Nếu nói hắn đã có ý với Phó Sử Ngọ, vậy thì chưa tới mức độ đó, nhưng sức ảnh hưởng đến Phó Sử Ngọ cũng khá mạnh, thật khiến Hô Lần kiêng kỵ. Hắn thật sự không muốn trước khi chưa xác định quan hệ với Phó Sử Ngọ đã chống lại Đường Húc Hải, giống như bây giờ hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phái thành ba mặt núi một mặt sông, phía bắc có một con sông gọi là sông Phái, trước khi màn trời mở ra đã bắt đầu tu kiến công trình đường hầm bên dưới, chờ đến cây cầu vì một lần chặn chiều Alien Ma nổ hủy, dị năng giả thổ hệ liền tập trung lại, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành đường hầm dưới nước này. Ba mặt phái thành đều là núi, chỉ có đối diện sông Phái là một mảnh bình nguyên, vườn cây phái thành xây dựng ở bên kia, cung cấp lương thực cùng rau dưa cho cả thành thị đều dựa vào vườn cây này. Bên ngoài vườn cây tuy cũng xây tường thành, nhưng không cao dày như trong phái thành, chỉ hơi ngăn cản mức độ tấn công mà thôi. Bên này có kiến trúc ngầm hoàn mỹ, một khi phát sinh tình huống không có biện pháp chống đỡ, nhân viên công tác ở đây liền trốn vào kiến trúc dưới đất, mà phái thành thì sẽ thông qua cửa vào đường hầm dưới nước xây trong nội thành đến trợ giúp. Vườn cây khá lớn, toàn bộ chia thành mấy khu, có khu gieo trồng lương thực, cũng có khu rau dưa, khu hoa quả, đông vải, thậm chí còn có một mảnh chuyên dùng để trồng cao su, nghĩa loại thực vật vốn sinh trưởng ở vùng á nhiệt đới này. Hiện tại có một hệ dị năng giả, khiến hết thể không có khả năng đều thành có khả năng, nhìn thấy thực vật không thuộc về ôn đới ở đây cũng không đáng ngạc nhiên. Dị năng giả một hệ không chỉ thôi phát mầm ống, xúc tiến thực vật sinh trưởng, thậm chí có thể cung cấp năng lượng sinh trưởng cho thực vật, giảm bớt tiêu hao chất dinh dưỡng trong đất, điều này khiến thực vật không cần đại lượng phân hóa học để nảy mầm và phát triển nữa. Tuy dị năng giả một hệ là người quan trọng nhất để gieo trồng, nhưng trong vườn vẫn có rất nhiều người thường và biến dị giả làm công. Bởi vì đi kèm với tốc độ sinh trưởng quá nhanh của lương thực rau dưa, cỏ dại cũng theo đó phát triển, điều này yêu cầu người đi dọn, những người này phụ trách bắt sâu, tưới nước. Trong vườn chia thành từng khu vực, có bốn đường dây song song tung hoành ngăn cách những khu vực gieo trồng các chủng loại bất đồng. Phó Sử Ngọ tò mò nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, mà ngay cả Đường Húc Hải vốn mục đích không phải đến tham quan cũng nhịn không được quan sát đủ loại cảnh tượng trong vườn. Húc Hải, anh xem. Phó Sử Ngọ nhịn không được kêu Đường Húc Hải, có nuôi không? Đường Húc Hải liếc Hô Lần một cái, trong lòng nhịn không được đắc ý, thấy không hả, người Sử Ngọ gọi đầu tiên là hắn. Sau đó miệng bảo, đương nhiên cần nuôi ong rồi, những cây trái đó cần ong mật đến thụ phấn, hơn nữa thu thập mật cũng có thể cung cấp đường. Phó Sử Ngọ quay đầu nói với hắn, chúng ta lúc về mua một ít mật đi. Trước kia ở Vân Thành, chưa từng ăn mật chính tông lần nào, đều là pha thôi. Đường Húc Hải không để ý Hô Lần nữa, Phó Sử Ngọ hấp dẫn toàn bộ chú ý của hắn, hắn nghiêm túc nói. Chúng ta lát nữa liền mua một ít về, có thể cho gì làm thành bánh bích quy hoặc bánh ngọt cho cậu. Mật chính tông rất nguyên chất, mùi vị nồng đậm, thậm chí còn mang theo hương hoa, cũng không phải những loại mật thô đã pha loãng kia có thể so bằng. Trước kia lúc tôi nhập ngũ, người ban bếp lúc tự nuôi ong, thường xuyên được ăn mật. Phó Sử Ngọ vẻ mặt hâm mộ, cả đôi mắt đều tỏa sáng lên, làm thành bánh ngọt cùng bánh bích quy nhất định ăn rất ngon. Đúng rồi, Húc Hải, trước kia nghe nói sữa ong chúa gì đó cường thân kiện thể, lúc anh nhập ngũ có người nuôi ong. Vậy anh hưởng qua sao? Vị thế nào? Vẻ mặt Đường Húc Hải đột nhiên tương đương phức tạp, sữa ong chúa A tiếp đó biến thành vô cùng thê thảm, rất khó ăn. Phó Sử Ngọ hơi kinh ngạc một chút, sữa ong chúa thực khó ăn sao? Không phải đều nói là thứ rất tốt sao? Mày Đường Húc Hải nhướng lên, nói, thứ tốt không có nghĩa là sẽ ngon, thứ này là cái ong thợ tiết ra, chuyên cho ong chúa ăn, đối với người thể hư thiếu máu rất tốt. Nhưng cái vị đó ăn vào miệng, chỉ có chua, chắc, còn có cay a. Đường Húc Hải nói xong, giống như lại nhớ tới hương vị kia, sắc mặt đều vặn mẹo, lần chân tôi bị thương đó, lúc tĩnh dưỡng sau lần giải phẫu lần đầu trong bệnh viện quân đội, chiến hữu đưa cho tôi một lọ, nói là bổ sung dinh dưỡng. Bảo tôi mỗi ngày ăn một muỗng. Cậu không biết đâu, cái quỷ đó không thể dùng nước uống chung, chỉ có thể trực tiếp ăn, tôi ăn hơn một tháng, khó ăn muốn chết. Thấy sắc mặt Đường Húc Hải nhăn nhó, tim Phó Sử Ngọ cũng nhói lên theo, dùng sữa ong chúa vội bổ sung dinh dưỡng cho hắn, nói vậy khi đó Đường Húc Hải nhất định bị thương rất nặng, mất máu cũng rất nhiều. Phó Sử Ngọ đồng tình nhìn hắn, nói, đều qua. Đường Húc Hải chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, y đang an ủi hắn chuyện bị thương, hắn tiêu sái cười, tôi đã thỏa mãn lắm rồi, tốt xấu cũng nhặt về một cái mạng, hơn nữa hiện tại không phải tất cả đều tốt sao. Hơn nữa từ khi có dị năng rồi, hắn ngược lại chưa bị thương lần nào, thực thần kỳ. Đến rồi. Hô lần lúc này đột nhiên lên tiếng. Phó Sử Ngọ giờ mới kịp phản ứng còn có một người, ngại ngùng theo bản năng đanh mặt lại, mặt vô cảm nói, ừ. Lưu Bội Kỳ trước đó cũng không biết họ sẽ đến, chờ nhìn thấy bọn họ còn kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Lưu Bội Kỳ kinh hỉ nói, đội trưởng, các anh sao đến vậy? Phó Sử Ngọ đanh mặt thành mặt than cực kỳ có phong độ lãnh đạo nói, tôi nghe nói anh gieo trồng bắp dị năng ở bên cạnh cho nên đến xem. Lưu Bội Kỳ cười nói, hoan nghênh nha. Đường Húc Hải đến phía trước vài bước, cẩn thận nhìn nơi Lưu Bội Kỳ thuê này, chỗ này của anh không lớn lắm ha. Một đường đến đây đều là mảnh lớn, không là lương thực cũng là rau dưa, hoặc là từng mảng cây ăn quả, rừng cao su quy mô lớn, đi đến chỗ gần cuối lại thành một loạt nhà kính, bên trên đều có khung sắt, được gắn các lớp kính vào. Vâng. Lưu Bội Kỳ gật đầu nói, không lớn, bên này là cho dị năng giả một hệ nghiên cứu thực vật biến dị và thực vật dị năng, có mấy khoa học gia sinh vật cũng ngồi xổm bên kia kìa. Bắp anh trồng đâu? Phó Sử Ngọ kỳ quái nhìn một mảnh đất trụi lủi. Phiến đất này giống như vừa bị đắp luống, mang theo từng vệ dấu vết chỉnh tề. Thất bại. Lưu Bội Kỳ cười khổ một cái. Sao thế? Đường Húc Hải bất ngờ hỏi, hồi trước không phải anh đã dùng dị năng thôi phát bắp lớn lên rồi sao? Lưu Bội Kỳ đạo, lúc ấy đúng là vậy. Sau đó tôi thuê nhà kính này xong, cũng từng gieo mầm bắp dị năng, sau đó dùng dị năng thôi phát, bắp mọc ra quả thật giống trước, tôi cũng có thể khống chế, phun ra hạt và trái. Nhưng nếu tôi không khống chế, cây này ý như loại biến dị bình thường không có gì khác. Anh muốn trồng ra bắp dị năng giống loại trước kia thấy? Phó Sử Ngọ hỏi. Lưu Bội Kỳ khẳng định, đương nhiên, tôi muốn trồng ra là bắp loại kia, trước đó mầm bắp dị năng tôi cũng đã cho khoa học gia sinh vật xem qua, ổng nói loại hạt này hoạt tính rất mạnh, bắp mọc lên có khả năng lớn là dị năng, nhưng tôi trồng mãi vẫn là biến dị mà không phải dị năng. Phó Sử Ngọ như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, anh trồng mấy hạt bắp này mất bao nhiêu ngày? Lưu Bội Kỳ bất ngờ, sau đó nghĩ nói, gieo hạt trước, sau đó thôi phát cây non, tiếp đó lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về tiếp tục, trước sau chắc hơn 10 ngày. Phó Sử Ngọ nói, nếu là bắp bình thường sinh trưởng thì sao? Cần nhiều ngày? Đường Húc Hải hiểu ra, bắp bình thường gieo đến thu hoạch làm cách nào cũng mất cỡ 100 ngày đi, anh trồng bắp này hơn 10 ngày, có thể mọc lên bắp dị năng trong điều kiện tự nhiên được mới là lạ. Lưu Bội Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đúng a? Vậy bắp dị năng là bắp sinh trưởng trong ruộng bắp mà tiến hóa ra, hiện tại muốn trồng ra bắp dị năng, tự nhiên không thể dùng dị năng một hệ đi thúc, mà phải theo trình tự hoa màu bình thường sinh trưởng, gieo, thu hoạch. Phó Sử Ngọ nói, tôi nghĩ thực vật biến dị và dị năng đều là vì hấp thu nước và phân tử nguyên trong đất mà thành, dùng dị năng một hệ, sẽ chỉ làm thực vật giảm bớt phân tử nguyên thu lấy từ nước và đất, ngược lại không ra được bắp dị năng. Lưu Bội Kỳ hưng phấn đồng ý, đúng. Đội trưởng nói chúng ngay trọng điểm. Lưu Bội Kỳ khó nhịn chuyển, sau đó huệ phải nói, nhưng tôi chỉ biết dùng dị năng gieo bắp, trồng hoa màu thật tôi không biết à. Gieo, ươm giống cái gì, Lưu Bội Kỳ tuy có nhà tổ dưới quê, nhưng cha mẹ cũng nuôi lớn hắn trong thành phố, sau cũng sinh hoạt trong thành, chỉ ngày lễ ngày Tết trở về quê, tiếp xúc không nhiều lắm, căn bản không biết gì. Đường Húc Hải tức giận quát, sao anh cần vậy? Cũng đâu có cần anh tự đi trồng, anh tìm một người biết trồng không phải là được à? Phó Sử Ngọ nói, anh chỉ cần cho hạt một chút dị năng một hệ của mình lúc gieo, để lại chút liên hệ dị năng, dư lại thỉnh nông dân chân chính giúp anh đi trồng. Lưu Bội Kỳ chỉ còn nước gật đầu đồng ý. Nói làm liền làm, Lưu Bội Kỳ một khắc cũng không chờ được. Bốn người trực tiếp đến khu lương thực, thỉnh nông dân làm việc ở đó đến nhà kính của hắn chuyên phụ trách trồng bắp. Nhưng làm họ bất ngờ chính là, chuyện vốn nghĩ là rất đơn giản này lại gặp phải nan đề. Những người thường và biến dị giả vừa nghe phải tự gây giống, trung gian không có dị năng giả một hệ phóng thích dị năng thúc, tất cả đều cự tuyệt. Vì sao chứ? Tôi cấp tiền công nhiều gấp đôi không được sao? Lưu Bội Kỳ cực kỳ khó hiểu. Một người đàn ông trung niên cười khổ nói, cũng không phải ngại tiền cắn tay, nếu thật sự biết trồng trọt, sao lại không chịu chứ? Một người phụ nữ chùi chùi mồ hôi trên trán, nói, đừng nhìn chúng tôi như vậy, thật ra trước kia đều sinh hoạt trong thành phố, ai lại biết trồng trọt thật chứ? Làm việc trong vườn cây này cũng không cần thật sự chăm sóc hoa màu, chỉ nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu mà thôi. Cái này mới làm được, thật sự đi trồng hoa màu, chúng tôi nếu mạo muội chịu lãnh, cũng chỉ có nước hỏng bét. Lưu Bội Kỳ hết nói. Đường Húc Hải hỏi, chẳng lẽ trong vườn này không có nông dân chân chính, trong phái thành chắc cũng phải có lao động nhập cư đi làm công chứ? Ít nhất người như thế ở nhà cũng có trông trọn. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, hiện tại nói thật chứ lao động nhập cư đại đa số đều là làm công thường niên bên ngoài, thậm chí căn bản không có đất trồng. Cũng chỉ có trong vụ hè, lúc thu hoạch trở về giúp thu lương thực. Têu bọn họ trồng thật, tôi thấy cũng chẳng ổn nông dân thật biết trồng trọn, đa số đều bị alien ăn, lấy mật độ rơi xuống rậm rạp của alien, có rất ít nông dân có thể chạy trốn tới phái thành. Trên đầu Lưu Bội Kỳ mây đen kéo đầy, mầm bắp dị năng trong tay hắn cũng không nhiều. Trước đó hắn không biết tình huống, trồng hết một nửa rồi, hiện tại trong tay cũng chỉ chừng 100 hạt. 100 hạt tội nghiệp như vậy, nếu để hòa thật, còn không bằng hắn vất vả chút tự trồng cho rồi. Người phụ nữ chần chờ một chút rồi nói, tôi nghe nói vườn trái cây bên kia có một người đàn ông hơn 30, chạy nạn tới. Hình như là nông dân thật, anh ta nói trước kia trong chính làm nghề nông. Phó sử ngọ hỏi, anh ta tên gì? Hình như là... Nô Ủng Quân. Người này có dấu vết thời đại và đặc sắc nông thôn rất rõ, cho nên cô lập tức nhớ ra ngay. Vì thế bốn người lại chuyển hướng đến khu trái cây, đi tìm người đàn ông tên Ngô Hùng Quân kia. Vừa nhìn thấy người này, Phó Sử Ngọ liền hiểu được vì sao người đàn ông trung niên và người phụ nữ kia lại bảo trước kia họ là dân thành phố, mà không phải nông dân chân chính. Tuy trải qua ánh mặt trời chói chang ngày hè và thu, những người đó bị phơi nắng đen thui như người châu Phi, nhưng da của bọn họ lại rất căng, bắp thịt tròn xoe. Mà Ngô Hùng Quân này cũng đen như thế, nhưng làn da lại thô ráp. Trên người đều là cơ bắp chắc nịch, trên cánh tay còn nổi cộm gân xanh. Trong đôi mắt đó, mang theo một nét chất phác cùng một mạc mà người thành phố ít khi có được, thoạt nhìn rất thật thà, nói chuyện với anh ta thậm chí kích động không biết làm sao cả. Anh là Ngô Ủng Quân đúng không? Lưu Bội Kỳ thấy anh thế này, không cần nghĩ cũng khẳng định thân phận của anh ta. Chính tôi. Các anh tìm tôi có chuyện gì? Ngô Ủng Quân bất an nhìn bọn họ. Lưu Bội Kỳ vừa thấy anh, đã nghĩ đến mấy cụ đã mất dưới quê mình. Không khỏi dịu giọng lại, ôn hòa hỏi, tôi nghe người ta nói, ở nhà anh làm nghề nông đúng không? Đúng, trước kia tôi ở nhà chăm sóc hoa màu, nhà của tôi có vài mẫu ruộng cạn. Nô Ủng Quân nói, ruộng cạn. Phó Sử Ngọ không khỏi nghi hoặc. Đường Húc Hải đứng bên cạnh Y Lì, giải thích, chắc là chỉ ruộng cách xa nguồn nước, chỉ gieo trồng mấy loại chỉ dựa vào mưa thiên nhiên là đủ, ví dụ như bắp chính là trồng trên ruộng cạn. Lưu Bội Kỳ hiển nhiên cũng hiểu điều này, trong lòng thầm may mắn. Xem ra tìm chúng dân chuyên nghiệp rồi. Hắn thân thiết hỏi Ngô Ủng Quân, tôi có một nhà kính trong khu đó, hiện tại muốn thỉnh người hỗ trợ trồng bắp, không cần dị năng một hệ thuốc hóa, bắp sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên. Anh nếu nguyện ý đi, tôi mỗi ngày có thể phát 25 điểm công. Mắt Ngô Ủng Quân sáng rực lên, không cần dị năng giả một hệ, hoàn toàn là chăm sóc bằng tay hả? Lưu Bội Kỳ nói, đúng, hiện tại tiền công trong vườn là mỗi ngày 20 điểm công, tôi cho thêm anh 5. Anh chịu vất vả chút. Dựa theo phương pháp trước kia giúp tôi trồng bắp. Mấy hạt bắp của tôi khá quý, dùng dị năng một hệ căn bản mọc không tốt, chỉ có thể dựa theo phương pháp trước khi màn trời mở ra để gieo trồng. Anh hiểu không? Nô Ủng Quân không rõ rốt cuộc là bắp gì mà phải dùng loại phương pháp phiền toái này để trồng, nhưng anh lại không quan tâm, hiện tại vườn cây này đang trồng hoa màu, nhưng lại đơn giản ngốc nghếch như mấy cái game trước kia má sấp nhỏ hay chơi. Nô Ủng Quân thậm chí cảm thấy buồn tẻ đơn điệu, phi thường khát vọng trở lại tiết tấu sinh hoạt mặt hướng đất lưng hướng trời. Mặt trời mọc thì cày, mặt trời lặn thì nghỉ trước kia. Anh không phải ghét bỏ công việc hiện tại quá đơn giản thoải mái, thế nhưng như vậy thật giống như những ngày mộc mạc trước kia, như căn bản chưa từng có chuyện tuổi ạ lì ẻn chó chết kia giết hại cả thôn của anh. Tôi hiểu, tôi chịu a. Nô Ủng Quân không hỏi nhiều, không chút do dự đáp ứng. Lưu Bội Kỳ mừng rỡ, tốt. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì nói với, bởi vì mầm hạt khá quý, cho nên tạm thời anh phải ở lại vườn cây, ở gần dễ chiếu cố. Trong nhà anh còn ai không? Có cần nói một tiếng với họ không? Nô Ủng Quân lập tức phai nhạt, người nhà của tôi hai cụ nhà tôi, má sấp nhỏ nữa, đều bị đám ạ lì ẻn chó đê đó hại chết. Bốn người phó sử ngọ đều trầm mặc, thời buổi này, nơi nơi đều là cửa nát nhà tan. 37063 Chương 77 đưa Ngô Ủng Quân đến nhà kính của mình, Lưu Bội Kỳ còn đặc biệt chuyển cho anh ta một ít điểm công, bảo anh mua vật dụng hàng ngày và một ít vật phẩm an trí khác. Ôn Triệu Minh coi 8 thành viên lúc đầu của binh đoàn Long Cốt thành cổ đông, sau đó dựa theo chức vụ cao thấp phân chia cổ phần, đa số điểm số công tín thì làm đầu tư rót vào tài khoản của binh đoàn Long Cốt. Sau này mỗi người bọn phó sử ngọ trừ hàng tháng nhận tiền lương ra, mỗi lần xuất nhiệm vụ còn có thể căn cứ biểu hiện lãnh tiền thưởng, 8 thành viên ban đầu hàng năm còn có thể căn cứ thu lợi năm đó để chia huê hồng. Thành viên gia nhập sau trừ không huê hồng ra đều giống ý bọn họ. Cho nên trên tay Lưu Bội Kỳ trừ có điểm số công tín lúc đầu vừa tới ra, còn có một số thù lao lớn tháng này xuất nhiệm vụ, trả công cho Ngô Ủng Quân cũng dư giả. Giao hơn 100 hạt cho Ngô Ủng Quân, trong lòng Lưu Bội Kỳ vẫn có chút bất an, để cam đoan mỗi hạt đều sống, hắn cố ý dùng dị năng một hệ cho hạt nảy mầm. Phó sử ngọ nói với hắn, anh yên tâm đi, có dân trồng trọt chân chính ở, bắp dị năng nhất định có thể mọc tốt. Lưu Bội Kỳ cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Ngô Ủng Quân không hổ là xuất thân nông dân chân chính, sau lại dùng chút gạch của mình xây lên một cái phòng nhỏ kế bên nhà kính để ở. Lưu Bội Kỳ thấy vậy đặc biệt mua cho anh chút gia cụ và đồ làm bếp, Ngô Ủng Quân liền tính triệt để ở lại luôn. Trước khi rời đi, mấy người còn đặc biệt đến Bùng Ngọng, mua một hũ mật tinh khiết về. Trở lại đình viện số 7, phó sử ngọ ôm mật trực tiếp đi tìm bà dì phụ trách nấu cơm, tính kêu gì đem mật này làm thành bánh ngọt hoặc nướng bích quy. Đường Húc Hải lại cản hô lần lại. Tôi biết anh có ý gì, nhưng anh tốt nhất dẹp tâm tư kia đi cho tôi. Phó sử ngọ không biết ý đồ của anh, tôi thì rõ lắm, tôi tuyệt đối không cho phép anh có tâm tư đó tiếp cận cậu ta. Ánh mắt Đường Húc Hải sắc bén, thanh âm trầm thấp nói. Hô lần giọng địa ôn hòa, nhưng thái độ kiên định nói với Đường Húc Hải, vậy anh lấy lập trường gì ngăn cản tôi? Tôi nghĩ sử ngọ có quyền theo đuổi hạnh phúc, cậu ấy cũng được hưởng tự do được người ta theo đuổi. Anh không có quyền cướp đoạt và trở ngại cậu ấy yêu. Sắc mặt Đường Húc Hải âm trầm, khí thế càng tăng lên. Hô lần nhưng không sợ hãi, thậm chí nói, nếu anh là vì hai người chúng tôi cùng là nam, vậy càng không trở ngại gì. Không nói trước khi màn trời mở ra quý quốc cũng đã cởi mở rất nhiều đối với đồng tính, quốc gia của tôi thậm chí còn có bang có thể kết hôn. Tôi nghiêm túc với sự ngọ, lấy mục đích sau này cùng sinh hoạt mà theo đuổi cậu ấy. Không phải ôm thái độ lô mãng chỉ muốn theo đuổi để quan hệ qua đường. Nếu cậu ấy bằng lòng, sau khi mọi chuyện chuyển biến tốt hơn, có điều kiện cho phép, tôi thậm chí có thể dẫn cậu ấy về nước kết hôn. Đường Húc Hải đầy ngập lửa giận bị lời của Hô Lần liên tiêu tái đả một, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh giá. Một tên một trò chơi kết hợp giữa cờ vua và đi mìn xìn. Nhưng về mặt ý nghĩ ngôn từ chính là, bị đối phương hóa giải tấn công, rồi phản kích, một loại chiến lược trong võ thuật. Hô Lần cất bước, lướt qua bên người Đường Húc Hải, thời điểm đi qua, hắn quay đầu nói với Đường Húc Hải vẫn đứng lặng người ở đó, từ chối hay chấp nhận, phải bản nhân tự mình trả lời, không cần đem ý nguyện của mình anh, áp đặt lên người cậu ấy. Hô Lần bước qua bên người hắn đi về hướng phòng khách tòa chính. Đường Húc Hải bị kích thích quá mức, ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Hô Lần nói tuy chói tai, nhưng lại đều trúng ngay tử huyệt, cho dù là cha là mẹ, cũng không có quyền can thiệp tự do luyến ái cá nhân, huống chi hắn chỉ là bạn mà thôi. Hắn không có tư cách cũng không có lập trường ngăn cản phó sử ngọ đi thích người khác, cùng những người khác kết hôn, cùng những người khác chung bước chọn đời. Nhưng nghĩ như vậy, một nỗi bi thương khó nói nên lời lập tức nảy lên trong đầu hắn, chỉ nghĩ đến. Phó sử ngọ trung quy sẽ bị một người đàn ông hoặc phụ nữ khác phân đi một phần chú ý, hoặc là toàn bộ chú ý, hắn liền khó chịu không kiềm chế nổi. Nói thật, từ khi rời khỏi chung cư, bọn họ chưa có ngày nào tách ra, tuy trải qua kinh tâm động phách, nhưng ngày nào cũng thực phong phú. Nhưng mà, hai người chỉ là hai cá thể không có quan hệ gì, cuối cùng sẽ có nhân sinh của riêng mình, sẽ tạo thành hai gia đình riêng, sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Cho dù sau khi tiêu diệt hết gã lì ẻn, thật sự làm hàng xóm, cũng là hai gia đình cách một tấm tường. Đã từng, Đường Húc Hải cho rằng cuộc sống như thế có thể khiến hắn vừa lòng, nhưng hiện tại tưởng tượng một chút, cách một tấm tường trong nhà phó sử ngọ còn có một người khác, là Hô Lần hoặc bất kỳ kẻ nào, hắn liền không cách nào chấp nhận. Tại sao nhất định phải cách một tấm tường, cớ sao không thể vào nhà cùng sinh hoạt với phó sử ngọ? Dây dưa quấn quýt lấy nhân sinh của phó sử ngọ, chiếm lấy tất cả sự chú ý của y, đoạt được tất cả tinh lực của y, chỉ có thể là bản thân hắn thôi. Thì ra hắn nghĩ sai rồi, cái hắn muốn cho tới giờ chưa từng là vị trí bằng hữu đơn giản như thế. Tiến sĩ Tả cùng Âu Dương Thành hoặc có lẽ là bạn tốt thật, hoặc có thể vì hy sinh hoặc duy trì cho nhau, trở thành một đôi bạn thân chân chính. Hắn cùng phó sử ngọ lại khác, không giống vậy. Hắn muốn trong trái tim trong đôi mắt phó sử ngọ chỉ có hắn là quan trọng nhất, căn bản không thể tiếp thu y sẽ có một bạn gái hoặc bạn trai chia sẻ y với hắn, mà hắn lại bị ép lui về vị trí bạn tốt trọng yếu thứ hai. Từ đầu đến cuối hắn đối đãi Phó Sử Ngọ đều không giống, chỉ là chính hắn căn bản không nhận ra mà thôi. Cũng cùng đồng hành là Ôn Triệu Minh, tuy cũng là bằng hữu rất quan trọng, nhưng cân nặng của hai người trong lòng hắn căn bản không giống. Đường Húc Hải cảm thấy vẫn còn chỗ chưa nghĩ ra, nhưng bản chất thì đã triệt để rõ ràng, hắn nhắm mắt lại, khẽ quát một tiếng, đứng lại. Hô lần sắp đi vào phòng đống dừng chân, hắn xoay người nghi hoặc nhìn Đường Húc Hải, còn chuyện gì? Đường Húc Hải xoay người từng bước tới gần hắn, đi đến trước mặt hắn thì thào nói, có lẽ nói anh đúng, lấy lập trường bạn bè có lẽ tôi không có tư cách ngăn cản anh tiếp cận Sử Ngọ. Vậy nếu tôi muốn trong lòng Sử Ngọ chỉ có một mình tôi thì sao? Anh nếu muốn làm bạn, có thể. Nhưng anh nhất định phải làm người yêu của cậu ta, vậy xin lỗi tôi tuyệt đối không cho phép. Hô lần ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, kinh nghi bất định thấp giọng hỏi, anh có ý gì? Đường Húc Hải nết khỏe miệng lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, giọng lại khẽ khàng nói, anh còn không hiểu hả? Sau này tôi sẽ lấy thân phận tình địch mà nhìn chằm chằm anh. Mặt Hô lần nghiêm nghị lại, hắn thấp giọng nói, Đường, anh đừng vì xúc động nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm. Đường Húc Hải cười lạnh, đó cũng không phải quyết định sai lầm nhất thời xúc động, tâm tư của tôi dành cho cậu ta không giống. Còn phải cảm ơn anh giúp tôi nghĩ rõ ràng. Hô lần trong lòng ảo não, hắn đã thấy tình cảm hai người này quá tốt, cảm giác cũng thực vi diệu, nhưng nếu Đường Húc Hải không thông suốt, nhiều lắm là hơi khó giải quyết chút, hiện tại lại phiền toái. Cho anh nói nhiều quá, tội nghiệp. Bàn tới trụ cột tình cảm, Đường Húc Hải so với hắn và Phó Sử Ngọ thì sâu hơn nhiều. Hô lần không thể không nói, nếu vậy, cũng chỉ có thể công bằng cạnh tranh, dựa vào bản lĩnh. Chỉ có một điều, anh với tôi ai cũng không thể đường đột đi tỏ tình, chỉ có thể dùng tình cảm và hành động để đả động Sử Ngọ, thẳng đến tình cảm của Sử Ngọ có xu hướng rõ ràng mới thôi. Anh đồng ý không? Mày Đường Húc Hải nhăn chặt lại. Hiện tại mặc dù hắn đã nhận ra mình lấy loại tình cảm này để thích và để ý Phó Sử Ngọ. Nhưng đối với cái tên thần kinh tình cảm như đầu gỗ, mặt than lạnh nhạt như Phó Sử Ngọ, hắn đúng là không nắm chắc, đối phương sẽ đáp lại tình cảm của hắn. Đường Húc Hải mở miệng nói, tôi đồng ý, vậy bằng bản lĩnh quyết định đi. Hô lần yên lặng thở phào, một lời đã định. Các anh bên ngoài làm gì đâu? Sao đều không vào? Phó Sử Ngọ đột nhiên ra tiếng, từ trong phòng đi ra. Đường Húc Hải cùng Hô lần giật bắn. Hai người chột dạ nhìn y ỉa. Làm sao vậy? Phó Sử Ngọ không hiểu nhìn hai người họ. Đường Húc Hải cười khan một tiếng, không có gì. Mật thế nào? Cậu nếm thử chưa? Hắn thực tự nhiên đi qua, thò tay liền ôm lấy bả vai Phó Sử Ngọ, chuyển thân thể y qua hướng khác, đẩy mạnh vào phòng. Mật rất ngọt, dì nói không biết dùng mật làm bánh quy. Nhưng chân tử nói có thể phụ dì làm. Hô lần nhìn theo bóng hai người, phun ra một hơi, tuy Đường Húc Hải chặn ngang một đòn. Nhưng hắn còn có đòn sát thủ, không sợ chênh lệch quá lớn. Trung quanh Phó Sử Ngọ sóng ngầm mãnh liệt, lại không bị binh đoàn Long Cốt phát hiện, chỉ có chân tử nghi ngờ quan sát một phen, không có phát hiện gì cũng chỉ có thể buông tha. Phái Thành tiến vào tháng 12 liên tiếp rơi mấy trận tuyết, một tấm thiệp mời trong một ngày tuyết trắng bay đầy được đưa vào đình viện số 7. Đây là cái gì? Miêu Gia tò mò thò đầu qua, cậu tới bây còn chưa thấy qua loại thiệp mời trang trọng thế này. Ôn Triệu Minh mở thiệp mời ra, mày nhướng một chút. Là cao tầng phái Thành tổ chức vũ hội tân niên, mời chúng tôi cùng đi tham gia vũ hội giao thừa này. Đường Húc Hải cảm thấy buồn cười, giờ mà còn tổ chức vũ hội tân niên cái gì, thật là tác phong quan liêu. Ôn Triệu Minh lắc đầu nói, không thể nói vậy. Tân niên năm nay là tân niên đầu tiên của kỷ nguyên mới, đương nhiên phải chúc mừng. Sắp sửa đi qua một năm được xác định là năm thứ nhất mở ra một kỷ nguyên mới, mà tân niên này chính là năm thứ hai của lịch mới, lại là giao thừa đầu tiên, đương nhiên có ý nghĩa không giống bình thường. Chân tử thì nói, trong truyền thuyết trước kia, kỷ nguyên này lấy năm sinh của Chúa Trời làm mốc, mà hiện tại ai có thể phủ định tầm quan trọng của năm màn trời mở ra không hơn được phương thức giáo đồ cơ đốc giáo vì mở rộng ảnh hưởng giáo hội mà bắt đầu kỷ nguyên. Cho nên để kỷ niệm một trang mới trong lịch sử nhân loại, trực tiếp bắt đầu dùng hệ thống kỷ niên mới. Đường Húc Hải cảm thấy những văn học giả này quả thực phiền người, hiện giờ ạ lì en còn chưa bị tiêu diệt, chờ thật sự triệt để đánh đuổi ạ lì en lại đến xác lập tân niên không được hả? Vương đang ngồi một bên. Như có điều suy nghĩ nói, tôi nghĩ chắc cũng là một loại phương thức khích lệ sĩ khí nhân loại, bắt đầu mới, cũng tốt hơn ở kỷ nguyên cũ nhân loại không biết năm nào đều bị ạ lì ẻn ăn sạch. Chị Vương, đừng nói chuyện bi quan như vậy a. Miêu Gia nhảy vào. Lưu Bội Kỳ chợt lươi nói vậy, về sau lễ Giáng sinh không phải đều không có ạ. Ôn Triệu Minh buồn cười, chẳng qua là sửa lại cách tính kỷ nguyên, ngày hội truyền thống vẫn còn, lễ Giáng sinh vẫn là lễ Giáng sinh, Tết vẫn là Tết, ăn mừng thế nào thì ăn mừng thế đó. Miêu Gia nhìn Hô Lần nói, đúng à, Giáng sinh không cách mấy ngày, đáng tiếc lúc này không ai có tâm tư ăn mừng. Không giống trước khi màn trời mở ra, các thương gia để xúc tiêu, mỗi khi tháng 12 bắt đầu liền náo nhiệt chuẩn bị các loại thương phẩm Giáng sinh, kỳ thật người Hoa Hạ mừng Giáng sinh hoàn toàn là vì náo nhiệt, hoặc do thương gia lăng xê lên thôi. Hiện tại, tháng 12 trên phố thương nghiệp tuy cũng khá tương mừng, nhưng đó đều là để ăn mừng tân niên, cũng không có không khí Giáng sinh gì. Phó Sử Ngọ trong lòng vừa động, quay đầu nói, không bằng chúng ta chuẩn bị một cây thông Noel, mừng lễ Giáng sinh đi. Ý Ý vừa nói lời này, người ở đây lập tức lý giải ý của Ý Ý. Trừ hô lần ra, tất cả bọn họ đều là người Hoa Hạ, cũng không cần cố ý mừng Giáng sinh gì. Nhưng mà, hô lần một mình tha hương làm dị khách, cô đơn trước bóng không khỏi có vẻ quá đáng thương, giúp hắn mừng một lễ Giáng sinh náo nhiệt, coi như là phương thức biểu hiện hữu ái của đám đồng đội này đi. Tuyệt a. Chân tử tỏ vẻ tán thành đầu tiên. Đường Húc Hải liền tính muốn cạnh tranh với đối phương đến mức nào, cũng sẽ không ngốc đến nỗi làm trái chiều, vậy không phải làm tổn hại hình tượng của hắn trước mặt Phó Sử Ngọ sao. Đường Húc Hải nhìn khuôn mặt tươi cười cảm động của Hô Lần, trong lòng chuyển suy nghĩ, thủ đoạn theo đuổi của Hô Lần này thành thục lão luyện như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ lấy cớ cảm tạ lôi kéo Phó Sử Ngọ nói chuyện, nói không chừng còn có kỹ xảo đặc biệt gì đó muốn thi triển. Đường Húc Hải bắt đầu cân nhắc, hắn phá hư sao đây? Tuy hắn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn cũng không thể thúc thủ, cái gì cũng không làm như vậy. Đường Húc Hải trong lòng vừa động, có chủ ý. Miêu Gia cùng Lưu Bội Kỳ hai người đi ngoại ô phái thành nhổ về một cây tùng không quá cao, kéo nó vào phòng khách, đơn giản dùng đèn màu và dùi bằng giấy màu tiến hành trang trí. Tối 24h, trong đình viện số 7 cực kỳ náo nhiệt, Hô Lần tự mình xuống bếp, làm một bàn bữa tối phong phú tràn đầy lớn phong cách Âu Mỹ. Đường Húc Hải còn đặc biệt đi quán bán hàng xa xỉ mua một chai rượu đỏ, lúc ăn liền khui ra, rót mỗi người một ly. Trước đêm Giáng sinh vô cùng náo nhiệt, ai cũng ăn rất vui vẻ, tặng quà cho nhau. Những món quà đa số đều là một ít vật nhỏ, trong hoàn cảnh này, cũng không có điều kiện chuẩn bị kỹ quà tặng, tất cả đều là mua trên phố thương nghiệp. Mọi người top 5 top 3 ngồi vào một bên, đưa quà cho nhau, Hô Lần đột nhiên cầm quà tặng cho Phó Sử Ngọ, đây là quà Giáng sinh tặng anh, may mà còn kịp. Nhìn cái hộp nhỏ kia, Phó Sử Ngọ rất nghi hoặc, ý cầm trong tay, kích cỡ này quá quen thuộc à. Ý Liễu vừa mừng vừa sợ dương mắt nhìn Hô Lần, lộ ra nụ cười vui sướng. Đường Húc Hải thấy thế lập tức cảnh giác lên. Hô Lần cười nói, hoàn thành được trước. Thật cảm ơn. Phó Sử Ngọ cảm kích nói, ôm cái hộp khéo léo kia vào ngực. Đường Húc Hải nhịn không được, giả bộ như không để ý lắm, hỏi, cái gì vậy? Phó Sử Ngọ cười cong cả đôi mắt, xoay người nói với hắn, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn kính nhờ bạn của Hô Lần giúp tôi tiến hành sửa chữa phần cứng, rốt cục hoàn toàn sửa lại được. Đường Húc Hải kinh ngạc, giật mình hỏi, cậu hổm dày ngày nào cũng cùng anh ta ra ngoài chính là vì chuyện này. Phó Sử Ngọ ừ một tiếng nói với, là bạn ở nước ngoài của Hô Lần, cho nên mỗi ngày đều chỉ có thể đi cà phê Internet. Khiếp sợ trong lòng Đường Húc Hải quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Hô Lần vẫn luôn ôn hòa cười, bởi vì trình tự trong phần cứng không cách nào dẫn ra được, mỗi ngày đều phải dùng dây số liệu dẫn vào máy tính, sau đó dùng biện pháp viễn trình để sửa, cho nên tiến độ rất chậm. Độ khiếp sợ của Miêu Gia so với Đường Húc Hải chỉ có hơn chứ không kém, cậu thực xác định, mức độ hư hao của phần mềm trong phần cứng kia căn bản không có khả năng sửa được. Miêu Gia chen vào, nhìn chằm chằm cái hộp đóng gói quà tặng kia, thật sự phục hồi như cũ hả? Khó tin quá. Phó Sử Ngọ hết sức vui mừng, bảo Miêu Gia, ừ, theo như người bạn chuyên gia dữ liệu của Hô Lần nói, anh ta vốn đã từng thiết kế trình tự cùng loại thế này, cho nên cho dù rất khó, nhưng vẫn là hoàn thành được. Miêu Gia không quá tin hỏi, thật sự tốt. Anh cắm vô thử coi, em đi lấy máy tính. Miêu Gia quả thực còn vội vàng hơn cả Phó Sử Ngọ, chạy cái mèo. Đường Húc Hải không thể không thán, Hô Lần ra tay ở phương diện này, cũng khó trách Phó Sử Ngọ để bụng đến vậy, để hắn nắm mũi dẫn đi. Hô Lần, không thể khinh thường a. Ôn Triệu Minh nhịn không được hỏi, các anh mấy ngày này ra ngoài chính là vì đi cà phê Internet. Vì sao không kiếm một máy tính dùng trong đình viện, chúng ta bên này cũng có Internet vệ tinh mà. Hô Lần giải thích. Bởi vì bạn của tôi hắn quá thận trọng, dù sao trước khi màn trời mở ra, cậu ta là hacker đang trốn tránh lệnh truy nã, tên tuổi rất lớn, hiện tại vẫn còn nguy cơ bị bắt. Dùng địa chỉ cố định liên hệ vẫn quá mạo hiểm, cho nên mới chọn cà phê Internet tương đối hỗn tạp. Đương nhiên anh ta có chuẩn bị rất nhiều sạc dình bổ làm ngụy trang. Ôn Triệu Minh lúc này mới hiểu, đối phương là chim sợ cảnh cong, thận trọng đề phòng như thế cũng hẳn vậy. Ngay lúc này Miêu Gia chạy đến, đặt cái lạp của cậu lên bàn. Phó Sử Ngọ trực tiếp ngồi vào trước máy tính, dùng dây số liệu phần cứng cắm vào máy tính. Phó Sử Ngọ di chuyển chuột đến ổ cứng, tìm được một phần mềm. Ý thì cờ lạc một cái, tốc độ vận hành của cái lạp Miêu Gia rất nhanh, gần như trong chớp mắt, một khung nhập tên liền mở ra. Nhìn khung đăng nhập quen thuộc, Phó Sử Ngọ trong lòng kích động, tay cũng run run, liên tiếp nhập passcode 2 lần. Phó sử Ngọ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghiêm túc túc nhập từng chữ vào. Lần này đăng nhập thực thuận lợi, đúng như dự đoán của phó sử Ngọ, cha mẹ y không ồ ẹo, nhưng bên trong lại hiện một tin nhắn. Sở nghiên cứu bị phá hủy, tạm thời sẽ chuyển đến nơi khác. Dàn xếp xong sẽ cho nhắn tiếp cho con. Chiếu cố cho mình thật tốt nhé, ba mẹ yêu con. Đôi mắt phó sử Ngọ tham lam cứ ngắm nhìn hàng chữ đó mãi, tuy chỉ là đôi ba câu vài dòng, nhưng lại chứng minh cha mẹ vẫn còn sống. Phó sử Ngọ an tâm, bất kể cha mẹ ở đâu, chỉ cần họ còn sống liền sẽ có ngày gặp lại. Y ghé đóng cửa sổ lại, sau đó rút dây số liệu ra, thu phần cứng lại. Bộ dáng Miêu Gia như gặp phải đả kích, thất hồn lạc phách. Phó sử Ngọ không khỏi đẩy đẩy cậu, Miêu Gia. Miêu Gia buồn rười rượi, nói, thật là núi này cao còn có núi kia cao hơn, trước kia em quá coi thường người trên thiên hạ rồi. Miêu Gia trước kia vẫn luôn rất tự tin vào kỹ thuật của mình, phần cứng của phó sử Ngọ trước kia cậu cũng không phải chưa thấy qua, nhưng làm thế nào cũng không biết cách phục hồi lại đoạn cỏ kia, mà điều cậu cho rằng không thể nào, hiện tại lại bụt một cái sửa lại được. Điều này khiến cho thằng nhóc kiêu ngạo gặp phải đả kích quá lớn. Trong mắt Miêu Gia chuyển vòng, xoay người một cái ôm lấy đùi Hô Lần. Anh Hô Lần ơi, trước kia là em sai. Anh đúng rồi a. Cầu anh nha ba đem cách liên lạc của hacker kia cho em đi a. Miêu Gia không biết liêm sỉ nịnh nọt chân cho ôm chân Hô Lần, khiến cho những người khác phun cười, Hô Lần dở khóc dở cười. Ha 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 ha. Miêu Gia em hài chết. Chân Tử cười đến nước mắt đều chảy ra. Anh Hô Lần đem cách liên lạc của người nọ cho em đi. Cho em đi ba, Miêu Gia khẩn cầu. Hô Lần thực khó xử, người bạn kia của anh gần đây đang tránh né. Vốn xin cậu ta hồi phục đoạn cỏ kia cũng đã không dễ. Như vậy đi, anh cho em địa chỉ hòm thư của cậu ta, có nguyện ý giao lưu với em hay không anh cũng không chắc. Miêu Gia gật đầu như đảo tỏi, dạ dạ. Cảm ơn anh. Anh Hô Lần. Đường Húc Hải đần độn vô vị nhìn Miêu Gia ở đó chân chó quấn Hô Lần, xoay người yên lặng đi ra khỏi phòng khách. Dư Quang nhìn thấy hắn đi ra ngoài, phó sử Ngọ cảm thấy bóng lưng hắn có vẻ thật cô tịch, một loại đau nhói khó có thể hình dung buộc y đứng lên, cũng đi ra ngoài. Đường Húc Hải đút tay vô túi, từng bước in dấu chân lên mặt tuyết, phó sử Ngọ chỉ chốc lát liền đuổi kịp. Húc Hải! Anh đi ra làm gì vậy? Bên ngoài rất lạnh. Phó sử Ngọ rụt rụt cổ. Đường Húc Hải kinh ngạc nhìn y gì hết, cậu cũng đi ra làm chi, tôi không sợ lạnh. Đi vô đi. Phó sử Ngọ đi đến trước mặt hắn, dưới ánh đèn đường ngoài đình viện chiếu rọi cẩn thận nhìn gương mặt hắn, anh có gì không vui hả? Có tâm sự. Phó sử Ngọ không quá chắc, bởi vì kinh nghiệm kết bạn của y quá ít. Đủ loại trải qua bên bạn bè đều là chậm rãi tích lũy khi ở cùng Đường Húc Hải và Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải rất hề vải than, tôi cảm thấy so với Hô Lần, tôi rất không dụng tâm, tôi thực thất vọng với mình, cũng thực thất bại. Anh sao lại nghĩ như vậy? Phó sử Ngọ bất ngờ, sau đó y ghé sát vào Đường Húc Hải chăm chú nhìn vào mắt hắn, nói, tôi không có chút nào cảm thấy anh kém hơn Hô Lần. Đường Húc Hải không chút tinh thần dương mắt nhìn y gì, cậu đừng an ủi tôi, từ đối với chuẩn bị quà. Tôi căn bản so ra kém tâm tư của Hô Lần. Anh ta tặng cho cậu là tin tức cha mẹ, mà tôi chỉ. Đường Húc Hải thò tay từ trong túi lấy ra, phó sử Ngọ thấy một thứ hết sức quen thuộc. Sô-cô-la. Phó sử Ngọ kinh hỉ mở to hai mắt. Cũng là hiệu sô-cô-la có nhân sữa y thích nhất. 37073. Chương 78. Khoảng thời gian trước, ngày nào cũng ra ngoài cùng Hô Lần để phục hồi cỏ, hôm qua Hô Lần còn mượn phần cứng đi. Lúc thu được quà của Hô Lần, phó sử Ngọ vừa thấy kích cỡ kia, cầm trong tay nhắm chừng một cái, liền đoán được. Thu được phần cứng làm quà ít thật sự mừng lắm, nhưng sô-cô-la Đường Húc Hải tặng lại hoàn toàn là bất ngờ, xét về mặt hí kịch mà nói, độ kinh hỉ cũng gần bằng. Mặt phó sử Ngọ lộ ra nụ cười, vui vẻ nói, đây là tặng tôi hả? Y liền nâng mắt lên thấy Đường Húc Hải nắm sô-cô-la trong tay. Đã biết rõ ý của hắn chính là lấy cái này làm quà tặng Y liền, vậy mà còn sợ Đường Húc Hải đổi ý. Xem ra phó sử Ngọ thật thích ăn loại sô cô la này, Đường Húc Hải an tâm, đem cả cây sô cô la chưa mở ra đặt vào lòng bàn tay Y, trong giọng nói còn mang thêm chút vui sướng, TNG cậu chứ ai vô đây nữa. Tất cả nhân lực vật lực trong vườn cây phái thành chủ yếu sản xuất về phương diện quan trọng nhất về ăn mặc đi lại để đảm bảo dân sinh. Sô cô la hiện tại cũng giống như thuốc lá rượu trà thuần túy là vậy phẩm xa xỉ, đã hoàn toàn ngừng sản xuất. Sô cô la nguyên liệu chính là bột cacao. Mà cacao lại là thực vật sinh trưởng ở khu nhiệt đới ẩm, phái thành cũng không ai ở không mà đi trồng, tầm quan trọng hoàn toàn kém xa cao su cùng nghĩa. Hơn nữa sau khi chặt đứt sản xuất, hiệu sô cô la phó sử Ngọ thích lại là nhập khẩu từ nước ngoài, căn bản không như sản phẩm trong nước có chữ hàng rất lớn, trừ siêu thị lớn ra, cửa hàng siêu thị nhỏ căn bản sẽ không nhập loại sô-cô-la này. Điều này khiến loại sô-cô-la này trên cơ bản đã tuyệt tích, đây là đường Húc Hải đặc biệt đến tiệm vật phẩm xa xỉ, ra giá cao cho người tìm tới. Đối với Phó Sử Ngọ mà nói, y thích ăn loại sô-cô-la này trừ sở thích khoái đồ ngọt ra, còn là vì nó đã cùng y vượt qua sinh hoạt yên ổn cuối cùng trước khi màn trời mở ra. Sau đó càng không nỡ ăn, làm đồ bổ sung nhiệt lượng mang theo một đường trốn chạy, có thể nói có ý nghĩa bất đồng. Những thanh sô-cô-la cuối cùng đó, để trên xe cải trang bị bọn thủ hạ của Sử Chính chiếm luôn, đã sớm không biết bị người ta tiêu hóa đến nơi nào rồi. Phó Sử Ngọ cực kỳ quý trọng mở sô-cô-la ra, từ bên trong lấy ra một thanh nhỏ, mở bao đóng gói, bỏ vào trong miệng cắn một cái. Một vị thơm trong veo của sô-cô-la trộn lẫn sữa lập tức tan chảy trên đầu lưỡi của y. Cảm ơn anh, Húc Hải. Phó Sử Ngọ vui đến cong cả đôi mắt. Cảm giác ngọt ngào trong miệng chảy vào đáy lòng y, cả người cũng không thấy lạnh nữa. Phó Sử Ngọ căn bản không nỡ dung cảm nhai rôm rốp giống như trước nữa, chỉ ngậm trong miệng. Đường Húc Hải nhìn không chuyển mắt theo dõi y, căn bản không phát giác được nụ trên mặt mình đần đến mức nào. Một trận huyên náo từ phòng khách truyền đến, Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện giấu sô cô la vào túi áo. Nụ cười trên mặt Đường Húc Hải nhạt đi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hô Lần đang bị mọi người vây quanh. Hô Lần bị người chen chúc, nói vọng ra xa với Phó Sử Ngọ, "Sử Ngọ, tôi có chuẩn bị pháo hoa, chúng ta cùng phóng đi." Phó Sử Ngọ đặt sô cô la dưới đầu lưỡi, hàm hồ lên tiếng, sau đó không quên xoay người kéo Đường Húc Hải đi qua bên bọn họ. Hô Lần thực bất đắc dĩ, vốn cố sửa cho xong phần cứng tặng Phó Sử Ngọ chỉ là kinh hỉ đầu tiên của đêm nay. Hắn còn hao tâm tổn trí chuẩn bị pháo hoa phi thường lãng mạn hữu tình, đáng tiếc kế hoạch tiếp theo sẽ một mình cùng Phó Sử Ngọ lại bị Miêu Gia trong lúc vô tình phá hư không còn một mảnh. Hô Lần bị Miêu Gia ôm đùi nhõng nhẽo, Hô Lần chỗ nào có tâm tư đi viết địa chỉ hòm thư cái gì nữa. Thời gian đã qua 12 h khuya, Phó Sử Ngọ giờ cũng không biết đi chỗ nào rồi, trễ nữa y cũng đi ngủ, mấy thứ đã chuẩn bị liền không ý nghĩa. Vì thế hắn đành cùng Miêu Gia nói phía sau còn có tiết mục, Miêu Gia lúc này mới không tình nguyện buông tay ra. Nhưng hắn nói vậy trước mặt mọi người, những người khác tự nhiên không thể bỏ qua náo nhiệt này, chỉ có thể cùng nhau đi đến. Mọi người cùng đi ra cửa tòa viện, nơi đó đặt vài ống pháo hoa không thu hút trong bóng đêm. Miêu Gia cùng Chân Tử hưng phấn chạy lên trước, cầm bật lửa liền châm pháo hoa. Vèo, vèo, vèo. Bụp, bụp, bụp. Pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời, tinh tinh điểm điểm làm đẹp cho màn trời đỏ nhạt. Trong chớp mắt đó, pháo hoa rực rỡ mà sáng lạ, xinh đẹp mà lại mộng ảo. Cảm xúc của Phó Sử Ngọ cũng dần nặng trĩu, y nhìn màn trời đỏ nhạt làm nổi bật lên những pháo hoa bảy màu kia, chỉ mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen trường cựu lần nữa. Đường Húc Hải cùng Hô Lần đều không quá vừa lòng với đêm nay, hoàn toàn không đạt tới hiệu quả dự đoán. Đường Húc Hải càng kiêng kỵ Hô Lần hơn một bậc, so với Hô Lần, bản lĩnh của hắn quả thật chẳng bỏ bèn gì. Điều này làm hắn không khỏi tinh thần sa sút, bất an một thời gian. Tự mình hoài nghi có đối thủ mạnh như vậy, hắn thật sự có thể khiến Phó Sử Ngọ thích hắn không? Ngay trong loại cảm xúc nôn nóng bất an này, vũ hội tân niên kéo đến. Những dao động trong lòng Đường Húc Hải, không có bất cứ ai có thể nhìn ra ở mặt ngoài. Từ trước tới giờ tính tình của hắn luôn rất quật cường, sẽ không yếu thế, biểu lộ ra bất luận cảm xúc mặt trái nào trước mặt người khác. Phó Sử Ngọ không biết chuẩn bị quần áo tham gia vũ hội thế nào, cho ý kiến tham khảo chính là Vương Đan. Y mặc một thân tây trang khéo léo, gồm một chiếc dài và một cái sơ mi. Có đơn điệu quá không? Vương Đan ôm cánh tay, một tay ấn cả mình, đứng một bên hỏi. Phó Sử Ngọ nhìn trong chiếc gương to, tây trang đen may vừa đúng khuôn người, thần sắc y nghiêm nghị, tóc cũng gọn gàng, cho người ta một cảm giác sắc bén khí phách lại cực kỳ uy nghiêm. Duy nhất không được tự nhiên chính là trên cổ vừa không có cả vạt cũng không có nơ. Cái này, bản thân Phó Sử Ngọ cũng thấy không được tự nhiên, bờ vai y sụt xuống, mặt vô cảm nói với Vương Đan, bên ngoài còn có áo bành tô dày, cũng không đơn điệu, nhưng không có cả vạt hoặc nơ nhìn thật sự kỳ kỳ. Vương Đan cũng nghĩ vậy, nhưng tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ khiến y căn bản không thể để vật gì quanh cổ. Cô hỏi ý kiến, là có chút là lạ, nhưng anh cũng không cần cài nút quá cao như thế. Anh thử như vậy xem. Vương Đan vài bước đi tới, hôm nay cô mặc một chiếc váy vũ hội, mang giày cao gót. Mái tóc hơi dài được búi lên, trên mặt trang điểm chút son phấn, môi sơn đỏ mọng. Sửa lại hình tượng nữ hán tử tư thế vai hùng hiên ngang ngày xưa, biến thân thành phong cách nữ vương xinh đẹp. Cô đi tới, đứng quá gần, vươn tay cởi bỏ hai nút trên cổ áo Phó Sử Ngọ, sau đó kéo kéo cổ áo y qua hai bên, mang chút cảm giác tự tại như vậy thì thế nào. Phó Sử Ngọ bị cô rửa gần như vậy, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Chờ cô buông tay vội vàng nhích một chút qua bên cạnh, trộm thở phào. Vương Đan phát hiện y không được tự nhiên, kinh ngạc nhìn y một cái, không giấu vết nết khỏe miệng một chút, cô cũng không vạch trần, chỉ đứng ở chỗ đối ngược ý ỉa. Phó Sử Ngọ nhìn chính mình trong gương, khởi bất nút khiến cảm giác không được tự nhiên biến mất, Phó Sử Ngọ mím môi, lắc lắc đầu, có chút không quá trang trọng. Vương Đan buồn cười rũ tay xuống, nói, không thành vấn đề, vũ hội tân niên loại này không có những yêu cầu cứng nhắc nhất định phải đeo cả dạ và thắt nơ, chỉ cần mặc chính trang là được. Hơn nữa, Vương Đan nuốt nhẹ ngón tay đã sơn qua đôi môi, cổ vũ Phó Sử Ngọ, với thân phận hiện tại của anh cho dù có hơi khác người, cũng không ai đi phê phán, ngược lại sẽ cảm thấy đây là phong cách đặc sắc của anh đó chứ. Vương Đan không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra một nụ cười không rõ hàm xúc, cho nên, để về sau mấy dịp trang trọng có thể mặc tự do, anh cũng phải cố gắng càng mạnh hơn mới được. Phó Sử Ngọ giật mình, trịnh trọng vâng một tiếng. Miễn cưỡng xem như có vẻ ngoài ổn thỏa, Phó Sử Ngọ dẫn đầu ra cửa. Hai người một trước một sau đi về hướng phòng khách, hai lầu trái phải và tòa chính đều thông với nhau, hai người đi đến tòa chính sau đó đi xuống từ cầu thang. Phó Sử Ngọ xuất hiện khiến mắt người khác sáng ngời, mà Vương Đan quả thực làm mọi người kinh diễm. Hoa! Chị Vương đẹp quá a, Chân Tử kinh ngạc. Vương Đan cười tủm tỉm nói, cảm ơn, em hôm nay cũng rất đẹp. Chân Tử hôm nay cũng mặc một chiếc váy vũ hội, cô an diện không minh diễm mỹ nhân bằng Vương Đan, nhưng cũng có vẻ trẻ trung đáng yêu. Dùng cách nói của Chân Tử chính là, cô còn trẻ, không thừa dịp lúc này ăn mặc cho trẻ trung, về sau bỏ lỡ muốn thử cũng không được. Đường Húc Hải không mặc câu phục trang trọng, ngược lại chỉ khoát một thân tây trang kiểu thoải mái, thản nhiên mở tung áo khoác trong ngày đông lạnh lẽo, bên trong là một chiếc dài bó sát người, sơ mi còn mở hơn Phó Sử Ngọ một nút. Hắn mặc như vậy khiến Phó Sử Ngọ sửng sốt. Lối ăn mặc phong khoáng, kết hợp với ngũ quan thâm thúy và mái tóc ngắn cùng cơ ngực to khỏe rắn chắc kia, Đường Húc Hải khiến người cảm nhận rõ nét tiêu sái không trói buộc được của hắn. Đường Húc Hải vốn tựa lưng vào sofa, thấy y xuống liền ngồi thẳng dậy, tán dương, không tồi, rất sức sống. Hô lần cùng Phó Sử Ngọ mặc chung một kiểu chính trang, nhưng hắn có thắt nơ, mà những nam sĩ khác trừ màu sắc chất liệu không giống ra đều đeo cả dạ vạt hoặc nơ. Cuối cùng cũng có một người không thắt gì giống y gì, hòn đá trong tim Phó Sử Ngọ rơi lại vào bụng. Đường Húc Hải ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần không thích tiểu hâu phục trang trọng quá bó, còn phải cột nơ thật khó chịu nữa chứ. Thằng đến nhìn thấy cổ áo mở rộng của Phó Sử Ngọ, hắn mới đi qua, trực tiếp dùng cánh tay vòng qua cổ Phó Sử Ngọ, cười nói, tôi hợp cạ với cậu quá ha. Người Phó Sử Ngọ cứng đờ, sau đó thả lỏng dựa vào hắn, cười cười, không nói gì. Nơi tổ chức vũ hội tân niên là một phòng tiệc lầu 2 nhà hàng vừa xây xong ở khu thành phố mới phái thành. Gần đây vì triều Ả Lì ẻn lớn đã giảm bớt, nhân loại đã hơi nắm được quyền chủ động, giữa các thành thị cũng khôi phục qua lại. Cao tầng phái thành lúc này mới xây dựng nhà hàng này để cung cấp chỗ qua lại giữa binh đoàn và nghiệp đoàn. Lần này được mời đều là đầu não của các phương diện trong phái thành, hơn nữa còn có một ít nhân vật cao tầng các binh đoàn nghiệp đoàn và tiểu đội mạo hiểm nổi danh, trừ đó ra còn có một số phú hào quyền quý ban đầu của phái thành. Đương nhiên địa vị của những phú hào này hiện tại đang xuống dốc không thành, bất quá bởi vì ban đầu những người này rất thức thời giao ra đại lượng tài sản và đất đai vật tư, mới được cao tầng của phái thành che chở, có thể bình yên sống đến hiện tại. Tiền trong ngân hàng, hiện tại chỉ có thể được coi là con số, nhưng trong nhà những người này lại có một ít vật tư trữ để dự phòng. Trong bọn họ rất ít người có dũng khí lên tường thành hoặc rời khỏi phái thành đến dã ngoại làm nhiệm vụ, vẫn luôn sống bằng số tiền dành dụm mà thôi. Cho nên vũ hội tân niên lần này bọn họ chờ đợi hơn bất kỳ kẻ nào, muốn kiếm những gốc rễ vững chắc, leo lên những thế lực mới phát, để có thể tiếp tục ngày lành. Cao tầng binh đoàn Long Cốt được cung kính lĩnh vào đại sảnh yến hội, gia nhập nơi phi thường náo nhiệt này. Phục vụ sinh trong yến hội đều là biến dị giả. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tuy không có trang phục thống nhất, nhưng lại tận lực mặc quần áo đen của Nam Kinh. Tay bưng khay, thái độ khiêm tốn cung cấp phục vụ cho những khách nhân ở yến hội. Đường Húc Hải thuận tay lấy hai ly rượu trên khay, túi đầu ngửi một cái liền cười. Anh cười cái gì? Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi hắn. Đường Húc Hải còn chưa trả lời, Hô Lần đứng kế bên liền hiểu rõ hỏi, vũ hội cung cấp không phải rượu à? Mặt Đường Húc Hải nhặt lại, kéo khỏe môi một cái, nói, trong ly không phải rượu, là nước ngọt thôi. Phó Sử Ngọ kinh ngạc, túi đầu đến gần cái ly trước người Đường Húc Hải ngửi một cái, một mùi hương quen thuộc của nước ngọt, bọt ga thậm chí còn bắn vào mặt Phó Sử Ngọ. Thật là Phó Sử Ngọ kỳ quái hỏi, sao lại là nước ngọt chứ? Vũ hội không đều nên cung cấp rượu sao? Đường Húc Hải vì bị Phó Sử Ngọ không hề dấu hiệu tới gần sát bên, tim đập hỗn độn một trận, hắn thanh thanh cổ họng nói, cho dù là tài lực của chính phủ phái thành cũng không đủ sức mở một tiệc vũ hội chiêu đãi rượu, hiện tại rượu thuốc lá trà đã thành vật phẩm xa xỉ chất đề, hạ tầng cũng tồn không nhiều lắm. Khoảng thời gian trước Đường Húc Hải vì tìm quà cho Phó Sử Ngọ, đã tiếp xúc với đống hàng xa xỉ kia một hồi lâu, hắn đoán chính phủ phái thành hẳn là chi không nổi rượu dùng cho cả yến hội. Nhưng cũng không ngờ lại xài đến nước ngọt. Phó sử Ngạo ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hắn hỏi, vậy sô cô la có phải cũng thuộc về vật phẩm xa xỉ không? Phó sử Ngạo phản ứng cũng không chậm, nguyên vật liệu chế tạo sô cô la còn khó kiếm hơn cả thuốc lá rượu trà. Đường Húc Hải cười một cái, vươn tay từ sau lưng vòng qua cổ Y Y, nhẹ nhàng kéo kéo tóc Y Y. Sô cô la tuy cũng ngừng sản xuất, nhưng so với thuốc lá rượu trà mọi người cảm thấy giá trị của nó cũng không lớn lắm. Thuốc lá rượu xa hoa có thể bảo quản giá trị, mà lá trà lại chỉ tươi trong năm đó, trà khô thì sẽ sụt giá theo thời gian. Sản phẩm đường, bởi vì vườn cây đại lượng gieo trồng đĩa, coi như vật phẩm bình thường có thể tiêu hao hàng ngày. Sô cô la cũng là từ đường, trở thành vật phẩm xa xỉ bất quá là vì nguyên vật liệu khan hiếm mà thôi. Phó sử Ngọ lắc đầu, né khỏi tay Đường Húc Hải, lui ra phía sau một bước. Đường Húc Hải tiếc hận thu tay về, nhấc một cái ly lên, ra dáng ung dung tự tại đứng ở đó. Lúc này, người tham gia vũ hội lục tục tới đã gần đầy đủ, một nam chủ trì đi lên trên đài cuối đại sảnh yến hội liền lên tiếng. Các vị, hoan nghênh tham gia vũ hội tân niên năm thứ nhì của tân lịch, tôi đại biểu chính phủ phái thành chúc mọi người năm nay dồi dào khỏe mạnh, vạn sự như ý, cũng hy vọng phái thành chúng ta trong năm mới này sẽ càng ngày càng tốt. Người này thoạt nhìn chừng 40, mặc một chiếc áo kiểu tôn trung sơn, thản nhiên bình tĩnh đối mặt với mấy trăm người phía dưới, trong một năm vừa qua, chúng ta đã vượt qua một năm gian nan, một năm quá nhiều tai ương. Là ai vậy? Phó sử Ngọ lặng lẽ hỏi Miêu Gia, Miêu Gia có vẻ rất hứng thú với bản phệ vũ hội cung cấp, đang bưng một cái đĩa yên lặng hì hục ăn. Miêu Gia dương mắt nhìn lại, ông hả, hình như là tân thị trưởng của phái thành. Họ Khích thì phải. Khích Chấn Hoa. Ôn Triệu Minh bưng ly nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó không giấu vết nhăn mày, nước ngọt gì đó thật sự không phải món yêu thích của anh. Thị trưởng phát biểu trên đài, tuy vẫn là văn vẻ nhà quan, nhưng ông ta nói rất tình chân ý thiết, bản thảo diễn thuyết hiển nhiên cũng là được người văn chương xuất chúng biên soạn, phi thường cảm động. Ít nhất Phó sử Ngọ nghe thực nghiêm túc. Khích Chấn Hoa phát biểu cũng không dài, ngắn ngủn mấy phút liền kết thúc, sau đó đi lên là một vị quân trang một thân phẳng phiu độ tuổi tứ tuần. Nhìn thấy người này, Phó sử Ngọ bất ngờ, Đường Húc Hải khiếp sợ. Ôn Triệu Minh trận to hai mắt nhìn, Miêu Gia cùng những tiểu đồng đội khác thì đều vẻ mặt mờ mịt. Các vị khách quan, chào buổi tối. Giọng của ông ta trầm thấp mà vững vàng, ông đứng đó đã bộc lộ khí thế uy nghiêm không giận tự uy, bất động tựa núi, khiến Phó sử Ngọ cực độ hâm mộ. Tôi trịnh trọng đại biểu cho toàn thể quan binh quân khu tỉnh Hát, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Lời ông vừa dứt, người đứng dưới liền không tự chủ được vỗ tay cổ động. Phó sử Ngọ giờ mới phát hiện Đường Húc Hải khiếp sợ, y nghiêng nghiêng đầu. Bước qua một bước kéo giọng hơi to, át đi chàng vỗ tay hỏi, Húc Hải, anh quen vị quân nhân này à? Đường Húc Hải giật mình một chút, quay đầu ghé vào lỗ tai y bảo, vị này chính là Lưu Hướng Dương quân khu tỉnh Hát, quân hàm thiếu tướng. Tôi trước kia không phải đã nói, từng đến phái thành tham gia giải đấu vua nhà binh sao, lúc đó có gặp qua ổng. Phó sử Ngọ hiểu được gật gật đầu, xem ra vị này chính là người thắng của cuộc nội đấu phe phái quân đội. Ôn Triệu Minh lặng lẽ đi tới nói tiếp, anh nói đúng. Vị này chính là tư lệnh quân khu mới nhậm chức, chỉ là giờ ông ta đã thăng lên quân hàm trung tướng. Tư lệnh trước chết do phân tử nguyên lây nhiễm, vì thế quân khu tỉnh Hát vẫn luôn khá lộn xộn. Phó sử Ngọ căng môi, ánh mắt sắc bén meo lại, nhìn Lưu Hướng Dương, chậm rãi nói, tôi không quản ông ta là phe phái nào, chỉ hy vọng ông ta không tốn quá nhiều tâm tư trong việc đấu tranh bên trong, chú ý nguy cơ của Alien nhiều hơn. Miêu Gia vùi đầu ăn đồ vật, nghe vậy vừa nhai vừa ngẩng đầu, đồng ý vươn ngón tay cái ra với Phó sử Ngọ. Ánh mắt Đường Húc Hải lóe lóe, vỗ bờ vai ý nói, căn cứ hiểu biết của tôi, vị này chính là nhân vật đại biểu cho phe trẻ, tác phong rất cường ngạnh, cũng không phải một người nguyện ý đặt hết mọi chuyện lên việc tranh đấu. Phó sử Ngọ thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Hô Lần đang đứng một bên nghiêm túc nghe, Lưu Bội Kỳ cũng không để ý mấy chuyện này lắm, lão đại nói đi thế nào hắn liền đi thế đó, dù sao hắn cũng chỉ nghe một mình Phó sử Ngọ. Chân Tử hơi nhàm chán nghe phát biểu không chút phập phồng của Lưu Hưng Dương, quay đầu hỏi Vương Đan. Chị Vương, chị muốn ăn gì không? Vương Đan giật mình, quay đầu nói với cô, em giúp chị lấy một chút đi. Lưu Hướng Dương nói dài hơn Khích Chấn Hoa một chút, đa phần là cảm tạ sự trợ giúp trong vây thành chi chiến phái thành trước đó. Sau khi ông nói hết, Khích Chấn Hoa đi lên tuyên bố vũ hội bắt đầu. Người của binh đoàn Long Cốt có 6 người đàn ông, 2 cô gái đến đây. Nếu như là vũ hội trước khi, nam sĩ ít nhất phải mang bạn nhảy đi chung, nhưng hiện giờ lại không ai quản nhiều vậy. Đa số đều là cánh đàn ông kết bè kết đảng thành đàn mà đến. Sau khi màn trời mở ra, nữ tính thức tỉnh dị năng và phát sinh biến dị cũng không ít hơn đàn ông, nhưng vì tính cách mềm mỏng và cảm tính trời sinh, dẫn đến tỷ lệ nữ tính tồn tại giảm xuống trên diện rộng. Hiển nhiên Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không nghĩ tham gia vũ hội liền nhất định phải khiêu vũ, Vương Đan cũng không trông cậy hai cái tên này có tự giác, Ôn Triệu Minh ngược lại rất lịch thiệp, nhưng Vương Đan cũng không thể miễn cưỡng một người đeo chi giả vừa mới thích ứng với việc đi lại phải khiêu vũ với cô, vì thế chỉ có thể nhắm vào Hô Lần và Lưu Bội Kỳ miêu ra. Nhìn ba người ông này, Vương Đan quyết đoán chọn Hô Lần. Vương Đan cất bước đi qua, gợi khỏe môi lên mỉm cười, hỏi Hô Lần, có thể mời tôi nhảy một điệu chứ? Giáo dục từ nhỏ của Hô Lần, khiến hắn không có khả năng từ chối lời mời chủ động của một nữ sĩ, vậy quá thất lễ. Hô Lần hơi xoay người vươn khuỷu tay ra, vinh hạnh của tôi. Hai người khoát tay đi rồi, Chân Tử hâm mộ nhìn theo bóng hai người họ, Chân Tử quay đầu xem xét một hồi, quyết đoán rôi ma chảo về phía Miêu Gia. Cô trực tiếp đi lên tha Miêu Gia đi, theo giúp chị khiêu vũ. Miêu Gia dễ rủa đưa cái đĩa trên tay cho một phục vụ sinh đi ngang qua, chờ chút. Em không biết nhảy à? Không sao. Chị dạy cho. Chân Tử hùng hổ xách Miêu Gia đi. Bộ dáng Miêu Gia bị tha đi quá mức đáng thương, Lưu Bội Kỳ phốc cười. Phó Sử Ngọ nhìn bọn họ cười, Ôn Triệu Minh đột nhiên chọt chọt ý ỉa, có người tới. Phó Sử Ngọ quay đầu, liền nhìn thấy thị trưởng Khích dẫn Lưu Trung Tướng vừa phát biểu xong đến đây. Thấy bọn họ nhìn chăm chú vào hướng này, không chút do dự đi tới, Phó Sử Ngọ ý thức được bọn người bọn họ chính là mục tiêu, lập tức khẩn trương lên. Đây là một thị trưởng và một tư lệnh quân khu, từ nhỏ đến lớn lãnh đạo lớn nhất y gặp được cũng chỉ có cục trưởng và quan quân kho trung tâm kia. Cả người Phó Sử Ngọ đều cứng lại, mặt lập tức không có biểu tình. Ôn Triệu Minh tà tà đứng bên trái Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải nghiêng nghiêng đầu, đến gần tay phải Phó Sử Ngọ. Hai người đến bên cạnh y tạo thành một phe, sự lo lắng khiến Phó Sử Ngọ khẩn trương lập tức không lợi hại quá mức nữa. 3783. Chương 78. Khoảng thời gian trước, ngày nào cũng ra ngoài cùng Hô Lần để phục hồi cỏ, hôm qua Hô Lần còn mượn phần cứng đi. Lúc thu được quà của Hô Lần, Phó Sử Ngọ vừa thấy kích cỡ kia, cầm trong tay nhắm chừng một cái, liền đoán được. Thu được phần cứng làm quà ít thật sự mừng lắm, nhưng sô cô la Đường Húc Hải tặng lại hoàn toàn là bất ngờ, xét về mặt hí kịch mà nói, độ kinh hỉ cũng gần bằng. Mặt Phó Sử Ngọ lộ ra nụ cười, vui vẻ nói, đây là tặng tôi hả? Y Lìa nâng mắt lên thấy Đường Húc Hải nắm sô cô la trong tay. Đã biết do ý của hắn chính là lấy cái này làm quà tặng Y Lìa, vậy mà còn sợ Đường Húc Hải đổi ý. Xem ra Phó Sử Ngọ thật thích ăn loại sô cô la này, Đường Húc Hải an tâm. Đem cả cây sô-cô-la chưa mở ra đặt vào lòng bàn tay Y-y-y-y, trong giọng nói còn mang thêm chút vui sướng, tờ nờ gờ cậu chứ ai vô đây nữa. Tất cả nhân lực vật lực trong vườn cây phái thành chủ yếu sản xuất về phương diện quan trọng nhất về ăn mặc đi lại để đảm bảo dân sinh. Sô-cô-la hiện tại cũng giống như thuốc lá rượu trà thuần túy là vậy phẩm xa xỉ, đã hoàn toàn ngừng sản xuất. Sô-cô-la nguyên liệu chính là bột ca-cao, mà ca-cao lại là thực vật sinh trưởng ở khu nhiệt đới ẩm, phái thành cũng không ai ở không mà đi trồng. Tầm quan trọng hoàn toàn kém xa cao su cùng nghĩa. Hơn nữa sau khi chặt đứt sản xuất, hiệu sô cô la Phó Sử Ngọ thích lại là nhập khẩu từ nước ngoài, căn bản không như sản phẩm trong nước có chữ hàng rất lớn, trừ siêu thị lớn ra, cửa hàng siêu thị nhỏ căn bản sẽ không nhập loại sô cô la này. Điều này khiến loại sô cô la này trên cơ bản đã tuyệt tích, đây là Đường Húc Hải đặc biệt đến tiệm vật phẩm xa xỉ, ra giá cao cho người tìm tới. Đối với Phó Sử Ngọ mà nói, y thích gan loại sô cô la này trừ sở thích khoái đồ ngọt ra, còn là vì nó đã cùng y vượt qua sinh hoạt yên ổn cuối cùng trước khi màn trời mở ra. Sau đó càng không nỡ ăn, làm đồ bổ sung nhiệt lượng mang theo một đường trốn chạy, có thể nói có ý nghĩa bất đồng. Những thanh sô cô la cuối cùng đó, để trên xe cải trang bị bọn thủ hạ của Sử Chính chiếm luôn, đã sớm không biết bị người ta tiêu hóa đến nơi nào rồi. Phó Sử Ngọ cực kỳ quý trọng mở sô cô la ra, từ bên trong lấy ra một thanh nhỏ, mở bao đóng gói, bỏ vào trong miệng cắn một cái. Một vị thơm trong veo của sô cô la trộn lẫn sữa lập tức tan chảy trên đầu lưỡi của y. Cảm ơn anh, Húc Hải. Phó Sử Ngọ vui đến cong cả đôi mắt. Cảm giác ngọt ngào trong miệng chảy vào đáy lòng y, cả người cũng không thấy lạnh nữa. Phó Sử Ngọ căn bản không nỡ dung cảm nhai rôm rốp giống như trước nữa, chỉ ngậm trong miệng. Đường Húc Hải nhìn không chuyển mắt theo dõi y, căn bản không phát giác được nụ trên mặt mình đần đến mức nào. Một trận huyên náo từ phòng khách truyền đến. Phó Sử Ngọ phản xạ có điều kiện giấu sô cô la vào túi áo. Nụ cười trên mặt Đường Húc Hải nhạt đi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Hô Lần đang bị mọi người vây quanh. Hô Lần bị người chen chúc, nói vọng ra xa với Phó Sử Ngọ, "Sử Ngọ, tôi có chuẩn bị pháo hoa, chúng ta cùng phóng đi." Phó Sử Ngọ đặt sô cô la dưới đầu lưỡi, hàm hồ lên tiếng, sau đó không quên xoay người kéo Đường Húc Hải đi qua bên bọn họ. Hô Lần thực bất đắc dĩ, vốn cố sửa cho xong phần cứng tặng Phó Sử Ngọ chỉ là kinh hỉ đầu tiên của đêm nay. Hắn còn hao tâm tổn trí chuẩn bị pháo hoa phi thường lãng mạn hữu tình, đáng tiếc kế hoạch tiếp theo sẽ một mình cùng Phó Sử Ngọ lại bị Miêu Gia trong lúc vô tình phá hư không còn một mảnh. Hô Lần bị Miêu Gia ôm đùi nhõng nhẽo, Hô Lần chỗ nào có tâm tư đi viết địa chỉ hòm thư cái gì nữa, thời gian đã qua 12 hát khuya, Phó Sử Ngọ giờ cũng không biết đi chỗ nào rồi, trễ nữa ý cũng đi ngủ, mấy thứ đã chuẩn bị liền không ý nghĩa. Vì thế hắn đành cùng Miêu Gia nói phía sau còn có tiết mục, Miêu Gia lúc này mới không tình nguyện buông tay ra. Nhưng hắn nói vậy trước mặt mọi người, những người khác tự nhiên không thể bỏ qua náo nhiệt này, chỉ có thể cùng nhau đi đến. Mọi người cùng đi ra cửa tòa viện, nơi đó đặt vài ống pháo hoa không thu hút trong bóng đêm. Miêu Gia cùng Chân Tử hưng phấn chạy lên trước, cầm bật lửa liền châm pháo hoa. Vèo, vèo, vèo. Bụp, bụp, bụp. Pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời, tinh tinh điểm điểm làm đẹp cho màn trời đỏ nhạt. Trong chớp mắt đó, pháo hoa rực rỡ mà sáng lạ, xinh đẹp mà lại mộng ảo. Cảm xúc của Phó Sử Ngọ cũng dần nặng trĩu, y nhìn màn trời đỏ nhạt làm nổi bật lên những pháo hoa bảy màu kia, chỉ mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy bầu trời đêm đen trường cựu lần nữa. Đường Húc Hải cùng Hô Lần đều không quá vừa lòng với đêm nay, hoàn toàn không đạt tới hiệu quả dự đoán. Đường Húc Hải càng kiêng kỵ Hô Lần hơn một bậc, so với Hô Lần, bản lĩnh của hắn quả thật chẳng bỏ bèn gì. Điều này làm hắn không khỏi tinh thần sa sút, bất an một thời gian. Tự mình hoài nghi có đối thủ mạnh như vậy, hắn thật sự có thể khiến Phó Sử Ngọ thích hắn không? Ngay trong loại cảm xúc nôn nóng bất an này, vũ hội tân niên kéo đến. Những dao động trong lòng Đường Húc Hải, không có bất cứ ai có thể nhìn ra ở mặt ngoài. Từ trước tới giờ tính tình của hắn luôn rất quật cường, sẽ không yếu thế, biểu lộ ra bất luận cảm xúc mặt trái nào trước mặt người khác. Phó Sử Ngọ không biết chuẩn bị quần áo tham gia vũ hội thế nào, cho ý kiến tham khảo chính là Vương Đan. Y mặc một thân tây trang khéo léo, gồm một chiếc dài và một cái sơ mi. Có đơn điệu quá không? Vương Đan ôm cánh tay, một tay ấn cả mình, đứng một bên hỏi. Phó Sử Ngọ nhìn trong chiếc gương to, tây trang đen may vừa đúng khuôn người, thần sắc y nghiêm nghị, tóc cũng gọn gàng, cho người ta một cảm giác sắc bén khí phách lại cực kỳ uy nghiêm. Duy nhất không được tự nhiên chính là trên cổ vừa không có cả vạt cũng không có nơ. Cái này, bản thân Phó Sử Ngọ cũng thấy không được tự nhiên, bờ vai y sụt xuống, mặt vô cảm nói với Vương Đan, bên ngoài còn có áo bành tô dày, cũng không đơn điệu. Nhưng không có cả vạt hoặc nơ nhìn thật sự kỳ kỳ. Vương Đan cũng nghĩ vậy, nhưng tình huống đặc biệt của Phó Sử Ngọ khiến ý căn bản không thể để vật gì quanh cổ. Cô hỏi ý kiến, là có chút là lạ, nhưng anh cũng không cần cài nút quá cao như thế. Anh thử như vậy xem. Vương Đan vài bước đi tới, hôm nay cô mặc một chiếc váy vũ hội, mang giày cao gót. Mái tóc hơi dài được búi lên, trên mặt trang điểm chút son phấn, môi sơn đỏ mọng. Sửa lại hình tượng nữ hán tử tư thế vai hùng hiên ngang ngày xưa. Biến thân thành phong cách nữ vương xinh đẹp. Cô đi tới, đứng quá gần, vươn tay cởi bỏ hai nút trên cổ áo Phó Sử Ngọ, sau đó kéo kéo cổ áo y qua hai bên, mang chút cảm giác tự tại như vậy thì thế nào? Phó Sử Ngọ bị cô rửa gần như vậy, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, chờ cô buông tay vội vàng nhích một chút qua bên cạnh, trộm thở phào. Vương Đan phát hiện y không được tự nhiên, kinh ngạc nhìn y một cái, không giấu vết nết khỏe miệng một chút, cô cũng không vạch trần, chỉ đứng ở chỗ đối ngược y. Phó Sử Ngọ nhìn chính mình trong gương, khởi bất nút khiến cảm giác không được tự nhiên biến mất, Phó Sử Ngọ mím môi, lắc lắc đầu, có chút không quá trang trọng. Vương Đan buồn cười rũ tay xuống, nói, không thành vấn đề, vũ hội tân niên loại này không có những yêu cầu cứng nhắc nhất định phải đeo cả dạ và thắt nơ, chỉ cần mặc chính trang là được. Hơn nữa, Vương Đan nuốt nhẹ ngón tay đã sơn qua đôi môi, cổ vũ Phó Sử Ngọ, với thân phận hiện tại của anh cho dù có hơi khác người, cũng không ai đi phê phán. Ngược lại sẽ cảm thấy đây là phong cách đặc sắc của anh đó chứ. Vương Đan không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra một nụ cười không rõ hàm xúc, cho nên, để về sau mấy dịp trang trọng có thể mặc tự do, anh cũng phải cố gắng càng mạnh hơn mới được. Phó Sử Ngọ giật mình, trịnh trọng vâng một tiếng. Miễn cưỡng xem như có vẻ ngoài ổn thỏa, Phó Sử Ngọ dẫn đầu ra cửa. Hai người một trước một sau đi về hướng phòng khách, hai lầu trái phải và tòa chính đều thông với nhau, hai người đi đến tòa chính sau đó đi xuống từ cầu thang. Phó Sử Ngọ xuất hiện khiến mắt người khác sáng ngời, mà Vương Đan quả thực làm mọi người kinh diễm. Hoa! Chị Vương đẹp quá a, Chân Tử kinh ngạc. Vương Đan cười tủm tỉm nói, cảm ơn, em hôm nay cũng rất đẹp. Chân Tử hôm nay cũng mặc một chiếc váy vũ hội, cô an diện không minh diễm mỹ nhân bằng Vương Đan, nhưng cũng có vẻ trẻ trung đáng yêu. Dùng cách nói của Chân Tử chính là, cô còn trẻ, không thừa dịp lúc này ăn mặc cho trẻ trung, về sau bỏ lỡ muốn thử cũng không được. Đường Húc Hải không mặc câu phục trang trọng. Ngược lại chỉ khoát một thân tây trang kiểu thoải mái, thản nhiên mở tung áo khoác trong ngày đông lạnh lẽo, bên trong là một chiếc dài bó sát người, sơ mi còn mở hơn Phó Sử Ngọ một nút. Hắn mặc như vậy khiến Phó Sử Ngọ sửng sốt. Lối ăn mặc phong khoáng, kết hợp với ngũ quan thâm thúy và mái tóc ngắn cùng cơ ngực to khỏe rắn chắc kia, Đường Húc Hải khiến người cảm nhận rõ nét tiêu sái không trói buộc được của hắn. Đường Húc Hải vốn tựa lưng vào sofa, thấy y xuống liền ngồi thẳng dậy, tán dương, không tồi, rất sức sống. Hô lần cùng phó sử Ngọ mặc chung một kiểu chính trang, nhưng hắn có thắt nơ, mà những nam sĩ khác trừ màu sắc chất liệu không giống ra đều đeo cả dạ vạt hoặc nơ. Cuối cùng cũng có một người không thắt gì giống y gì, hòn đá trong tim phó sử Ngọ rơi lại vào bụng. Đường Húc Hải ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần không thích kiểu hâu phục trang trọng quá bó, còn phải cột nơ thật khó chịu nữa chứ. Thằng đến nhìn thấy cổ áo mở rộng của phó sử Ngọ, hắn mới đi qua, trực tiếp dùng cánh tay vòng qua cổ phó sử Ngọ, cười nói, tôi hợp cạ với cậu quá ha. Người phó sử Ngọ cứng đờ, sau đó thả lỏng dựa vào hắn, cười cười, không nói gì. Nơi tổ chức vũ hội tân niên là một phòng tiệc lầu 2 nhà hàng vừa xây xong ở khu thành phố mới phái thành. Gần đây vì triều Ả Lì ẻn lớn đã giảm bớt, nhân loại đã hơi nắm được quyền chủ động, giữa các thành thị cũng khôi phục qua lại. Cao tầng phái thành lúc này mới xây dựng nhà hàng này để cung cấp chỗ qua lại giữa binh đoàn và nghiệp đoàn. Lần này được mời đều là đầu não của các phương diện trong phái thành, hơn nữa còn có một ít nhân vật cao tầng các binh đoàn nghiệp đoàn và tiểu đội mạo hiểm nổi danh, trừ đó ra còn có một số phú hào quyền quý ban đầu của phái thành. Đương nhiên địa vị của những phú hào này hiện tại đang xuống dốc không thành, bất quá bởi vì ban đầu những người này rất thức thời giao ra đại lượng tài sản và đất đai vật tư, mới được cao tầng của phái thành che chở, có thể bình yên sống đến hiện tại. Tiền trong ngân hàng, hiện tại chỉ có thể được coi là con số, nhưng trong nhà những người này lại có một ít vật tư trữ để dự phòng. Trong bọn họ rất ít người có dũng khí lên tường thành hoặc rời khỏi phái thành đến dã ngoại làm nhiệm vụ, vẫn luôn sống bằng số tiền dành dụm mà thôi. Cho nên vũ hội tân niên lần này bọn họ chờ đợi hơn bất kỳ kẻ nào, muốn kiếm những gốc rễ vững chắc, leo lên những thế lực mới phát, để có thể tiếp tục ngày lành. Cao tầng binh đoàn Long Cốt được cung kính lĩnh vào đại sảnh yến hội, gia nhập nơi phi thường náo nhiệt này. Phục vụ sinh trong yến hội đều là biến dị giả. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, tuy không có trang phục thống nhất, nhưng lại tận lực mặc quần áo đen của Nam Kinh. Tay bưng khay, thái độ khiêm tốn cung cấp phục vụ cho những khách nhân ở yến hội. Đường Húc Hải thuận tay lấy 2 ly rượu trên khay, túi đầu ngửi một cái liền cười. Anh cười cái gì? Phó sử Ngọ không hiểu hỏi hắn. Đường Húc Hải còn chưa trả lời, Hô Lần đứng kế bên liền hiểu rõ hỏi, vũ hội cung cấp không phải rượu à? Mặt Đường Húc Hải nhặt lại, kéo khỏe môi một cái, nói, trong ly không phải rượu, là nước ngọt thôi. Phó sử Ngọ kinh ngạc, túi đầu đến gần cái ly trước người Đường Húc Hải ngửi một cái, một mùi hương quen thuộc của nước ngọt, bọt ga thậm chí còn bắn vào mặt Phó sử Ngọ. Thật là Phó sử Ngọ kỳ quái hỏi, sao lại là nước ngọt chứ? Vũ hội không đều nên cung cấp rượu sao? Đường Húc Hải vì bị Phó sử Ngọ không hề dấu hiệu tới gần sát bên, tim đập hỗn độn một trận, hắn thanh thanh cổ họng nói, cho dù là tài lực của chính phủ phái thành cũng không đủ sức mở một tiệc vũ hội chiêu đãi rượu, hiện tại rượu thuốc lá trà đã thành vật phẩm xa xỉ chất đề, hạ tầng cũng tồn không nhiều lắm. Khoảng thời gian trước Đường Húc Hải vì tìm quà cho Phó sử Ngọ, đã tiếp xúc với đống hàng xa xỉ kia một hồi lâu, hắn đoán chính phủ phái thành hẳn là chi không nổi rượu dùng cho cả yến hội, nhưng cũng không ngờ lại xài đến nước ngọt. Phó sử Ngọ ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hắn hỏi, vậy sô cô la có phải cũng thuộc về vật phẩm xa xỉ không? Phó sử Ngọ phản ứng cũng không chậm, nguyên vật liệu chế tạo sô cô la còn khó kiếm hơn cả thuốc lá rượu trà. Đường Húc Hải cười một cái, vươn tay từ sau lưng vòng qua cổ y, nhẹ nhàng kéo kéo tóc y. Sô cô la tuy cũng ngừng sản xuất, nhưng so với thuốc lá rượu trà mọi người cảm thấy giá trị của nó cũng không lớn lắm. Thuốc lá rượu xa hoa có thể bảo quản giá trị, mà lá trà lại chỉ tươi trong năm đó, trà khô thì sẽ sụt giá theo thời gian. Sản phẩm đường, bởi vì vườn cây đại lượng gieo trồng đĩa, coi như vật phẩm bình thường có thể tiêu hao hàng ngày. Sô cô la cũng là từ đường, trở thành vật phẩm xa xỉ bất quá là vì nguyên vật liệu khan hiếm mà thôi. Phó sử Ngọ lắc đầu, né khỏi tay Đường Húc Hải, lui ra phía sau một bước. Đường Húc Hải tiết hận thu tay về, nhấc một cái ly lên, ra dáng ung dung tự tại đứng ở đó. Lúc này, người tham gia vũ hội lục tục tới đã gần đầy đủ, một nam chủ trì đi lên trên đài cuối đại sảnh yến hội liền lên tiếng. Các vị, hoan nghênh tham gia vũ hội tân niên năm thứ nhì của tân lịch, tôi đại biểu chính phủ phái thành chúc mọi người năm nay dồi dào khỏe mạnh, vạn sự như ý, cũng hy vọng phái thành chúng ta trong năm mới này sẽ càng ngày càng tốt. Người này thoạt nhìn chừng 40, mặc một chiếc áo kiểu tôn trung sơn. Thản nhiên bình tĩnh đối mặt với mấy trăm người phía dưới, trong một năm vừa qua, chúng ta đã vượt qua một năm gian nan, một năm quá nhiều tai ương. Là ai vậy? Phó sử Ngọ lặng lẽ hỏi Miêu Gia, Miêu Gia có vẻ rất hứng thú với bản vệ vũ hội cung cấp, đang bưng một cái đĩa yên lặng hì hục ăn. Miêu Gia dương mắt nhìn lại, ông hả, hình như là tân thị trưởng của phái thành. họ Khích thì phải. Khích Chấn Hoa. Ôn Triệu Minh bưng ly nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó không giấu vết nhăn mày, nước ngọt gì đó thật sự không phải món yêu thích của anh. Thị trưởng phát biểu trên đài, tuy vẫn là văn vẻ nhà quan, nhưng ông ta nói rất tình chân ý thiết, bản thảo diễn thuyết hiển nhiên cũng là được người văn chương xuất chúng biên soạn, phi thường cảm động. Ít nhất Phó Sử Ngọ nghe thực nghiêm túc. Khích Chấn Hoa phát biểu cũng không dài, ngắn ngủn mấy phút liền kết thúc, sau đó đi lên là một vị quân trang một thân phẳng phiu độ tuổi tứ tuần. Nhìn thấy người này, Phó Sử Ngọ bất ngờ, Đường Húc Hải khiếp sợ, Ôn Triệu Minh trận to hai mắt nhìn, Miêu Gia cùng những tiểu đồng đội khác thì đều vẻ mặt mờ mịt. Các vị khách quan, chào buổi tối. Giọng của ông ta trầm thấp mà vững vàng, ông đứng đó đã bộc lộ khí thế uy nghiêm không giận tự uy, bất động tựa núi, khiến Phó Sử Ngọ cực độ hâm mộ. Tôi trịnh trọng đại biểu cho toàn thể quan binh quân khu tỉnh Hát, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Lời ông vừa dứt, người đứng dưới liền không tự chủ được vỗ tay cổ động. Phó Sử Ngọ giờ mới phát hiện Đường Húc Hải khiếp sợ, y nghiêng nghiêng đầu, bước qua một bước kéo giọng hơi to, át đi chàng vỗ tay hỏi, Húc Hải, anh quen vị quân nhân này à? Đường Húc Hải giật mình một chút, quay đầu ghé vào lỗ tai y bảo, vị này chính là Lưu Hướng Dương quân khu tỉnh Hát, quân hàm thiếu tướng. Tôi trước kia không phải đã nói, từng đến phái thành tham gia giải đấu vua nhà binh sao, lúc đó có gặp qua ổng. Phó Sử Ngọ hiểu được gật gật đầu, xem ra vị này chính là người thắng của cuộc nội đấu phe phái quân đội. Ôn Triệu Minh lặng lẽ đi tới nói tiếp, anh nói đúng. Vị này chính là tư lệnh quân khu mới nhậm chức, chỉ là giờ ông ta đã thăng lên quân hàm trung tướng. Tư lệnh trước chết do phân tử nguyên lây nhiễm, vì thế quân khu tỉnh Hát vẫn luôn khá lộn xộn. Phó Sử Ngọ căng môi, ánh mắt sắc bén meo lại, nhìn Lưu Hướng Dương, chậm rãi nói, tôi không quản ông ta là phe phái nào, chỉ hy vọng ông ta không tốn quá nhiều tâm tư trong việc đấu tranh bên trong, chú ý nguy cơ của Alien nhiều hơn. Miêu Gia vùi đầu ăn đồ vật, nghe vậy vừa nhai vừa ngẩng đầu, đồng ý vươn ngón tay cái ra với Phó Sử Ngọ. Ánh mắt Đường Húc Hải lóe lóe, vỗ bờ vai ý nói, căn cứ hiểu biết của tôi, vị này chính là nhân vật đại biểu cho phe trẻ, tác phong rất cường ngạnh, cũng không phải một người nguyện ý đặt hết mọi chuyện lên việc tranh đấu. Phó Sử Ngọ thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Hô Lần đang đứng một bên nghiêm túc nghe, Lưu Bội Kỳ cũng không để ý mấy chuyện này lắm, lão đại nói đi thế nào hắn liền đi thế đó, dù sao hắn cũng chỉ nghe một mình Phó Sử Ngọ. Chân Tử hơi nhàm chán nghe phát biểu không chút phập phồng của Lưu Hưng Dương, quay đầu hỏi Vương Đan, chị Vương, chị muốn ăn gì không? Vương Đan giật mình, quay đầu nói với cô, em giúp chị lấy một chút đi. Lưu Hướng Dương nói dài hơn Khích Chấn Hoa một chút, đa phần là cảm tạ sự trợ giúp trong vây thành chi chiến phái thành trước đó. Sau khi ông nói hết, Khích Chấn Hoa đi lên tuyên bố vũ hội bắt đầu. Người của binh đoàn Long Cốt có 6 người đàn ông, 2 cô gái đến đây. Nếu như là vũ hội trước khi, nam sĩ ít nhất phải mang bạn nhảy đi chung, nhưng hiện giờ lại không ai quản nhiều vậy, đa số đều là cánh đàn ông kết bè kết đảng thành đàn mà đến. Sau khi màn trời mở ra, nữ tính thức tỉnh dị năng và phát sinh biến dị cũng không ít hơn đàn ông, nhưng vì tính cách mềm mỏng và cảm tính trời sinh, dẫn đến tỷ lệ nữ tính tồn tại giảm xuống trên diện rộng. Hiển nhiên Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải đều không nghĩ tham gia vũ hội liền nhất định phải khiêu vũ, Vương Đan cũng không trông cậy hai cái tên này có tự giác, Ôn Triệu Minh ngược lại rất lịch thiệp, nhưng Vương Đan cũng không thể miễn cưỡng một người đeo chi giả vừa mới thích đứng với việc đi lại phải khiêu vũ với cô, vì thế chỉ có thể nhắm vào Hô Lần và Lưu Bội Kỳ Miêu ra. Nhìn ba người ông này, Vương Đan quyết đoán chọn Hô Lần. Vương Đan cất bước đi qua, gợi khỏe môi lên mỉm cười, hỏi Hô Lần, có thể mời tôi nhảy một điệu chứ? Giáo dục từ nhỏ của Hô Lần, khiến hắn không có khả năng từ chối lời mời chủ động của một nữ sĩ, vậy quá thất lễ. Hô Lần hơi xoay người vươn khuỷu tay ra, vinh hạnh của tôi. Hai người khoát tay đi rồi, Chân Tử hâm mộ nhìn theo bóng hai người họ, Chân Tử quay đầu xem xét một hồi, quyết đoán rôi ma chảo về phía Miêu Gia. Cô trực tiếp đi lên tham Miêu Gia đi, theo giúp chị khiêu vũ. Miêu Gia dãy rủa đưa cái đĩa trên tay cho một phục vụ sinh đi ngang qua, chờ chút. Em không biết nhảy à? Không sao. Chị dạy cho. Chân Tử hùng hổ xách Miêu Gia đi. Bộ dáng Miêu Gia bị tha đi quá mức đáng thương, Lưu Bội Kỳ phốc cười. Phó Sử Ngọ nhìn bọn họ cười, Ôn Triệu Minh đột nhiên chọt chọt ý lìa, có người tới. Phó Sử Ngọ quay đầu, liền nhìn thấy thị trưởng Khích dẫn Lưu Trung Tướng vừa phát biểu xong đến đây. Thấy bọn họ nhìn chăm chú vào hướng này, không chút do dự đi tới, Phó Sử Ngọ ý thức được bọn người bọn họ chính là mục tiêu, lập tức khẩn trương lên. Đây là một thị trưởng và một tư lệnh quân khu, từ nhỏ đến lớn lãnh đạo lớn nhất y gặp được cũng chỉ có cục trưởng và quan quân kho trung tâm kia. Cả người Phó Sử Ngọ đều cứng lại, mặt lập tức không có biểu tình. Ôn Triệu Minh tà tà đứng bên trái Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải nghiêng nghiêng đầu, đến gần tay phải Phó Sử Ngọ. Hai người đến bên cạnh y tạo thành một phe, sự lo lắng khiến Phó Sử Ngọ khẩn trương lập tức không lợi hại quá mức nữa. 3783 Chương 79 Mắt khích chấn hoa đảo qua ba người họ, sau đó đặt lên Phó Sử Ngọ ở trung tâm có vẻ đang được xung quanh bảo vệ. Ông không có một chút kiêu ngạo nào, chủ động vươn tay đi tới gần Phó Sử Ngọ, chưa nói đã cười. Vị này nhất định là đội trưởng Phó đúng không? Cửu ngưỡng đại danh, đáng tiếc tôi vẫn luôn quá bận rộn, cũng không thể gặp được anh lần nào. Phó Sử Ngọ vươn tay ra bắt tay ông, mày hơi nhăn lại, sau đó nói, thị trưởng Khích, chào buổi tối. Ha ha, chào buổi tối. Thị trưởng Khích xoay người nói với Lưu Hướng Dương, Lưu Tư lệnh, giới thiệu cho ngài, vị này chính là anh hùng ngăn cơn sóng dữ cứu lại phái thành, đội trưởng binh đoàn Long Cốt, anh Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ lúc này cũng không bị động nữa, dương mắt nhìn về phía Lưu Hướng Dương, ý vừa định bắt tay đối phương, nào nghĩ rằng vị Lưu Hướng Dương đưa tay cạch một tiếng cho y kính một cái chào theo kiểu quân đội. Động tác của Lưu Hướng Dương quá nhanh, khiến người ở đây đều không kịp phản ứng, chỉ có thể há hốc mồm nhìn ông, cả thị trưởng Khích cũng hơi đơ ra, không biết nói tiếp thế nào. May mà Lưu Hướng Dương cũng không cần người nói tiếp, chào theo nghi thức quân đội vài giây xong, ông liền buông xuống tay, trịnh trọng nói, đội trưởng Phó, cảm tạ anh làm ra hy sinh cùng cống hiến thật lớn trong phái thành chi chiến. Tôi vẫn luôn muốn tự mình cảm tạ anh, không thể khen ngợi công tích của binh đoàn Long Cốt trước mặt công chúng, là xuất phát từ suy tính nào đó, tôi xin giải thích với anh. Phó Sử Ngọ kích động đến mắt đều đỏ, chỉ cần một lời thôi đã có hảo cảm ngay với Lưu Hướng Dương. Cổ họng Phó Sử Ngọ thắt chặt nói, tiêu diệt lũ ạ lì ẻn cấp 3 đó không phải chỉ là công lao riêng của Long Cốt chúng tôi, đội trưởng Cảnh Lương Quan cũng cống hiến thật lớn, chúng tôi không dám kể công, cũng không có thể độc chiếm công lao này. Lưu Hướng Dương khẳng định, anh yên tâm, công của những liệt sĩ Cảnh Lương Quan cũng sẽ được lịch sử ghi khắc, tuyệt đối không bị người đời quên đi. Ông nhìn Phó Sử Ngọ, nội tâm cảm thán, thật trẻ tuổi. Lưu Hướng Dương nghiêm mặt nói, tình thế sau này có lẽ sẽ càng thêm ác liệt nguy hiểm, hy vọng binh đoàn Long Cốt có thể không ngừng cố gắng, làm ra cống hiến vì bảo vệ dân chúng phái thành. Lưu Hướng Dương nhìn Ôn Triệu Minh, Ôn Triệu Minh bất động thanh sắc nhìn lại ông, vẻ mặt nghiêm khắc của Lưu Hướng Dương bỗng lộ ra một nụ cười, cũng hy vọng quân dân chúng ta hợp tác càng thêm chặt chẽ, đương nhiên nếu binh đoàn Long Cốt có thể càng dễ thương lượng hơn một chút, sẽ càng tuyệt vời. Ôn Triệu Minh hơi lung túng, thế ra đại danh của anh đã truyền đến thay vị tư lệnh quân khu này rồi. Lưu Hướng Dương vui vẻ nói, nếu là yêu cầu hợp lý chúng tôi tất nhiên sẽ toàn lực thực hiện, sẽ không để các anh trả giá không công như thế, xin các anh yên tâm, đây là cam đoan của tôi. Phó Sử Ngọ không quá rõ, Đường Húc Hải trầm mặc không nói, Ôn Triệu Minh mở miệng bảo, chúng tôi đương nhiên tin tưởng, quân đội là công chính công bằng. Vậy là tốt rồi. Kế tiếp Lưu Hướng Dương nói một ít câu, sau đó liền đi theo thị trưởng Khích rời khỏi chỗ bọn họ, giao lưu lần này cũng không dài chỉ ngắn ngủn mấy phút mà thôi, nhưng lại bị người khác nhìn thấy rõ. Phó Sử Ngọ không hiểu hỏi Ôn Triệu Minh, câu cuối của Lưu Tư lệnh có ý gì? Đường Húc Hải kéo khỏe miệng nói, ông ta nói là thời điểm trước kia bên phe phái đấu tranh với họ, có kẻ dám tìm tới cửa ý đồ gạt bỏ công lao của Sử Ngọ. Ôn Triệu Minh nhừ một tiếng, lúc ấy tôi cầm chuyện này, không nói lời hay lắm, có lẽ những lời kia chuyển đến thai Lưu Tư lệnh. Phó Sử Ngọ có chút kinh ngạc. Chỉ vì chuyện đó, vị trung tướng này liền tự mình đến cam đoan. Hơn nữa lời giải thích trước đó. Y cảm giác vị tư lệnh này bình dị gần gũi đến bất ngờ, tuyệt không giống trong tưởng tượng của y, anh Ngọ tốt nhất ca nên làm chính trị a. Nhiệt độ bên trong hội trường hơi cao, Phó Sử Ngọ cảm giác có chút khát nước, nhưng y lại không muốn uống nước ngọt, ánh mắt không ngừng lia qua khay trong tay phục vụ sinh, rất là rối rắm. Ngay lúc này một người nhích lại gần sau lưng y. Phó Sử Ngọ tuy không mở cảm quan ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau lưng có người, nhưng bởi vì đây là vũ hội tân niên, có người rất nhiều nên y cũng không để ý. Người nọ tiến đến sau lưng Phó Sử Ngọ, thình lình mở miệng hỏi, đội trưởng Phó cũng cảm thấy vũ hội này không có rượu uống, thất sắc vài phần đúng không? Phó Sử Ngọ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc, mày không khỏi nhíu, hỏi, anh là ai? Cũng khó trách đi cảm thấy kinh ngạc, người này mặc trên người một bộ đồ rất hoàn mỹ, kiểu dáng chất liệu cũng cực kỳ mới mẻ đắt đỏ, không phải dạng thường, nghiêm nhiên là nhờ người thiết kế. Người nọ tuổi không lớn lắm, bộ dạng cũng xuất sắc. Chẳng qua điều quái dị là trên mặt hắn lại đeo một cái mặt nạ bảo hộ khéo léo, một cái ống tinh tế trong suốt từ mặt nạ kéo dài đến trang bị sau thắt lưng hắn, khiến hắn thoạt nhìn rất kỳ lạ. Đường Húc Hải đứng cách đó không xa nói chuyện với Ôn Triệu Minh, nhưng vẫn thường nhìn qua bên này, chỉ lơi lỏng chớp mắt một cái lại để một người tiếp cận. Đường Húc Hải trong lòng không vui, bèn đi tới. Độ cao của Đường Húc Hải trội hơn bình quân rất nhiều, người này lại còn lùn hơn Phó Sử Ngọ 2-3 cm. Đường Húc Hải từ trên cao nhìn xuống, cực đủ áp bách hỏi. Anh, có chuyện gì? Người nọ thấy Đường Húc Hải khí thế bức nhân, không khỏi lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi nói, không có gì, tôi chỉ là... nhà của tôi có rất nhiều rượu ngon quý báu, muốn mời vài vị cua binh đoàn lòng cốt thưởng thức thôi. Ôn Triệu Minh lúc này cũng đi tới, nhìn thấy người này liền kinh ngạc thốt lên, tại sao là anh? Người nọ nhìn thấy Ôn Triệu Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như phát hiện tấm gỗ cứu mạng, là anh. Nhà họ Ôn. Ôn Triệu Minh đúng không? Ôn Triệu Minh sắc mặt phức tạp nhìn hắn đeo chiếc mặt nạ bảo hộ trên mặt, anh làm sao vậy? Đeo cái đó làm gì? Trên mặt người nọ hiện lên vẻ không được tự nhiên, lắp bắp nói, cái này. Kỳ thật cơ thể của tôi không quá khỏe, cái này chỉ là để lọc không khí. Sắc mặt Ôn Triệu Minh lại càng kỳ quái, thậm chí nghiêm túc hỏi, phải không? Sao tôi tới giờ chưa nghe nói Vân công tử tập đoàn Vân Đạt thân thể không khỏe chứ? Chẳng lẽ còn không tốt hơn cái thân thể hai chân tàn phế của tôi này nữa? Mặt Vân công tử lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là chịu không nổi chế giễu của Ôn Triệu Minh, nhưng hắn lại không thể nổi nóng, chỉ có thể sắc mặt khó coi xả ra một nụ cười, cũng chỉ là chuyện trong năm nay thôi. Phó sử Ngọ cẩn thận nhìn thứ hắn đeo, sau đó như đã hiểu ra, anh dùng máy hô hấp, dùng để lọc khí đúng không? Nếu như là máy dưỡng khí ít nhất phải có bình chứa, không có khả năng nhỏ xíu gắn bên hông như thế, nếu là lọc khí, chỉ cần một máy lọc là được. Vân công tử xấu hổ lên, cuối cùng chỉ có thể nói, đúng vậy, đây là mặt nạ bảo hộ lọc khí. Ôn Triệu Minh lập tức hiểu, mở to hai mắt nhìn, nói, anh vẫn luôn mang mặt nạ lọc khí này. Sau đó anh bình tĩnh nói vậy phân tử nguyên trong cơ thể anh còn không đến 1% à. Vân công tử đặt tay lên mặt nạ bảo hộ nói, đúng vậy, từ khi màn trời mở ra, tôi vẫn mang mặt nạ này, chưa bỏ xuống lần nào. Phó sử Ngọ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Ôn Triệu Minh, chậm rãi hiểu ra. Giống như lúc trước Ôn Triệu Minh nhận được tin tức nội bộ, nhắc anh đến kho trung tâm. Cho nên cũng sẽ có người không bao lâu sau khi dạng mây đỏ xuất hiện, liền nhận được tin phân tử nguyên chính là nguyên nhân gây nhiễm. Khá giống hồi đó khi rạch nước bị ô nhiễm mọi người đổi thành uống nước lọc vậy. Lúc thở chỉ cần lọc bỏ phân tử nguyên là có thể tránh cho phân tử nguyên hít vào cơ thể. Phó sử Ngọ nhăn mày hỏi, anh như vậy có được không? Cuộc sống sau này còn dài, cũng không thể vĩnh viễn mang thiết bị lọc này. Chỉ cần thích ứng phân tử nguyên, hô hấp uống nước đều không thành vấn đề. Cũng không cần cả ngày đeo mặt nạ phiền toái như vậy. Vân công tử xấu hổ giận dữ, hơi bất mãn nói, lấy xuống, lỡ tôi phát bệnh chết mất thì làm sao? Phó sử Ngọ ngây ngẩn cả người, sau đó mắt ý sắc lên, nói, chỉ cần hệ miễn dịch trong cơ thể khỏe mạnh, đều sẽ không xuất hiện miễn dịch không hiệu quả. Người chết sớm nhất do phát bệnh là rất nhiều, nhưng những người đó đa số đều là lao hấu bệnh tàn, thân thể suy yếu, lực miễn dịch quá thấp. Mà thanh niên đang tuổi trắng niên, chỉ cần không bệnh tật gì đều sẽ không chết do nhiễm phân tử nguyên, cũng rất ít khi xuất hiện miễn dịch không hiệu quả. Vân công tử không có khả năng không biết chuyện này, nói cho cùng chính là sợ hai tình huống ngoại lệ kia. Sợ chết mà thôi. Quyền quý sợ chết như hắn ở phái thành không phải số ít, dù sao ai cũng không biết mình bề ngoài nhìn khỏe mạnh, nhưng có phải tên suối quẩy một phần vạn kia hay không? Bọn họ rất tiết mạng, nắm giữ vật tư tài phú trong tay, co đầu rút cổ sống ngày tháng dễ chịu ở khu phía đông. Sau khi chính quyền phái thành thay đổi, có người dựa núi bị rơi đài, không thể không chạy ra chung quanh chuẩn bị, muốn kiếm chỗ dựa khác. Vân công tử cũng như vậy, nhưng mắt của hắn rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khích Chấn Hoa. Sau đó lại thấy được Lưu Tư lệnh đặc biệt đến nói chuyện với người của Long Cốt, lúc này mới tới thử xem có thể mượn sức thế lực mới phát này hay không. Phó sử Ngọ không phải không hiểu có một số người đặc biệt sợ chết đến không dám đối mặt A Lì ẻn, trốn trong tòa thành an toàn. Nhưng sợ đến độ này, mang theo mặt nạ lọc khí, sống tạm cho qua ngày. Vân công tử quá mức tiết mệnh, không hợp với quan niệm của Phó sử Ngọ. Tóm lại, người như vậy y không muốn giao tiếp. Phó sử Ngọ trầm giọng nói, dãy rùa sinh tử tuy thống khổ. Nhưng chỉ có như vậy mới thể hiện được ý nghĩa sinh tồn. Alien một ngày chưa bị đánh lui, liền một ngày không thể lơi lỏng. Tôi vẫn luôn cố gắng muốn mạnh lên, sau đó tiêu diệt hết lũ Alien. Tôi không muốn kết bạn với người như anh. Cũng sẽ không uống rượu với anh. Phó sử Ngọ nói chuyện kiên định đến thế, giống như đây chính là ý chí y muốn quán triệt nhất sinh, không có gì có thể dao động. Đường Húc Hải đứng một bên, bản mặt vốn đang đanh không khỏi lộ ra vẻ đần, ngay lúc này bốn người đang khiêu vũ trở lại. Bọn họ thấy không khí bên này không đúng lắm, vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Hô lần hỏi. Ôn Triệu Minh ôm cánh tay, vẻ mặt khinh thường nhìn Vân công tử, không có gì, chỉ là có tên nhát gan mà thôi. Vân công tử nổi giận, nhưng đối mặt Ôn Triệu Minh đã từng bị hắn thầm khinh bỉ lại không dám nói gì, tình thế không có lợi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xám xịt rút, tối hôm nay hắn còn rất vội, không có thời gian so đo với bọn người này, chờ hắn tìm được thế lực lợi hại hơn họ để mượn sức. Coi có giao huấn bọn họ hay không. Đi một Vân công tử, lục tục lại tới vài nhóm cùng một loại người đến kéo quan hệ, cũng có những lãnh đạo binh đoàn và nghiệp đoàn khác tò mò, tiến đến làm quen. Phó Sử Ngọ càng ở càng thấy không có ý nghĩa, dứt khoát rời đi trước. Y vừa đi, đại quân đội đương nhiên cũng rời đi theo. Phó Sử Ngọ lại cảm thấy ngại ngùng, y nói, các anh chơi tiếp đi, không cần rời đi sớm như vậy. Hiện tại chỉ hơn 10 h, cách giao thừa còn cả tiếng đồng hồ. Đường Húc Hải không hề gì nói, cũng không có gì chơi, có quen biết ai đâu. Chân Tử lại nói, những người đó không ai quen, cười giả mù sa mưa muốn chết, không bằng tự chúng ta đi chơi đi. Ánh mắt Chân Tử lóe sáng chờ mong, Phó Sử Ngọ hỏi, em muốn đi đâu? Con ngươi Chân Tử chuyển, nói, tối nay đón năm mới, phố thương nghiệp nhất định chưa đóng cửa, khẳng định thực náo nhiệt, không bằng chúng ta qua đó ngao du, còn có thể ăn chút đồ ăn khuya. Miêu Gia đồng ý nói, đúng, tối hôm nay người trên đường nhất định không ít. Hiện tại lại không có tiết mục giải trí gì, cũng không có tiệc tối chơi, mọi người muốn vui chơi nhất định phải đi ra. Vì thế 8 người liền đi xe đến thương nghiệp phố, để xe lại sau đó đi bộ chơi. Phố thương nghiệp quả thật náo nhiệt, buổi tối người cũng nhiều đến lạ, thậm chí có rất nhiều người có óc kinh tế bày quán bán đồ ăn vặt bên đường. Cái này vui nè, Chân Tử và Miêu Gia lập tức bước không nổi nữa, hai người vừa đi vừa ăn, chậm rãi liền tách khỏi đoàn người. Chờ Chân Tử và Miêu Gia ăn uống no đủ, những người khác đã sớm không thấy bóng dáng. Hai người họ cũng không để bụng, dứt khoát kết bạn đi dạo trên phố thương nghiệp. Miêu Gia, em có biết ở đâu có quán bar không? Chân Tử khuyến khích Miêu Gia, không bằng chúng ta đến quán bar chơi đi. Miêu Gia xoa cái bụng ăn quá no, nói, quán bar có gì vui? Giờ rượu đắt thế. Chị mày bao được chưa? Chị trước giờ chưa từng đi, em coi như đi theo chị đi, mau lên. Chân Tử dùng mắt uy hiếp nhìn cậu. Miêu Gia không thể không đồng ý cùng đi với cô, đừng nhìn cậu cao hơn Chân Tử một cái đầu. Chân Tử nhìn mảnh mai thế thôi nhưng quả thật chính là dị năng giả cấp 3, cậu không thể trêu vào à. Đêm trước tân niên, người đến quán bar ăn chơi rất nhiều, đa số đều là dị năng giả, tuy hiện tại rượu là vật phẩm đắt đỏ, nhưng đối với dị năng giả thường xuyên xuất sinh nhập tử vẫn có thể gánh vác nổi. Tân niên, sao có thể không uống một ly? Chân Tử cùng Miêu Gia đùa vui vẻ, Miêu Gia trong lúc vô tình thoáng nhìn, hình như thấy được một bóng dáng quen thuộc. Miêu Gia không khỏi chen qua đám người, nhìn khắp nơi. Chân Tử bất mãn chen đến cạnh cậu, em đừng chạy lung tung à, bên này đều là dị năng giả, lỡ có việc em xa chị quá chị không bảo vệ nổi đâu. Miêu Gia không hiểu nghiêng nghiêng đầu, vừa rồi hình như em thấy chị Vương. Chân Tử bất ngờ, cô kiễng mũi chân dùng sức nhìn, không thấy à. Miêu Gia hơi mất mắt nói, chỉ liếc mắt một cái đã không thấy tăm hơi, chị ấy còn đứng kế bên một tên nào đó em không biết. Chân Tử nhìn cậu vài cái, rêu cợt nói, chắc là người theo đuổi chị. Em để ý quá vậy. Chẳng lẽ em thích chị Vương sao? Cô chỉ nói giỡn, lại không ngờ Miêu Gia bắt đầu mắc cỡ. Chân Tử lập tức ngây người, thật hả? Em thích chị Vương á? Bình thường không nhìn ra a. Miêu Gia vừa thẹn vừa ngại lườm cô một cái, hôm nay chị ấy ăn diện đẹp quá trời chị không phát hiện hả? Em chỉ thấy hơi hơi thích thôi, rất có mùi nữ nhân. Chân Tử không phục, chị cũng ăn diện rất đẹp mà, chị cũng rất có mùi nữ nhân, sao em không thích chị? Chị á? Chị y chang nữ hán tử thích sao nổi chớ? Chị nào có? Rõ ràng chị Vương mới càng giống nữ hán tử. Chị ấy không phải, đó là phong phạm nữ vương nha. Không nói đùa đâu, hai tên này đã hoàn toàn rơi vào đại chiến cãi tay đôi. Đường Húc Hải nương biển người chật trội, nhân cơ hội vứt bỏ Hô Lần và những người khác, mang theo Phó Sử Ngọ bước nhanh xuyên qua các cửa hàng phố thương nghiệp. Phó Sử Ngọ bị kéo đi không hiểu ra sao, Húc Hải, anh rốt cuộc muốn mua cái gì? Đường Húc Hải quay đầu lại thấy không còn bóng ai, mới vừa lòng chậm lại bước chân. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay Phó Sử Ngọ. Để khỏi đi lạc, tôi kéo câu. Đường Húc Hải mặt không đổi sắc ba xạo. A Phó Sử Ngọ ngoan ngoan gật đầu. Hai người đi trong đám người xuôi ngược, Phó Sử Ngọ cứ chú ý đến mấy quán nhỏ bên đường, y từ trước đến giờ chưa từng đến những nơi như chợ đêm thế này. Tuy không đa dạng phong phú như di vãng, hơi đơn điệu, nhưng mục đích của mọi người bất quá chỉ là coi náo nhiệt. Đường Húc Hải gồng nửa ngày, rốt cục tìm được đề tài, nhưng hỏi ra miệng xong lại hận không thể cắn đứt miệng đầu lưỡi cho rồi. Sử Ngọ, cậu tính lúc nào tìm đối tượng? Phó Sử Ngọ bất ngờ, y đơ đơ quay đầu nhìn Đường Húc Hải đang ảo não lại mang chút chờ mong. Mày Phó Sử Ngọ nhăn lại, nghiêm túc lâm vào suy tư. Lòng Đường Húc Hải trầm xuống, một lúc lâu, Phó Sử Ngọ mở miệng nói, tôi chưa từng nghĩ qua. A. Đường Húc Hải chớp mắt mấy cái, tận lực thể hiện hắn là đơn thuần tò mò, mà không có tâm tư khác, cậu cũng không nhỏ, là lúc nên yêu rồi. Phó Sử Ngọ chăm chú nhìn vào hắn nói, tôi không có tính toán kia. Trước kia chưa từng nghĩ, về sau cũng không nghĩ. Đường Húc Hải thầm vui vẻ, sau đó lại cả kinh, hắn không khỏi hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ trước kia cậu từng trải qua chuyện gì không tốt? Thì như từng bị lừa gạt tình cảm chẳng hạn. Phó Sử Ngọ lắc đầu, cười một cái, nói, không có. sau đó ánh mắt y đứng đắn lên nói, thời điểm hỗn loạn hiện tại, tôi sẽ không có tâm tư gì đi yêu. Lúc tương lai còn chưa rõ mà đi yêu, là hành vi không chịu trách nhiệm cực đoan với con gái. Đường Húc Hải nghe thế tâm tình ngũ vị tạp trần, không biết là nên mừng hay nên khóc, miễn cưỡng nâng khỏe miệng một chút nói, lời này của cậu không đúng lắm, bất kể lúc nào chuyện sinh con đẻ cái cũng không thể chậm trễ. Hồi cách mạng cũng đâu có chuyện cấm cưới vợ sinh con. Hiện tại trong mặt thế này, mới càng phải nắm lấy thời gian quý trọng cơ hội. Phó Sử Ngọ nghe xong, có vẻ có lý, ý nói, có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi quả thật làm không được. Chỉ cần một ngày Á Lì En còn tồn tại, tôi liền không kết giao với ai. Giờ tôi chỉ có một tâm tư, chính là cố gắng mạnh lên, sớm đem Á Lì En đuổi đi, đoàn tụ với cha mẹ tôi. Xì xạo ke. Đường Húc Hải nhìn vẻ mặt kiên định của Phó Sử Ngọ, biết ý không phải nói giỡn mà là nghiêm túc. Tâm tư vẫn luôn bị Phó Sử Ngọ quấy nhiêu kia, đại não sôi trào cứ nghĩ vu vơ kia cũng chậm rãi lạnh lại. Đúng vậy, bây giờ là lúc nào mà hắn còn dư tinh lực để nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt thế này. Hô lần vô tư tới vô tâm như vậy, hắn sao cũng học theo làm rối trận tuyên chứ. Điều hắn hiện tại phải làm không phải là trợ giúp Phó Sử Ngọ, đứng bên cạnh ý làm hậu thuẫn kiên cố của y sao. Tâm tư Phó Sử Ngọ luôn rất đơn giản. Nếu nói như vậy, liền thật sự không có cái gì có thể trước khi y thực hiện được mục tiêu một nhà đoàn tụ đả động tâm của y hô lần các loại thủ đoạn gì căn bản khỏi cần lo. Tân niên đi qua, binh đoàn Long Cốt lại lao vào nhiệm vụ huấn luyện thông thường. Buổi chiều hôm nay, Ôn Triệu Minh gọi Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai người trở về. Vừa rồi tiến sĩ Âu Dương tìm tôi một chuyến, hiện tại gặp phải một nan đề. Ôn Triệu Minh ngồi trên ghế, ra hiệu kêu hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Đường Húc Hải không ngồi ngược lại dựa vào một bên tường, chuyện gì? Tuy Âu Dương đáp ứng điều kiện của Ôn Triệu Minh, lấy 1/3 thù lao ban đầu để chế tạo cho Phó Sử Ngọ hai thanh súng sứ thép, nhưng có vài tài liệu hắn thu gom không được. Khó khăn hiện tại là không có chất đông lạnh. Lúc Âu Dương chế tạo loại sứ thép này, có thể làm được cao áp cực nóng trong chớp mắt, nhưng một điều kiện khác chính là làm quá lạnh cực nhanh. Thiết bị làm lạnh bình thường không đạt được điều kiện tạo nhiệt độ thấp đến vậy, nên yêu cầu một loại chất đông lạnh đặc biệt. Nhưng loại thuốc này đã bị Âu Dương dùng hết rồi, lượng tạo nên lại không đủ cho một cây súng. Đường Húc Hải ôm cánh tay trầm tâm tĩnh khí hỏi, ông ta nói thế nào? Âu Dương không là loại người đáp ứng giải quyết xong rồi nửa đường đổi ý, khẳng định còn có cách. Phó Sử Ngọ nhìn Ôn Triệu Minh chờ anh nói. Ôn Triệu Minh cười khổ một tiếng nói, chất đông lạnh này chỉ có Viện Nghiên cứu Đại học Khoa học Kỹ thuật tỉnh Di còn chứa đủ liều, toàn bộ tỉnh hát khỏi phải bàn nữa. Mày Phó Sử Ngọ nhăn tít lại. Chất đông lạnh rất hiếm đưa vào sử dụng, đa số chỉ dùng trong phòng thí nghiệm, người thường xài thiết bị làm lạnh là đủ. Cũng chỉ có mấy đơn vị nghiên cứu có thực hiện những thí nghiệm quá chuyên nghiệp như đại học khoa học mới có. Thỉnh Di Phó Sử Ngọ đứng lên, lạnh lùng nói, vậy đành đi một chuyến. Đường Húc Hải đứng thẳng dậy, cậu xác định sao? Đại học khoa học kỹ thuật tỉnh Di đóng ở thành phố Liêu Nguyên đã bị ạ lì ẹn công phá, hiện lượng ạ lì ẹn tỉnh Di rất nhiều đó. Phó Sử Ngọ dứt khoát gật gật đầu, từ trước tới giờ y không phải một người lề mề, đưa ra quyết định cũng rất nhanh. Đây là vũ khí chế tạo cho tôi. Tôi không cố gắng sao được ánh mắt Phó Sử Ngọ lướt qua hai người, nói, cho nên, tự tôi đi là được, hai anh liền lưu thủ ở phái thành phát triển binh đoàn Long Cốt cho tốt. 37093. Chương 80. Cái này sao được chứ? Tính toán ban đầu của Ôn Triệu Minh chính là tung một lượng điểm số công tín lớn, coi chất đông lạnh kia là nhiệm vụ cỡ lớn tuyên bố ra ngoài, quyết định này của Phó Sử Ngọ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của anh. Sử Ngọ, có quá mạo hiểm không? Ôn Triệu Minh ngồi không yên, anh đứng dậy khuyên nhủ. Anh không cần tự đi, phái thành có mấy nghiệp đoàn và binh đoàn lớn, chúng ta có thể tuyên bố nhiệm vụ, để bọn họ đi một chuyến mang về cho chúng ta là được rồi. Phó Sử Ngọ lắc đầu nói, anh tốn lượng điểm số công tín để tuyên bố nhiệm vụ, còn không bằng giữ lại phát triển binh đoàn chúng ta. Hơn nữa, hiện tại hy vọng của binh đoàn Long Cốt đang thịnh, lại đi tuyên bố nhiệm vụ cho những công hội hoặc binh đoàn khác đến thành phố Liêu Nguyên tìm chất đông lạnh, mình lại co đầu rút cổ ở phía sau. Điều này sẽ tổn hại uy danh chúng ta. Người khác sẽ coi binh đoàn chúng ta ra gì nữa. Ôn Triệu Minh không bị lời của Phó Sử Ngọ làm bất ngờ, hiển nhiên anh cũng đã nghĩ tới. Anh nói, tôi nghĩ đến vấn đề này rồi, quy mô của binh đoàn Long Cốt chúng ta so với các binh đoàn và nghiệp đoàn lớn địa vị tương đương ở phái thành vẫn là khá nhỏ, hơn nữa phát triển cũng trễ hơn, không tự mình ra trận cũng có thể hiểu được. Phó Sử Ngọ lắc đầu, người khác sẽ không nhìn vậy, cũng sẽ không nghĩ vậy. Huống chi chúng ta còn có đồng minh là nghiệp đoàn Bình Nam. Người khác căn bản sẽ không nghĩ chúng ta thế lực nhỏ yếu. Á Lì ẻn tỉnh Di mặc dù nhiều, nhưng nếu chỉ là Á Lì ẻn, lấy thực lực của chúng ta, cũng không phải quá mức gian nan. Hơn nữa, có thể kéo những vật tư thiết bị ở tỉnh Di về, cũng là ổn kiếm không lỗ, một lượng tiền thu tương đối lớn. Ôn Triệu Minh rồi dám, Đường Húc Hải im lặng không lên tiếng. Ôn Triệu Minh dứt khoát mở miệng hỏi hắn, Húc Hải anh thấy thế nào? Đường Húc Hải vững vàng nói, tôi cảm thấy Phó Sử Ngọ nói rất có lý. Ôn Triệu Minh kinh ngạc, Đường Húc Hải nói tiếp, tôi cùng đi với cậu, tiện thể thư giãn gân cốt luôn. Huống chi, binh đoàn Long Cốt thành lập tới nay đều nhận mấy nhiệm vụ tiểu đánh tiểu nháo, đã sớm phải trải qua một trận rèn giũa chân chính. Ôn Triệu Minh không nói nên lời, binh đoàn Long Cốt chia thành hai đội, mỗi đội tiêu diệt ạ lì ẹn tuy không nhiều, nhưng cũng không dưới 1.000 con. Còn bị nói là tiểu đánh tiểu nháo. Chân tâm đốt cây đến cho mấy đoàn viên của binh đoàn Long Cốt ta. Phó Sử Ngọ quay đầu nói với Ôn Triệu Minh, nếu vậy, cho Húc Hải cùng đi theo tôi, chỉ mang một trong hai tiểu đội đi. Lưu lại đội của Thiệu Nhạc, Hô Lần, Triệu Minh anh cũng ở lại tòa trấn. Ôn Triệu Minh mắt thấy Phó Sử Ngọ đã hạ quyết tâm, đành thỏa hiệp, tốt lắm, tôi liền liên hệ với Chu Vĩ Hoa, bảo anh ta thêm vài người đi theo các anh. Tình địch bị vứt xó. Đường Húc Hải nhịn không được mừng thầm trong lòng. Tuy đã hạ quyết tâm làm lạnh tình cảm bắn tung tóe bốn phía của mình, chỉ yên lặng bảo hộ làm hậu thuẫn kiên cố cho Phó Sử Ngọ. Nhưng khó chịu đối với tên tình địch Hô Lần vẫn chưa giảm chút nào. Hai người rời khỏi văn phòng Ôn Triệu Minh, đi về hướng lầu trái, Đường Húc Hải nhịn không được hỏi, sao cậu lại để Hô Lần ở lại? Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn anh ta cùng đi. Phó Sử Ngọ quay đầu nghiêm túc nói, đương nhiên phải để anh ta lại. Gần đây anh ta luôn cố gắng lấy lòng tôi. Không phải là vì muốn có được cơ hội bộc lộ tài năng à? Tôi tuy không hiểu làm lãnh đạo gì, nhưng cũng không phải ngốc. Trên người tôi có cái gì đáng để anh ta cố gắng lấy lòng như vậy, chỉ có thân phận thủ trưởng thôi. Phó Sử Ngọ cong khoe miệng lên, lộ ra một nụ cười, trước kia cũng thường xuyên thấy những đồng sự đó nịnh bợ trưởng phòng, thậm chí còn có người đạp tôi leo lên. May mà trưởng phòng biết tôi không giỏi giao tiếp, nhưng năng lực nghiệp vụ vẫn có, mới không bị tiểu nhân hất bay. Kỳ thật tôi không phải thực thích chuyện này. Nhưng lần này Hô Lần thật sự giúp tôi một đại ân, về tình về lý tôi đều thiếu anh ta một món nợ lớn. Nếu vậy, tôi làm thế nào cũng phải cho anh ta một cơ hội. Chúng tôi mang một đội đi rồi, trong tay Ôn Triệu Minh cũng chỉ có Thiệu Nhạc và Hô Lần có thể dùng. Nói thế nào kinh nghiệm làm việc và năng lực giao tiếp của Hô Lần cũng mạnh hơn Thiệu Nhạc, vậy trong khoảng thời gian chúng tôi không ở anh ta có thể dễ dàng trội lên, trở về có thể để bạt anh ta thành đội trưởng mới. Mắt Phó Sử Ngọ lấp lánh, bộ dáng kiêu ngạo nhìn tiểu đồng đội. Tư thái cầu biểu dương rõ rành rành khiến người ta không nhịn được cười. Đường Húc Hải cứng họng, sau đó cùng khen, cậu thật sự càng phát ngày càng anh minh thần võ, càng ngày càng là một lãnh đạo xứng chức đủ tư cách nha. Đường Húc Hải không biết xấu hổ dùng sức khen, dẫn đến Phó Sử Ngọ đỏ mặt cả nghe cũng không vô nổi. Lòng Đường Húc Hải cùng lúc dâng trào mừng thầm, đồng thời cũng nhịn không được cảm thấy thảm thương thay cho tình địch. Hiến ân cần sai, thể hiện sai. Không, sờ lương tâm mà nói, biểu hiện của Hô Lần cũng không sai. Chỉ là người tiếp thu lại hoàn toàn lĩnh hội không ra ý ngầm trong đó. Chiếu theo tình hình này, cái yêu cầu song phương đều không trực tiếp thổ lộ, mà dựa vào hành động tình cảm khiến cho Phó Sử Ngọ có khuynh hướng sau đó quyết định thắng bại của Hô Lần kia. Nhìn thế nào cũng là một chủ ý ngốc thấu cực kỳ bất lợi với hắn ta, nhưng lại rất có lợi cho Đường Húc Hải. Theo cách nhìn của Phó Sử Ngọ, bạn bè là rất quý giá, có một hai người cũng đủ rồi, không yêu cầu xa vời càng nhiều hơn. Cho nên Hô Lần xuất hiện sau căn bản là không có khả năng vượt qua làn danh thủ trưởng và thuộc hạ mà Phó Sử Ngọ tự mình đặt ra. Hắn cả thành làm bạn cũng không có khả năng, nếu không nói rõ, Phó Sử Ngọ căn bản sẽ không nghĩ theo hướng hắn đang theo đuổi ý, chỉ cho rằng hắn là đang lấy lòng thủ trưởng, đạt được cơ hội lên trước. Đây là câu chuyện đáng buồn biết chừng nào a. Đường Húc Hải vui sướng khi người gặp họa, đây là khi ví dụ điển hình của thì bất ngã dữ, lực hưu bất đãi một a. Một thời gian không chờ đợi, năng lực không đủ. Ngã giữ đảo lại thành giữ ngã, chờ đợi, ý nói thời gian không chờ đợi ai, bỏ lỡ thời cơ tiếc nuối cả đời. Còn về sau dễ hiểu khỏi giải thích. Biết Hô Lần căn bản không có hy vọng, Đường Húc Hải triệt để yên tâm, di chứng của tâm tình siêu tốt chính là hắn bắt tay vô tự làm chuẩn bị khởi hành. Thông chi cho nhân viên đi theo là Ôn Triệu Minh đi truyền đạt. Chờ biết bọn họ hôm sau phải lên đường, Hô Lần phụ trách lưu thủ cảm giác quá bất ngờ, không khỏi đi tìm Phó Sử Ngọ để hỏi rõ. Phó Sử Ngọ nghe xong nghi vấn của hắn, làm ra bộ dáng sâu không lường được chỉ hiểu mà không diễn đạt ra bằng lời, nói với hắn, tôi tin tưởng trong mấy ngày chúng tôi rời đi, anh nhất định có thể phối hợp phó đội trưởng Ôn làm việc, đúng không? Cố gắng biểu hiện, hết thể chờ tôi trở lại rồi nói. Phó Sử Ngọ hết sức cố gắng truyền cho hắn ám chỉ, cơ hội đã cho anh, nhất định phải cố gắng nắm chắc ha. Biểu hiện tốt, chờ họ trở về có thể thăng quan nha. Đáng tiếc, Hô Lần nhìn vẻ mặt khó lường của Phó Sử Ngọ bắt đầu không tự chủ được tự não bổ sâu. Chẳng lẽ Phó Sử Ngọ lo lúc Y và Đường Húc Hải rời đi, Ôn Triệu Minh sẽ một mình cầm giữ binh đoàn Long Cốt. Cho nên mới để hắn lại, phòng ngừa quyền uy của Phó Sử Ngọ bị móc ruột. Hô lần giao động, nếu Phó Sử Ngọ đã tin tưởng mà giao trọng trách này cho hắn, vậy có phải chứng minh địa vị của hắn trong cảm nhận của Phó Sử Ngọ đã rất cao? Lần này Phó Sử Ngọ ám chỉ rất cao thâm, đáng tiếc không thành công. Nhưng tinh thần hăng hái của Hô Lần âm kém Dương Sai bị cổ động lên, phát triển hướng theo kỳ vọng của Phó Sử Ngọ. Nếu Phó Sử Ngọ đã không cho Ôn Triệu Minh tiêu tốn điểm số công tín tuyên bố nhiệm vụ, Ôn Triệu Minh cũng không tính tiết kiệm lượng điểm này. Anh lợi dụng quan hệ với quân bộ, trực tiếp mua 3 chiếc tỷ cột quân dụng. Loại xe tỷ cột này chất liệu rất rắn chắc, lốp xe cũng chống nổ chống cháy, mặt trước vương vước, phía trước có 5 chỗ ngồi, phía sau có một thùng xe vừa có thể chứa đồ, cũng có thể chở người. Đường Húc Hải còn trực tiếp lái thiết giáp đi, cứ như vậy tiểu đội hơn 20 gần 30 người, xa hoa mà lái 4 chiếc xe quân dụng đi liền hình thành. Nguyên đán vừa qua, cách đầu xuân còn 1 tháng, ra ngoài đi đường nếu không chuẩn bị chu toàn mọi chuyện, chịu lạnh là không thể tránh khỏi. May mắn hiện tại binh đoàn Long Cốt tài đại khí thô, ăn dùng xăng dầu vân vân các loại đều chuẩn bị tương đối đầy đủ. Tiểu đội tinh anh binh đoàn Long Cốt xung phong ở phía trước, nghiệp đoàn Bình Nam lái xe tải chậm rãi đi theo phía sau. Đại sảnh để đảm bảo lợi ích cho binh đoàn loại đoàn thể thuần giết chóc này bình thường đều đem quyền khai hoang thu lại đất đai bị mất cho đoàn thể tiêu diệt alien. Binh đoàn thông thường chỉ quản giết không quản trôn, lúc này liền cần một đồng minh nghiệp đoàn tới giải quyết hậu quả. Nghiệp đoàn sẽ xuất động nhân mã mang vật tư đồ dùng trong trấn nhỏ hoặc thị trấn đã càn quét sạch alien về thành, sau đó bán mấy thứ này đi, thù lao có được thì dựa theo tỷ lệ ước định trước đó mà phân phối. Bình thường thì nghiệp đoàn phụ trách tìm tòi vật tư đều do binh đoàn tự chỉ định. Nghiệp đoàn nào chưa được binh đoàn trao quyền mà tự tiện tiến hành sưu tập vật tư, sẽ bị coi là trái pháp luật. Đương nhiên hiện tại pháp luật thực khó quán triệt, nghiệp đoàn không được trao quyền sẽ bị binh đoàn căm ghét và trả thù, những điều này là quy tắc ngầm bất thành văn ở hiện tại. Long Cốt có nghiệp đoàn đồng minh sẵn. Lần này Phó Sử Ngọ muốn đi thành phố Liêu Nguyên tỉnh Di tìm kiếm chất đông lạnh. Để đạt được thu hoạch càng lớn và đảm bảo ích lợi của bọn họ, mời nghiệp đoàn Bình Nam cùng lên đường là chuyện tất yếu. Bình Nam lần này do Chu Vĩ Hoa tự mình mang đội, tổng cộng dẫn theo 300 người. Đừng nhìn hắn mang nhiều người, trong đó có 50 dị năng giả cấp 1, cấp 2, 100 là biến dị giả, dư lại đều là người thường. Không như nghiệp đoàn khác chỉ nhận dị năng giả cùng biến dị giả, nghiệp đoàn Bình Nam lại có lượng người thường gấp bội dị năng giả cùng biến dị giả. Bởi vì nguyên nhân hình thành đặc biệt, nghiệp đoàn Bình Nam cũng không ghét bỏ người thường không có dị năng thần kỳ và biến dị giả chỉ vượt qua thể chất người thường. Rất nhiều công tác sản xuất kiến thiết nói chung đều giao cho người thường hoàn thành, cũng sẽ không ép họ làm những việc vượt qua phạm vi năng lực. Tuy phái thành cũng có rất nhiều người thường làm việc trong cơ cấu kiến thiết sản xuất nghề nông vân vân, nhưng họ đều làm việc không ổn định, tiền lương đều tính theo ngày, so với có nghiệp đoàn làm hậu thuẫn, thật sự không có bảo đảm gì. Loại nghiệp đoàn đặc biệt khoan dung với người thường này, liền gợi nên hảo cảm của những gia đình trong nhà có dị năng giả hoặc biến dị giả, nếu có thể họ đều muốn gia nhập nghiệp đoàn Bình Nam. Không có alien cấp 3 chỉ huy, alien với bản năng su cắt tị hại, liền rời xa nơi chúng nó không địch lại nổi. Alien chung quanh phái thành rất phân tán, chỉ là mỗi buổi tối tăng thêm mấy con, lúc alien hành động tách bầy. Trên cơ bản bị tiểu đội rời khỏi phái thành làm nhiệm vụ thuận tay tiêu diệt sạch. Bởi vì nhân số đông đảo, giá trị vũ lực bạo biểu, Đường Húc Hải không chọn cách né tránh, ngược lại men theo đường cao tốc đi tới thành phố Liêu Nguyên tỉnh Di. Nếu là bình thường, từ phái thành đến thành phố Liêu Nguyên phải mất 5 tiếng. Đáng tiếc hiện tại không có người quản lý đường phố sạch sẽ. Trên cao tốc sớm đã bị lá rụng cành khô chiếm cứ, mùa thu năm trước cỏ dại buộc phát quá mạnh, khiến mặt đường sắt mép cũng bị nứt ra diện tích không nhỏ. Nếu tốc độ quá nhanh, khả năng phát sinh thảm kịch xe hủy người vong rất cao. Dự đoán bảo thủ nhất, bọn họ lái xe đi rồi về, thời gian đi đường thôi đã mất hết 4 ngày. Chớ nói chi là trên đường chạy qua trạm thu phí, trạm nghỉ không có khả năng không có ả lì ẹn quấy rối, điều này khiến lộ trình càng kéo dài hơn nữa. Đường Húc Hải điều khiển cơ giáp đi tuốt đằng trước. Xe của hắn chạy chừng 60 dặm một giờ, trải qua gia công sắc ngoài bằng dị năng kim loại, chỉ cần alien dám có mắt không tròng nhào lên, hắn cam đoan một vết máu cũng không lưu lại. Đường Húc Hải ngồi ở vị trí điều khiển, Phó Sử Ngạo ngồi ở ghế phó, Miêu Gia thì chiếm lấy vị trí nhìn xa, chỗ này có thể ngồi cũng có thể đứng, mệt thậm chí có thể hoạt động cơ thể một chút, khỏi bàn thư thái biết chừng nào. Chỗ ngồi phía sau có 10 người, bởi vì còn đặt vật tư, chỗ ngồi có hơi chật chội co quắp, nhưng trong xe cũng đủ ấm, khiến mọi người thực vừa lòng. Đường Húc Hải cứ liếc mắt nhìn màn hình điện tử trên đồng hồ đo, quan sát hoàn cảnh chung quanh, mắt hắn cứ nhìn thẳng tiền phương, mở miệng hỏi Miêu Gia, "Miêu Gia, còn khoảng cách bao nhiêu mới rời khỏi khu an toàn?" Phu cận phái thành đã triệt để không có ả lì ẻn cấp 3 hoạt động, cho nên được Đường Húc Hải gọi là khu vực an toàn. Miêu Gia ngồi trên ghế, túi đầu nhìn máy tính, nói, "Dựa theo tốc độ này, đại khái còn 1 giờ nữa chúng ta sẽ rời khỏi khu an toàn." Ngón tay Đường Húc Hải gõ gõ lên tay lái, khép mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp, hàng rào hai bên đường đã sớm tả tơi. Không bị xe tông gãy, cũng bị cỏ dại lật ngã xuống đất, căn bản đã hoàn toàn mất đi tác dụng bảo vệ. Phó Sử Ngọ nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Đường Húc Hải lắc đầu nói, không có gì, tôi nghĩ đường cao tốc có lẽ sẽ còn khó đi hơn trong dự đoán. Quả nhiên, chờ một giờ sau khi rời khỏi khu vực an toàn, trên đường bắt đầu xuất hiện xe bị vứt bỏ, có chiếc hết xăng, cũng có chiếc chủ nhân gặp phải bất trắc, cửa xe mở toang, người lại không thấy tung tích. Đường Húc Hải ỷ có chiếc thiết giáp bưu hãn nên trực tiếp tông văng mấy chiếc chặn đường, ban đầu chỉ cần đụng xe vào bên cạnh đường xe chạy, nhưng sau đó lượng xe càng lúc càng nhiều, đụng cũng đụng không đi, Đường Húc Hải không thể không dừng xe lại. Đường Húc Hải nhích tới nhích lui trên ghế dựa, hoạt động cổ một chút, Phó Sử Ngọ bên cạnh đứng lên cong lưng nói, chúng ta đi xuống, dịch xe chặn đường qua đi. Xe phía sau cũng sôi nổi dừng lại, thì cột quân dụng theo sau thiết giáp mở cửa ra, không cần Phó Sử Ngọ đi nói riêng, rất có nhãn lực trực tiếp xuống xe. Nhân cơ hội này, Long Cốt và Dân Bình Nam dứt khoát xuống xe hoạt động cơ thể một chút, ngồi hơn 2 tiếng, máu không lưu thông, tuy không mệt gì, nhưng cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Không cần Đường Húc Hải ra tay, các đội viên top 5 top 3 lập thành một tổ, trực tiếp ném mấy chiếc xe ra ngoài cao tốc. Phó Sử Ngọ đứng xa xa nhìn, thở ra luồn hơi lạnh buốt, một cảm giác lạnh lẽo dọc theo khí quản thấm sâu vào phổi của y. Miêu Gia chậm đi đến bên người Vương Đan, chân tử quay đầu không cẩn thận nhìn thấy, nhịn tám không được lặng yên xuống lại, nghe lén. Mắt Miêu Gia lướt trái lướt phải, rốt cục quyết định, há mồm kêu, chị Vương. Vương Đan làm đội phó, khí thế của cô còn mạnh hơn đội trưởng Lưu Bội Kỳ. Nếu không phải vì người trong đội đa số đều là dị năng giả, Lưu Bội Kỳ hận không thể thoái vị nhượng hiền. Vương Đan đang xoa thắt lưng, tư thái tiêu sái lại không kềm chế được đứng một bên, giám sát đội viên dưới trướng làm việc. Nghe có người gọi cô, nhìn lại, môi nhếch lên hỏi, thế nào? Có gì không? Miệng Miêu Gia ha há, phun ra một câu, chị. Chẳng lẽ đang quen bạn trai? Vương Đan bất ngờ, bật cười hỏi, em nghe thấy tiếng gió gì rồi? Đồn đâu ra vậy? Nói bậy nói bạ thôi hả? Miêu Gia chớp mắt mấy cái, nói, chính là tối nguyên đán hôm đó, em rõ ràng thấy chị với một anh nào đó nhảy trong quán bar. Vương Đan sửng sốt, chợt nói, a, em nói hôm tân niên hả? Chị nhớ ra rồi. Cái anh em nhìn thấy đấy là bạn học trước kia của chị, trùng hợp gặp được, liền cùng đến quán bar uống một ly. Miêu Gia vừa nghe là bạn học, không phải bạn trai, cũng không phải người theo đuổi, liền nhếch miệng, sau đó lại thấy mình như vậy rất không tiền đồ, ngại ngùng nuốt mũi nói, lúc ấy em muốn qua chào chị, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Vương Đan hồi tưởng một chút, cười nói, bởi vì tình cờ gặp bạn cũ, chị mừng quá, uống rượu xong lại đi sân huấn luyện so đấu một trận. Miệng Miêu Gia mở to, khó tin nổi. Tân niên tình cờ gặp lại bạn cũ, uống rượu có thể hiểu, so đấu liền có chút thái quá. Chân tử lúc này nhịn không được bu vô hỏi, bạn của chị Vương cũng học vật lộn hả chị? Vương Đan nhìn chân tử vẻ mặt tò mò, cười nói, có thể coi là thế, nhưng thân thủ của anh ta tốt hơn chị nhiều. Miêu Gia buông lo lắng xuống, nhịn không được hỏi han mấy chuyện lúc Vương Đan học đại học, khiến Vương Đan cũng chống đỡ không nổi. Cô buồn cười hỏi, có ai hỏi như em không, có phải đem hết mấy kỹ xảo thẩm vấn hỏi phạm nhân áp dụng hết vô không? Miêu Gia lúc này mới ngượng ngùng câm miệng. Xe nhanh chóng được dọn sạch, Đường Húc Hải nhìn mọi người hoạt động cơ thể chung quanh, cũng không gọi họ lập tức lên xe, dù sao đã dừng rồi thì nhân tiện nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Phó Sử Ngọ dán về phía xa xa, thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên. Đường Húc Hải khỏi nói có chú ý ý đến mức nào, công thức hóa mà nhìn nơi khác, 10 cặp mắt cũng phân ra một nửa để nhìn vào ý bật người liền phát hiện vẻ mặt y không ổn. Làm sao vậy? Đường Húc Hải đi đến bên người Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ mặc một chiếc áo lông nhạt màu, nâng bàn tay đeo găng lên, chỉ dưới chân đường cao tốc, anh xem, đây là dấu chân con gì? Mắt Đường Húc Hải nhìn theo ánh mắt y, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bầy sói. Vương đang đứng cách đó không xa, nghe được Đường Húc Hải kinh hô. Lập tức bước nhanh tới, có sói. Ở đâu? Miêu Gia cùng chân tử hai người đều sợ ngây người, Lưu Bội Kỳ đứng xa xa đang nói chuyện với đội viên cũng phát hiện không đúng, nhanh chóng chạy về. Chỉ thấy phía dưới đường cao tốc xây cao cao, chỗ liền kề mặt đất trồng chất còn đống tuyết trắng ngần chưa tan ra, mặt đất ngẫu nhiên lồi lên, bởi vì thấm đẫm nước tuyết mà có vẻ dẻo kẹo lầy lội, cũng khiến cho dấu chân của động vật qua đi có vẻ nổi bật lên rõ. Chỗ này có bầy sói á? Lưu Bội Kỳ không dám tin nói. Vương Đan hơi mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nói, khó trách nơi này trồng chất nhiều xe như vậy, hẳn đều bị sói tập kích. Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải liếc nhìn nhau một cái, sau đó y quát lớn với các đội viên bởi vì xôn xao này mà chậm rãi tụ lại, nơi đây không nên ở lâu, nhanh lên xe. Lưu Bội Kỳ nhìn một mảnh đầy dấu chân dưới mặt đất kia, có xác định đây là sói không? Nói không chừng là đàn chó hoang, hơn nữa trên xe cũng không nhìn thấy có vết tập kích của bầy sói. Nghi vấn của Lưu Bội Kỳ cũng rất nhiều người trong lòng có, vừa rồi họ tự tay lật xe xuống, trên thân xe có vết va chạm, cũng có dấu chảy, nhưng không có vết cào của dã thú. Mắt Phó Sử Ngọ sắc lên, quát lớn các đội viên mặt lộ dao động, thất thần làm gì? Bảo các anh nhanh lên xe rời khỏi nơi này. Sau đó ánh mắt ý vèo một cái liền chuyển đến trên người Lưu Bội Kỳ, giọng điệu hơi dịu đi một chút, nói, đừng dựa vào hên xui, quên lần chúng ta gặp phải bò dị năng ở xóm nhỏ cạnh đường tỉnh à. Sắc mặt Lưu Bội Kỳ lập tức trở nên đặc sắc, không chần chờ gì nữa, lập tức chạy vội đến tỉ của quân dụng. Lên xe! Lên xe! Đều lên xe! Lập tức xuất phát! Rất nhiều người còn chưa hiểu ra sao, chạy nhanh đi chậm động tác vẫn có vẻ không lưu loát mấy. Hù 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 sáu một tiếng hú to rõ xa xa truyền đến, động tác của mọi người khựng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức chạy như điên vào trong xe. Miệng! Đường Húc Hải thấp giọng mắng một câu, để xe thiết giáp run lên, tốc độ tăng tốc nhanh, nhanh chóng vượt qua 100 giảm. Bởi vì chướng ngại trên đường, cộng thêm chất lượng đường không tốt, xe thiết giáp lắc lắc lư lư phập phồng lợi hại. Phó Sử Ngọ không thể không nói với Đường Húc Hải, đừng lo, bầy sói cách còn rất xa. Nhảy vào xe thiết giáp, Miêu Gia không khẩn trương như thế nữa. Cậu nghi hoặc hỏi, cái chỗ này sao lại có sói, còn đi cả bầy nữa chứ? Bởi vì loài người trộm săn và bắt giết quá độ, số lượng sói trong biên giới Hoa Hạ giảm cực mạnh, hiện nay chỉ có một ít khu còn tồn tại chủng quần kích thước không lớn. Sắc mặt Đường Húc Hải khó coi nói, cách xa cũng không có nghĩa là an toàn, chỉ cần để bầy sói người phong phanh thấy mùi con mồi, chúng nhất định sẽ theo kịp. Hiện tại trời đông giá rét, tìm kiếm thức ăn vốn đã tương đối khó, đàn sói này chắc di chuyển tới. Không có loài người hoạt động đại quy mô, để tránh né alien, bầy sói rất có khả năng sẽ rời xa thảo nguyên, tiến vào cao sơn đất liền. Vẻ mặt Phó Sử Ngạo nghiêm túc, Đường Húc Hải nói rất có khả năng là chính xác, trước kia sói di chuyển là vì bị nhân loại sát hại quá độ. Hiện tại alien còn ác hơn nhân loại, những bầy sói di chuyển đến thảo nguyên liền không thể không dọc theo con đường ban đầu đi trở về, tránh né đến vùng trung bộ Hoa Hạ địa thế càng thêm phức tạp. 36. Tâm sự nhảm chút, số là gần đây tôi đang thèm khát mấy bộ thời tiền sử. Hoặc thú nhân hoặc dã nhân vân vân quắn quéo theo phong trào ấy mà, thế là tôi mò lại đống thú nhân tiền sử mà tôi lưu trữ nhưng chưa đọc, sau một hồi tìm kiếm và đọc một vài bộ. Tôi phát hiện ra ca có cái nào thật sự ưng ý lắm, ca có bộ nào làm tôi dâng trào như bộ Nguyên Thủy Tái Lai cả. Tôi bắt đầu rối rắm, ca lẽ yêu cầu của tôi quá cao ư? Hay tôi thật sự đang bị chay chuyện, bởi vì thú thật lâu lắm rồi ca có bộ nào làm tôi khắc cốt ghi tâm. Thế là tôi quyết định giảm yêu cầu của mình xuống chút, biết đâu tìm đờ cờ tình yêu mới thì sao. Không cần phải đòi hỏi một một mà ba p cũng đờ cờ mấy cô biết đấy, tôi là tôi hơi kỵ nợ tờ, bởi thế cái bộ Hy Lạp hiện đại thần thoại ca có sức hút mạnh để tôi bắt tay vô làm, nhưng tất nhiên tôi cũng không dám nhảy đại vào hố một bộ nào đó tôi sợ chúng lôi, tôi dò tìm những bài gì trong vở NS cũ khụ, hồi đó thấy bài nào hay hay tôi hay copy về để nhớ và tôi nghe đâu bộ Sử Tiền Nam Thê là một bộ khá kinh điển. Thế là tôi nhảy vô coi. Và tôi đạp ngay lôi bự luôn mới ác ca phải ca hay, lượng kiến thức của nó tốt hơn các bộ khác rất nhiều đấy, đặc biệt tôi rất có thiện cảm với hiểu biết của tác giả về đồ gốm, về cao lanh. Tất nhiên vụ lấy nguyên liệu làm gốm mà nung một hồi ra sứ thì cũng hơi ảo, nhưng thôi, biết đâu cái đó do tôi chưa học đến thì sao, ca bàn luận đến vấn đề chuyên môn này. Ban đầu chuyện khá hay, tôi cũng thấy khá thu hút với tính cách và hành động của các nhân vật, hành văn cũng tạm nhưng dần dần nó đạp trúng quá nhiều lôi của tôi, nó làm tôi rối rắm quá gở tờ. IT. Một mở đầu chuyện đã trúng lôi, tôi ứ thích cường thủ hào đoạn, tôi ứ thích hiếp dâm. Người ta có thể gọi nó là làm rồi mới yêu nhưng nói hoa mị cho cách mấy thì bản chất nó vẫn là hiếp dâm thôi. Mà sau này lại còn yêu luôn thằng hiếp mình nữa chứ, đúng lo dịp cùn làm một hồi lại có tình cảm. Tôi ca có ý gây hấn gì đâu nhưng từ khi tôi đọc bộ 7 ngày ân ái hay gì đó bên ngôn tình cứ hễ đọc chúng bộ nào cường thủ hào đoạt hay hiếp trước yêu sau tôi lại thấy xốn xốn con mắt, tất nhiên bên đam chúng ta cũng có thể loại này nhưng tôi đọc ngôn tình chúng lôi trước nên từ khi chuyển qua đam tôi ca dám dơ vào. Hai tính cách nhân vật chính cụ thể là Thụ Nhã càng về sau càng quá quắc. Có phải vì được tạ sùng quá, đờ cờ tạ tôn sùng quá mà nờ vờ cờ có những hành động quá đà như thế ca nhỉ? Cụ thể chút nhá. Lúc Thụ phát hiện ra cánh tay bị bỏng của Tiger bị nhiễm trùng do cụ trí giả băng bó mà ca đúng cách, Thụ chạy đến đánh cụ một trận. Tôi ca thể tin nổi vào mắt mình khi đọc đến chương ấy. Các cô có thể cảm nhận đờ cờ tâm trí tôi khi đọc đến khúc này nó loạn đến mức nào không? Tôn Chí Tân một tay ấn hắn, một tay không ngừng đánh loạn. Quyền thứ nhất hắn liền cảm giác được, lão đầu nhi tiền sử xác thực không giống với lão đầu nhi chống gậy hiện đại, vị đồng chí trí giả này, thực mấn đòn. Đừng thấy hắn khô quắc như vậy, quyền đầu đánh lên co giãn cũng không tệ lắm. Trong lòng không cố kỵ, Tôn Chí Tân một quyền không chút khách khí đánh xuống, vừa đánh vừa mắng. Ai bảo ngươi coi thường nhân mạng? Ai bảo ngươi thiếu hiểu biết còn dám khoe khoang khắp nơi? Ai bảo ngươi dùng thuốc linh tinh bôi loạn? Ai bảo ngươi phá bọt nước trên tay Tiger? Ai bảo ngươi băng vải loạn lên? Tôi ca hiểu nổi cái gì gọi là coi thường nhân mạng, cái gì là thiếu hiểu biết. Thụ là người hiện đại, anh biết các kiến thức sơ cứu y khoa. Nhưng tạ khác, tạ là trí giả của thời tiền sử. Ok, thụ lấy quyền gì mà đánh người ta một trận bê bết như thế? Mà người ta còn là người già nữa, cái đạo đức hay văn minh tiến bộ mà thụ tự công nhận bị chó ăn rồi à, chưa kể đến đánh xong cái thái độ của thụ như đúng rồi vậy đó. Ca có hối hận, ca có ăn năn như những người trong cơn nóng nảy mà làm điều sai. Những chương trước thụ vốn là người điềm tĩnh, chương chạc nhưng đến đây tôi đã hoàn toàn thất vọng, hay đây là cách tác giả muốn nhấn mạnh địa vị của tiểu tam Tiger trong lòng thụ nó cao đến mức nào nhẽ cười mịn, nhấn mạnh lúc này thụ và Tiger chỉ là người dưng. Thôi nhé, chưa yêu đương gì. Ba đáng lẽ lôi này ca phải là lôi, vì trước khi đọc bộ này tôi đã tự nhũ, thôi, hạ thấp chỉ tiêu chút, kệ nó, bà phê thôi mà. Nhưng, thế thật xin lỗi tôi chịu ca nổi. Tôi chấp nhận đờ cờ nờ tờ khi thụ ban đầu ca có tình cảm với tất cả các bên, nhưng lại bị tấn công từ các anh công như Phong Lưu Quyển, hoặc do nguyên nhân máu chó nào đó như mất trí nhớ mà vốn đã có người yêu sau yêu người khác chẳng hạn. Nhưng tôi ghét cái cách thụ đã yêu công một nhưng cái thái độ cứ dây dưa mập mờ với công hai. Thụ rõ ràng đã nhận cái răng nanh của công một tức là chấp nhận làm vợ ảnh nhưng tại sao cứ dây dưa với công hai thế. Biết là hai anh còn phải đấu với nhau để quyết định quyền sở hữu với thụ. Nhưng thụ rõ ràng rất độc lập và tự nhận là ca để ai quyết định cuộc đời mình mà. Thôi ca chịu N. Rồi sau tất cả những gì công một làm cho thụ, thụ vẫn có thể yêu người khác như vậy. Nói cho cùng thì cũng là do bản chất trăng hoa và tham lam thôi nhún vai, và tôi ghét thế. Các cô ca cần để ý đến lý do này, vì đây chỉ là lý do riêng thôi. Nói sơ sơ ba lôi chủ yếu tôi ca chịu nổi thôi, mấy cái lặt vặt tôi ca muốn nhắc tới. Thật thất vọng bởi hai chữ kinh điển tôi dở dọc nó ngay khúc thụ đánh xong cụ trí giả rồi đưa ra điều kiện để ca bị xử phạt. Ai ngờ hai bên đều tưởng mình chiếm hời rồi cười run người hất bàn dẹp, ca coi nữa. Ai là fan bộ này đừng ném đá nhé, đây chỉ là ý kiến phiến diện của tôi thôi nhún vai. 383. Chương 81. Tiếng sói tru vừa vang lên kia, kỳ thật chính là tín hiệu Lang Vương tập trung bầy lại chuẩn bị xuất động. Quy mô của đàn sói này rất lớn, tổng cộng chừng 70 con. Trước sau trải qua hai lần sáp nhập. Từ 3 bầy khác nhau, mỗi bầy cơ 30 con tạo thành. Sáp nhập bầy đàn đối với đàn sói mà nói cũng là do bất đắc dĩ, sói hoang sinh tồn tại thảo nguyên gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Một đường trốn chết lại gặp bầy sói cũng đang di chuyển về hướng nam. Sói luôn là giống loài rất đoàn kết, vì thế tự nhiên sáp nhập trở thành một đàn. Trong đó có một con đột nhiên có năng lực thần kỳ đánh bại Lang Vương giả, Lang Vương đành mang bạn lữ và con cái của nó rời đi, số còn lại thì tiếp tục đi về phương nam. Phía sau luôn có ả lì ẹn đuổi theo, sau khi mất đi gần 10 đồng loại, chúng nó rốt cục trốn đến phụ cận cao sơn rừng rậm. Đôi khi là ả lì ẹn ăn chúng, cũng có lúc là bầy sói ăn ả lì ẹn. Toàn thân ả lì ẹn không có thịt gì, đều là cơ bắp cứng ngắc, nhưng bầy sói cũng không ghét bỏ, chúng là chủng quần cả xương lông cũng có thể nuốt trọn. Sói là loài chịu đói tài ba, có thể mấy ngày liền không ăn. Lần cuối cùng chúng ăn đã là cách đây mấy ngày. Hiện tại chúng nó cực kỳ đói khát. Người thấy mùi người đã không thể chờ nổi muốn há mồm ngấu nghiến một bữa, dù sao so với ả lì ẹn nhân loại vẫn ăn ngon hơn chút. Trên sống lưng Lang Vương là một lớp lông đen dày, mắt nó lạnh lẽo quét một vòng qua bầy sói nghe thấy tiếng nó chu mà tụ lại. Nó ngửa cổ lên, phát ra tiếng hú dài mà vang dội, hú 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 bốn. Bầy sói bên cạnh hưng phấn phát ra gào thấp, tựa như tên lao khỏi nỏ chạy như bay ra ngoài. Phó sử Ngọ vẫn luôn cảnh giác đông biến sắc, ý gắt gao siết tay vịn bên cạnh. Cố định thân thể vì sốc này mà lắc lư liên tục của mình, tăng tốc mau. Bầy sói đuổi tới. Mặt đường Húc Hải lạnh lại, trực tiếp đạp mạnh chân ga, xe thiết giáp quả thực như muốn bay lên. Miêu gia không nói hai lời cầm lấy máy bộ đàm, truyền lại tin tức cho đoàn xe phía sau, không khí lập tức khẩn trương lên, mọi người hận không thể lái chiếc xe có gắn thêm vài đôi cánh. Dị năng của Lang Vương là gió, không chỉ có thể thêm vào trên người mình, thậm chí ảnh hưởng cả những con sói khác. Có gió thuận trợ giúp, tốc độ của bầy sói rất nhanh. Nhanh đến thái quá. Đoàn xe liều mạng nhấn ga mới có thể khó khăn mà duy trì khoảng cách không bị đuổi kịp. Trái tim đều nhảy lên cổ họng, người lái xe chạy mồ hôi ròng ròng nhìn chăm chú vào bầy sói trong kính chiếu hậu. Tình huống tốt nhất chính là, vẫn cứ dọc theo đường cao tốc mà chạy, bầy sói cuối cùng sẽ không đủ thể lực mà buông tha truy đuổi. Đáng tiếc là, trên đường thường xuất hiện chướng ngại vật không nói, chờ họ vượt qua vài cái cầu trên đường cao tốc, cuối cùng lại gặp phải tình cảnh chí mạng nhất. Ở phía trước, cầu cao tốc cư nhiên gãy rồi. Mẹ nó, sắc mặt Đường Húc Hải đại biến, nhấc chân ga lên đạp mạnh phanh lại. Phó Sử Ngọ vì quán tính thiếu chút nữa đập đầu lên trước, Miêu Gia nhoáng một ngã sủi xuống, mười mấy đội viên phía sau cũng ngã trái té phải. Phó Sử Ngọ rẽ rủa vươn tay vớ lấy bộ đàm, quyết định thật nhanh hô, giảm tốc. Cây cầu phía trước sụp rồi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Phía sau tỉ cột quân dụng chạy quá gần, cho dù đúng lúc phanh lại, nhưng vẫn hung hăng tông vào đuôi xe thiết giáp. Xe thiết giáp đã được Đường Húc Hải cải tiến sắc ngoài, tỉ cột quân dụng dày đến mức nào cũng vẫn bị hung hăng tông lõm đầu xe. Rầm, một tiếng thật lớn, toàn bộ đoàn xe ngừng lại. Bầy sói theo sát phía sau càng thêm hưng phấn, Lang Vương dừng bước lại, hù 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 ba hù bốn. Toàn bộ bầy sói tản ra, hình thành một hình quạt tới gần đoàn xe. Phó Sử Ngọ đứng lên đầu tiên, đẩy nóc ra đi ra ngoài, Đường Húc Hải theo sát phía sau, hai người sải mấy bước liền từ thiết giáp nhảy xuống, chạy tới đoàn xe phía sau. Lúc này đa số mọi người đã vì đột nhiên thắng gấp mà chóng mặt ngã trái ngã phải, chỉ có rất ít dị năng giả và biến dị giả có tính cảnh giác mạnh mới phản ứng lại kịp. Vương Đan đá văng cửa xe biến dạng, trực tiếp nhảy xuống, cô lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, mở tung cửa xe phía sau ra hô vào bên trong, xuống xe. Chiến đấu. Nói xong, cô liền đuổi theo sau Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải chạy về phía đoàn xe. Lang Vương rất thông minh, nó có thể nhìn ra đám người này căn bản chưa hình thành cục diện rằng co hữu hiệu, ngược lại tương đương chật vật. Nó gầm nhỏ một tiếng, bầy sói liền vọt tới xe tải lớn nằm ở cuối cùng. Dưới tình huống không có ngoại lực tác dụng, xe tải kịch liệt lay động, người ngồi phía sau căn bản ngồi không vững, trực tiếp bị văng ra. Bầy sói hung manh trực tiếp lao tới, há mồm liền cắn vào cánh tay người bị văng ra. A! Người nọ rú lên một tiếng, đau đến thiếu chút nữa đã ngất đi. May mà vì muốn ngồi trong thùng xe phía sau nên hắn mặc áo rất dày, lúc này mới không bị sói cắn đứt cánh tay. Trong những người ngã xuống cũng có dị năng giả và biến dị giả được phân qua xe này, bọn họ dễ rủa phản kích, lại bị bầy sói liên tục cắn xé. Lang Vương lúc này gào thấp một tiếng, bầy sói lập tức tản ra, không đợi họ kịp phản ứng, Lang Vương chu vút lên một tiếng, hù 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 năm. Xẹt xẹt xẹt. Lưỡi gió sắc lẹm như xé rách cả không khí, phập 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 chém đứt tứ chi những người đang muốn đứng lên. À, nghiệp đoàn Bình Nam rú lên thảm thiết, người chiếc xe thứ hai lúc này vừa chạy tới, liếc mắt liền thấy suối máu bắn tung tóe trước mắt, trong nhất thời đường cao tốc đã bị máu tươi nhiễm đỏ một vùng. Tim Phó Sử Ngọ hung hăng run lên, dị năng phong hệ. Đừng tới gần bầy sói. Y gì cách bên này còn một khoảng, la lên vẫn có người nghe thấy được, nhưng cũng đã quá trễ. Lang Vương há miệng, từng mảnh lưỡi do vô hình khiến không gian vặn vẹo sinh ra vết hốn. Lấy tốc độ mắt thường căn bản khó có thể nhận ra lao về mọi người. Tránh cũng không thể tránh, lưỡi gió còn sắc hơn đao xé rách từng vệt máu lên thân thể dân Bình Nam ở xe thứ hai. Một mùi tanh nồng kéo theo máu nóng hôi hổi tung tóe khắp bốn phía trong mùa đông rét lạnh. Lùi về phía sau. Mau lùi về phía sau. Đường Húc Hải gào lên, chân dùng sức, giày tác chiến hung hăng đập đất, hắn bay nhanh chạy về hướng bên kia, trong lúc chạy trên người hắn từ cổ kéo dài ra một bộ áo giáp màu xám bạc nhanh như chớp. Áo giáp này hoàn toàn khác cái trước kia. Không chỉ màu sắc, độ nặng giảm nhiều không nói, mà thiết kế càng hợp lý để mặc lên người. Chỗ bả vai khuỷu tay, các nơi dễ sát thương nhất cũng càng nhỏ càng khuất, không nhìn kỹ căn bản không phát giác nổi. Tay Đường Húc Hải chậm rãi nâng lên, một thanh đại kiếm lóe ra hàn quang hình thành trong tay, hai tay của hắn giao nhau, hét lên một tiếng liền vọt tới Lang Vương. Bầy sói thấy máu, hung tính càng sôi trào, cả đám xà thấp người xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Động tác của Đường Húc Hải quá nhanh, nhưng bầy sói phản ứng cũng không chậm, căn bản không cho hắn cơ hội công kích Lang Vương, một con sói da lông đen bóng liền nhào về hướng Đường Húc Hải. Đường Húc Hải nheo mắt lại, quét ngang thân đao, đột nhiên quất một cái lên người Hắc Lang. Ngao! Hú thẳng một tiếng, Hắc Lang bị chụp lăn quay ra đất. Lang Vương nhẹ nhàng nhảy về phía sau vài bước, mắt thú hung lệ nhìn chằm chằm Đường Húc Hải, một luồng gió mãnh liệt đột nhiên nổi lên, lấy khí thế không thể ngăn cản quét về phía Đường Húc Hải. Cơn gió mạnh hình thành trong chớp mắt này tối thiểu phải trên cấp 10, nếu Đường Húc Hải không có áo giáp kim loại trên người sẽ lập tức bị thổi bay cả người hắn đi mất. Đường Húc Hải biến sắc, đè thấp người gần như nằm dạp trên mặt đất, 10 ngón tay có cương giáp bao chặt hung hăng cắm vào mặt đất cố định thân thể của mình. Chỉ có dư chấn sức gió thôi đã khiến mọi người bên cạnh không mở mắt ra được. Vương Đan thở hổn hển, nhanh chóng trốn đến sau xe tải, nói với Phó Sử Ngọ vẻ mặt tác liệt, dị năng của con sói này thật lợi hại, còn mạnh hơn Thiệu Nhạc nữa. Ánh mắt Phó Sử Ngọ chuyên chú nhìn Lang Vương trong bầy sói, con ngươi trống rông quỷ dị, nghe vậy liền gật đầu nói, dị năng của Lang Vương này ít nhất cũng đã cấp 4. Cấp 4. Chu Vĩ Hoa hít mạnh một hơi. Hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều đang bồi hồi ở cấp 1 cấp 2, chỉ có rất ít cường giả mới có thể lên tới 3 cấp hay bên trên. Căn cứ tiến sĩ tả đặc biệt liệt kê cấp bậc dị năng của Phó Sử Ngọ, chính ý cũng chỉ là cao nhất của cấp 3 mà thôi. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, động vật hoang dại tiếp xúc với phân tử nguyên nhiều hơn nhân loại, đương nhiên tiến hóa càng nhanh hơn một bước. Tứ chi Đường Húc Hải hung hăng cắm xuống mặt đất, chống chọi ngọn gió, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ không cam, từng bước, từng tay, cắm vào nền đất bỏ qua hướng Lang Vương. Lang Vương hiển nhiên bị tinh thần bất khuất của Đường Húc Hải làm luống cuống, đối phó cái thứ thổi cũng thổi không đi, cả người áo giáp này, nó chỉ có thể lui về phía sau. Gió bên này giảm nhỏ, bọn Phó Sử Ngọ vừa chuẩn bị cướp người bị thương về, đã bị bầy sói bùa vây lại. Ha! Vương Đan rút ra một con dao găm, chân nâng cao, hung hăng đá văng con sói đang lao qua, miệng còn hô, ngàn vạn lần đừng để bị sói cắn chúng, nó cắn liền không nhà đâu. Không cần công kích đầu, đá thắt lưng của nó đó. Phó Sử Ngọ trầm ổn ư một tiếng, cũng rút súng ra theo, cấp tốc lui ra phía sau vài bước, nổ súng vào con lang nên diện vồ tới. Kỹ thuật bắn của Phó Sử Ngọ được công nhận đạt cảnh giới thần thánh, mỗi súng đều bắn trúng hốc mắt bọn sói. Đáng tiếc lượng sói đông đảo lại cứ lao đến trước mặt khiến Phó Sử Ngọ thật bất đắc dĩ, bắn thêm mấy phát rồi cất súng vô rút dao găm ra, chém vào con sói lao tới trước mặt. Phó Sử Ngọ nhấc chân, một chân đá vào chi trước của nó, y cũng không phải không muốn công kích phần eo, nhưng con sói này đè thấp thân thể bảo vệ lấy lưng bụng yếu ớt, y căn bản đá không trúng. Dao găm trong tay hung hăng đâm vào lỗ tai sói hoang, cánh tay dùng sức đẩy, chống chọi sức va của nó, Phó Sử Ngọ lui về phía sau một bước. Dưới sự huấn luyện địa ngục của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ hiện tại đùa giỡn dao găm cũng rất ra dáng. Y lui về phía sau nương theo lực va mà khụy một chân xuống, chân còn lại đè thấp, dao găm trong tay phải linh hoạt chuyển động, tay trái lại chống lấy đỉnh đầu của con sói vô tới, dao theo sát mà không chút lưu tình xẹt qua bụng sói hoang. Chân khác của Phó Sử Ngọ thu lại, hai chân cùng nhẹ nhàng lách qua, tài tình né thoát con sói bị mổ bụng moi ruột, máu tươi cuồn phun. Mọi động tác quá mây bay, nước chảy lưu loát sinh động, linh hoạt tự nhiên giống như đã diễn luyện qua trăm ngàn lần. Những con sói đó y như tự đưa tới cửa để y giết, tài tình mà bị y giết chết. Một con hai con còn có thể là trùng hợp, nhưng tất cả đều như thế, vậy chỉ có thể chứng tỏ dị năng thần kỳ của Phó Sử Ngọ. Mày Phó Sử Ngọ run nhẹ lên, ánh mắt lại lợi hại, tay vừa vung lên, xoay người đem chủy thủ vèo ném mạnh ra ngoài, cắm phập vào giữa khoang miệng Trương Dã Lang há rộng mồm tạp vào người Chu Vĩ Hoa. Chu Vĩ Hoa kinh hồn chưa định, cảm tạ không kịp nói ra, Phó Sử Ngọ liền xoay người chạy tới hướng Lang Vương. Dao đã không có, súng lục trong lúc cận chiến lại không tiện thi triển, trái phải trước sau đều là bọn sói đang nhìn chằm chằm. Phó Sử Ngọ xà thấp người, đầu ngón tay ấn trên mặt đất, học tư thế của bầy sói giảm bớt sự bại lộ các bộ phận yếu ớt trên thân thể đi. Hai mắt sắc bén đảo qua bầy sói chung quanh, hướng đi mỗi con lang đều biện ra cụ thể trong nào y không có Lang Vương, đối phó lũ sói tuy phiền thoái, nhưng đối với đội viên Long Cốt sôi nổi chạy tới vẫn có thể được. Đoán được không có vấn đề gì lớn, Phó Sử Ngọ nắm lấy thời cơ, ngón tay đè mạnh xuống, cả người bắn lên, né trái tránh phải xuyên qua bầy sói, tránh không khỏi liền trực tiếp dùng chân đá. Đường Húc Hải còn đang bất khuất tới gần Lang Vương, mấy con sói chờ đợi phụ cận Lang Vương nôn nóng gào nhỏ. Mắt gió thổi quá mạnh, Phó Sử Ngọ căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể đến chỗ sức gió hơi yếu. Ý thì mở cảm quan ra, yên lặng tính toán. Dưới cơn gió cấp mạnh thế này, cho dù là đạn cũng chỉ có nước bị thổi lệch. Sức gió quá lớn, động năng viên đạn bị tiêu giảm mạnh, cho dù y tính toán góc độ trước, lực sát thương bắn ra cũng không đáng kể. Có cái gì đột nhiên kích thích cảm quan của Phó Sử Ngọ, khiếp thần kinh y lột bột một cái. Phó Sử Ngọ dương mắt nhìn về hướng xa xa, thầm kêu một tiếng không xong. Á Lì En đến. Đàn Á Lì En này vốn là đuổi theo lũ sói hoang, cùng đàn sói quỷ dị mà hình thành quan hệ giữa linh cẩu và sư tử. Nếu đàn sói săn được con mồi, liền đoạt thức ăn của chúng, nếu không có gì ăn, vậy Á Lì En liền trực tiếp ăn luôn sói. Số lượng đàn sói này không lớn, tuy rất lợi hại, nhưng cũng không thể khiến Á Lì En biết khó mà lui, vì thế cứ theo dõi sát sao như thế. Lũ sói tuy bất mãn bị cướp mồi, nhưng để đồng loại không bị ăn, chỉ có thể nén giận. Á Lì En chỉ ăn tủy não động vật có vú, thi thể dư lại, chúng không ăn, tự nhiên là vào bụng sói rồi. Nếu không phải lúc thiếu thức ăn sẽ bị ăn luôn, sói hoang cũng chẳng cần phải né tránh trốn chạy, dứt khoát liền cộng sinh như vậy luôn. Đối với trí tuệ sinh tồn chủng quần, điều này cũng không phải không có khả năng. Nhưng Á Lì En lại không có khái niệm cộng sinh này, lũ sói bất quá là thức ăn dự trữ mà thôi. Đói khát thiệt nhiều ngày, Á Lì En đã không kiên nhẫn, cho dù thiệt hại một phần đồng loại cũng phải xử lý đàn sói để ăn, nào biết lại nên đón một đám người chứ. Thiệt là một bữa tiệc lớn quá xá, ạ lì ẹn mừng muốn chết. Bị ạ lì ẹn tiếp cận sau lưng, Lang Vương triệt để nóng nảy. Cũng không rằng co với Đường Húc Hải bên cạnh nữa. Nó nhai răng, lộ ra răng nanh sắc bén đe dọa Đường Húc Hải. Đột nhiên thu hồi gió, khiến Đường Húc Hải lập tức té hoạch trên đất, lực phản chấn quá lớn làm ngực Đường Húc Hải độn đau một trận. Lang Vương có ý lui binh, Đường Húc Hải lại không bỏ qua cho nó. Sói là loài thù dai cực kỳ, lúc này không triệt để giải quyết về sau ngược lại để lại mối họa. Phó sử ngọ vài bước chạy tới, Đường Húc Hải đột nhiên đứng dậy, một tay liền ném văng đại kiếm trong tay ra. Lang Vương lui về phía sau, xoay người muốn nhảy xuống cầu vượt cao tốc, lại bị kiếm Đường Húc Hải ném ra đánh gãy. Lang Vương đạp một chân lên đại kiếm, ánh mắt hung ác chừng hướng Đường Húc Hải. Một đà gió lao về phía nó, Lang Vương nhẹ nhàng vặn vẹo một độ cung trên không trung, sức gió đột nhiên gia tốc, cuốn theo Lang Vương vồ vào người Phó sử ngọ. Tốc độ kia quá nhanh, Đường Húc Hải cùng Phó sử ngọ đều trở tay không kịp. Mấy con sói đi theo bên người Lang Vương cũng hung ác lao về hướng Đường Húc Hải, há mồm, cơ móng đuốt, vừa táp vừa cào. Đường Húc Hải nổi giận gầm lên một tiếng, giáp trên bả vai hung hăng tông vào đầu một con sói. Giáp một tiếng giòn vang, nó kêu cũng không kêu nổi một tiếng liền nát sọ. Vài con sói còn lại bao vây lấy Đường Húc Hải, vây khốn hắn từ đầu đến chân. Đường Húc Hải mắt mở trừng trừng nhìn Lang Vương vồ vào người Phó sử ngọ. Mặt Lang Vương giữ tợn nhăn lại, da thịt gần mắt và mũi hình thành nếp nhăn. Trong cảm quan của Phó sử ngọ có thể tính toán chuẩn xác ra, chỉ có không đến một giây Lang Vương liền chính diện vồ ngã y ỉa. May Phó sử ngọ không thể nhận ra nhăn lại, còn chưa kịp hình thành một văn lộ ưu sầu. Thời gian quá ngắn, cho dù cảm quan có thể cảm nhận được, cũng có thể đủ đưa ra phán đoán chuẩn xác, nhưng thân thể và thần kinh căn bản không kịp phản ứng nhanh như vậy.